Chương 196, đặc biệt bí thuật. Chương 196, đặc biệt bí thuật đủ để nhìn ra bất lương nhân tổ chức xác thực như nghe đồn nói tới, tàng long hoa hổ, cao thủ nhiều như mây. Mà thập nhị động thực lực càng làm cho người sợ hãi. Ngươi tham gia bất quá là thập nhị động thánh nữ, thực lực cũng đã áp đảo có được võ hoàng cảnh si nó lá, si ly phía trên. Như vậy, thập nhị động những cái kia chân chính động chủ, thực lực lại nên khủng bố đến loại tình trạng nào? Nhất mọi người chú ý, hay là môn kia binh thần quái đàn bí thuật? Chính như rất nhiều người đoán một dạng, môn này bí thuật cấm kỵ cực kỳ phức tạp, thi triển ra đại giới không nhỏ. Bây giờ đã qua 20 năm, đám người căn bản là không có cách tưởng tượng vạn độc quật bên trong đã tích xúc bao nhiêu binh thần quái đàn. Nghĩ tới đây, những cái kia đến từ mặt khác hoàng triều cùng giang hồ thế lực người, không khỏi lòng sinh may mắn. May mắn năm đó Đường Thái Tông không có ăn vào viên kia trường sinh đan. Như lúc đó đại đường có Đường Thái Tông dạng này hùng tài đại lược đế vương tọa chấn, lại thêm Lý Thuần Phong cùng Biên Tiên Cương dạng này giấu giếm cao thủ. Trong thiên hạ, lại có vương triều nào có thể cùng chống lại? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, trong đại sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, không hổ là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật bất lương nhân tổ chức, tùy tiện hai cái giáo úy đều có thể đạt tới võ hoàng cảnh. Nghe nói bất lương nhân có 36 vị thiên cương giáo úy, hai cái này liền có võ hoàng tu vi, những người còn lại nên có bao nhiêu lợi hại? Khó trách thập nhị động ẩn thế ngàn năm không người biết được, như vậy thế lực, chỉ bằng vào một cái thánh nữ liền sẽ vượt qua bình thường võ hoàng thực lực. Ngàn phong bát phòng, cướp nhà khó phòng, nguyên lai là có tươi tham gia cái này thập nhị động thánh nữ trong bóng tối phối hợp tác chiến. Khá lắm Biên Thiên Cương, mượn bạn độc của tên khống chế nhiều cương, thật sự là không hưởng phí một binh một tốt liền đem cỗ thế lực này cầm xuống. Không hổ là bất lương soái Biên Thiên Cương, hắn nói muốn chiếm đoạt nhiều cương, liền thật có thể làm được. Đại đường hoàng triều này át chủ bài thực sự thật là đáng sợ, thử nghĩ nếu ai tiến đánh đại đường, mắt thấy thắng cục đã định, đột nhiên toát ra mấy triệu nhiều cương đại quân, ai có thể chống đỡ được? Lý Thuần Phong cùng Biên Thiên Cương đối với đại đường thật sự là trung thành tuyệt đối, 300 năm bố cục chỉ vì bảo vệ đại đường giang sơn. Khó trách Tô tiên sinh nói đương kim tiên tử năng lực không đủ, ngay cả đại đường những này ẩn tàng thế lực hắn cũng không biết, lại nói thế nào thành tựu đế nghiệp. Nói như vậy, binh thần quái đàn bí thuật không chỉ có thập nhị độc có, vạn độc quật bên trong cũng cất giấu phó bản. Binh thần quái đàn bí thuật phân luyện chế cùng điều khiển hai bộ phận, nếu có thể nắm giữ điều khiển chi pháp, chẳng lẽ có thể khống chế cố kia binh ma thần? Nếu là Lý Thuần Phong cùng Biên Thiên Cương liên thủ, đem chôn giấu tại lâu lan cổ quốc dưới mặt đất binh ma thần móc ra, đại đường liền thật lại không người dám động. Lầu ba sườn tây thứ 9 trong dạ. Phù Tô ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói, quả nhiên như đóng tiên sinh nói tới. Binh thần quái đàn bí thuật chia làm luyện chế pháp cùng điều khiển pháp hai bộ phận. Ý gì theo Tô tiên sinh vừa rồi nói tới, điều khiển binh ma thần còn cần một loại đặc thù cổ trùng làm môi giới, mà đối với người điều khiển mà nói, muốn trả ra đại giới cũng cực kỳ nặng nề. Mà lại vạn độc quật phía sau có viên tiên cương trấn thủ, muốn thu hoạch môn bí thuật này, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Cái nhiếp lông mày cao lại, chậm rãi nói ra. Trương Hàm, Phù Tô, Triệu Cao nghe xong đều là gật đầu tán đồng. Làm nhiêu cương trên mặt nội thế lực tối cường, vạn độc quật mặc dù không có đủ thập nhị động như vậy sức mạnh bí ẩn khó lường, lại có viên thiên cương dạng này một vị đệ thất cảnh tuyệt đỉnh cao thủ tọa chấn trong đó, lại thêm đại tần cùng nhiêu cương ở giữa cũng không giáp giới chi địa, không cách nào vận dụng đại quân áp cảnh, muốn lấy được môn bí thuật này hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy không có chỗ xuống tay. Trên chủ tọa doanh chính trầm mặc không nói, thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ ngay tại cân nhắc trong đó lợi hại được mất. Mà tại lầu ba lan can bên cạnh, nữ đế đã kích động đến khó mà tự kiềm chế. Nàng cơ hồ có thể xác định, ca ca kỷ vương Lý Mậu Trinh vô cùng có khả năng đã tiến nhập thập nhị động. Nghĩ đến thập nhị động bên trong cất dấu lớn lao hung hiểm, nàng rốt cuộc kìm nén không được, cao giọng hỏi, không biết Tô tiên sinh có thể cáo chi, huynh trưởng ta kỷ vương Lý Mậu Trinh mất tích 16 năm, phải chăng cùng cái kia thập nhị động có chỗ liên quan? Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức như là vỡ tổ bình thường, tiếng nghị luận nổi lên một phía. Huyện âm vương nữ đế, lại là kỷ vương Lý Mậu Trinh thân muội muội. Đây chính là một cái tinh tiên mánh liệu. Ai có thể nghĩ đến, đại đường tam đại tổ chức sát thủ một trong huyện âm vương, phía sau lại có kỷ vương chỗ dựa. Mà Lý Mậu Trinh thân là đại đường tam đại phiên vương một trong, quyền thế ngập trời, dưới trướng binh tướng mấy chục vạn. Dạng này một vị nhân vật hết sức quan trọng, vậy mà đã mất tích 16 năm. Ở đây nhân sĩ giang hồ nhất là Trần Kinh. Là một phương cắt cứ thế lực phiên vương, Lý Mậu Trinh cơ hồ giống như là một nước chi chủ. Trọng yếu như vậy nhân vật mất tích lâu như vậy, lại chưa truyền ra nửa điểm phong thanh, có thể thấy được cất giấu trong đó như thế nào bí mật. Chẳng lẽ, đây hết thảy thật cùng thập nhị động có quan hệ? Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, vội vàng chờ đợi đáp án. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhàn nhạt nhìn nữ đế một chút, làm sơ suy tư sau chậm rãi mở miệng, tự kỳ vương Lý Mậu Trinh sau khi mất tích, kỳ quốc trên dưới liền một mực do nữ đế một mình chèo chống. Một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, 16 năm qua thân kiêm hai chức, một bên chấp trưởng huyện Âm Vương, một bên quản lý kỳ quốc, nó gian nan có thể nghĩ. Đã ngươi hôm nay mở miệng hỏi, Tô Mỗ liền vì ngươi công bố một hai, bực này bí sự, cũng xác thực đáng giá nói chuyện. Trước đây Tô Mỗ từng đề cập, Viên Thiên Cương không chỉ có phái ra bất lương nhân cao thủ tiến vào thập nhị động, cũng sẽ lợi dụng triều đình cùng trong giang hồ dã tâm người để bản thân sử dụng. Mà kỳ vương Lý Mậu Trinh chính là người sau một trong. 16 năm trước, hắn liền đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, trong giang hồ khó gặp đối thủ, cũng bởi vậy nảy sinh không nhỏ dã tâm. Viên Thiên Cương chính là nhìn chúng hắn phần này dã tâm, đem hắn dẫn hướng thập nhị động, hy vọng hắn có thể tìm được bài trừ thánh sâu độc phương pháp. Trước đó cũng đã nói, muốn thu hoạch được Long Tuyển bảo tàng, nhất định phải thỏa mãn 3 cái điều kiện. Trong đó điều kiện thứ 3 cần thiết thánh sâu độc, kỳ thật sớm đã không tại thập nhị động, mà là bị phong tồn tại cơ quan trong hộ, chôn ở Càn Đế Lăng bên trong. Mà muốn mở ra cơ quan này hộ, nhất định phải nắm giữ thập nhị động bên trong một môn đặc biệt bí thuật. đây cũng là Lý Thuần Phong là Long Tuyền bảo tàng bày lại một đạo bảo hiểm. Viên Thiên Cương đem tin tức này tiết lộ cho Lý Mậu Trinh. Lý Mậu Trinh quả nhiên tâm động, tự mình tiến về Nhiêu Cương thập nhị động, ý đồ nắm giữ môn bí thuật này, từ đó cướp đoạt Long Tuyền bảo tàng. Nhưng thập nhị động cũng không phải là bình thường chi địa, cho dù Lý Mậu Trinh đã có võ hoàng đỉnh phong tu vi, cũng rất khó ở trong đó còn sống. Nhưng mà hắn vận khí cực dai, không chỉ có không bị thập nhị động bên trong lực lượng quỷ dị phụ thể, ngược lại thu được cơ duyên to lớn, nhất cử đột phá tới lục địa thần tiên chi cảnh. Càng sâu thêm, hắn còn luyện hóa một loại cực kỳ hiếm thấy vẫn sinh cổ, thực lực hơn xa lúc trước. Loại này vẫn sinh cổ tại thập nhị động bên trong cũng cực kỳ hi hữu, nhất định phải lấy tự thân huyết đục cung cấp nuôi dưỡng 10 năm, chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, mới có thể luyện thành. Một khi luyện thành, dù là thân thụ vạn nhận xuyên tâm, chỉ cần vẫn sinh cổ vẫn còn tồn tại, liền có thể khởi tử hoàn sinh. Bây giờ Lý Mậu Trinh không chỉ có thân có địa tiên cảnh tu vi, càng gần như hơn bất tử chi thân, liền ngay cả môn bí thuật kia cũng bị hắn nắm giữ. Cơ duyên như thế, thế gian hiếm thấy. Hắn cũng tự nhận là thiên mệnh sở quy, đắc chí vừa lòng, thật tình không biết chính mình bất quá là viên thiên cương trong tay một quân cờ. Những năm này, viên thiên cương một mực tại là lấy ra Long Tuyển bảo tàng bố cục. 20 năm trước, hắn tìm được một vị tiên đế trẻ mồ côi, thu làm đệ tử, tỉ mỉ bồi dưỡng. 12 năm trước, hắn lại tìm về mất tích nhiều năm Long Tuyển bảo kiếm. Bây giờ, chỉ kém Lý Mậu Trinh trong tay môn bí thuật kia. Lý Mậu Trinh cho là mình có tư cách nhúng chàm bảo tàng, kỳ thật bất quá là vì viên thiên cương trải đường thôi. Bây giờ hắn còn tại thập nhị động bên trong, coi như an toàn, một khi bước ra động bên ngoài, mới thật sự là sát cơ từ phía. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức như nước sôi bốc lên, nghị luận ầm ĩ không ít, nhân sĩ võ lâm lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, Tô tiên sinh quả nhiên như truyền ngôn nói tới, là cái thương hương tiếc ngọc người. Cái này cũng có trách, đối mặt nữ đế như vậy tuyệt đại phong hoa mỹ nhân nhẹ giọng mềm giọng tình cầu, nam tử nào có thể không động tâm. Nhất là đám người biết được, cái này 16 năm qua đúng là nữ đế nữ giả nam trang, đại hành kỳ vương chi trách, quản lý kỳ quốc, càng làm đám người đối với nàng nhiều hơn mấy phần kính trọng cùng thương hại. Làm cho người bất ngờ chính là, Lý Mậu Trinh mất tích phía sau, lại tàng lấy như vậy bí mật kinh thiên. Nguyên bản đã tới võ hoàng đỉnh phong Lý Mậu Trinh bước vào thập nhị động sau, lại nhất cử bước vào địa tiên chi cảnh, thậm chí luyện thành bất tử chi thân. Cơ duyên như thế, nghe được mọi người không khỏi kinh hãi. Càng làm cho người ta rung động là, dù vậy cường đại Lý Mậu Trinh, cũng bất quá là viên thiên cương trong tay một quân cờ thôi. Cái này 16 năm nhận hết gặp chắc trở đạt được hết thảy, bất quá là viên thiên cương hùng vĩ trong bố cục một vòng. Cái này không khỏi để cho người ta càng thêm cảm nhận được viên thiên cương sâu không lường được. Tại 300 năm này ở giữa, hắn hành động tuyệt không kém hơn Lý Thuần Phong. Đại đường có hai vị này ẩn thế cao nhân âm thầm thủ hộ, thử hỏi vương triều nào thế lực dám tùy tiện mạo phạm. Tại lầu ba lan can bên cạnh, nữ đế trên mặt ít có nổi lên đỏ ửng, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng cảm động, thật lâu ngắm nhìn Tô Trần. Từ khi Lý Mậu Trinh sau khi rời đi, tuổi nhỏ nàng liền một mình gánh vác lên huyện âm phường cùng kỳ quốc gánh nặng. Khi thì lấy nữ đế chi tư trấn nhiếp giang hồ, khi thì lấy kỳ vương thân phận đối mặt quần thần. Phần vinh quang này phía sau, lại có ai có thể trải nghiệm nàng cùng nhau đi tới chỗ sót. Tô Trần quan tâm mặc dù như thanh phong quất vào mặt, lại thổi vào nàng phủ đuổi đã lâu tâm hồ. Bình sinh chưa từng đối với nam tử tỏ ra thân thiện nàng, lần thứ nhất thật sâu nhớ kỹ Tô Trần dung nhan, nhất định cả đời đều khó mà quên được. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần cũng không lưu ý nữ đế cái kia ẩn ý đưa tình ánh mắt, chỉ là thản nhiên thường trà, tâm tình thoải mái. Ngoại nhân chỉ coi hắn vừa rồi lời nói kia là vì nữ đế, kỳ thực hắn là đang chăm chú điểm nhân khí biến hóa. Lần này bí mật vừa ra, điểm nhân khí lại lần nữa tiêu thăng, tự nhiên làm hắn vừa lòng thỏa ý đợi một chiếc trà thơm uống cạn, hắn nhẹ nhàng buông xuống chén trà, triển khai trong tay quả xếp, cao giọng nói ra, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng hàng năm, Thái Huyền chân nhân. Người này chính là hiệp khách đạo bên trên Thái Huyền kinh sáng phái tổ sư, đến nay đã tu được 500 năm trường sinh. Hắn cùng hoàng thượng tương tự, đều là đạo võ song tu người. Chương 197, kinh khủng tiếp nạn chương 197, kinh khủng tiếp nạn nhưng hoàng thượng là trước tu đạo môn lục địa thần tiên, lại chuyển võ đạo, sau dùng võ nhập tiên. Thái Huyền chân nhân thì từ tu hành mới bắt đầu liền song tuyến đồng tiến, đạo môn cùng võ phu song song bước vào lục cảnh đỉnh phong. Sau đó lấy tuyệt thế tài trí, dùng võ nhập đạo, cuối cùng đạo môn cùng võ phu song song đột phá tới đệ thất cảnh. Cho nên hắn sáng tạo Thái Huyền kinh cũng không phải là đơn thuần võ kinh, cũng không phải thuần túy đạo tàng, mà là dung hợp đạo môn cùng võ phu hai nhà chi tinh diệu. Kỳ thật, trong giang hồ đạo võ song tu đạo gia môn phái cũng không hiếm thấy. Tỷ như đương kim đạo môn hai đại thánh địa, Long Hồ Sơn cùng Võ Đăng Sơn. Long Hồ Sơn chuyên tu đạo pháp, mặc dù tiến cảnh cấp tốc, dễ dàng phi thăng, nhưng chiến lược lại yếu. Võ Đăng Sơn thì hành lang võ cũng tu chi lộ, mặc dù tu hành gian nan, nhưng chiến lực càng hơn một bậc. Nhưng nhìn trung thiên hạ đạo môn người tu hành, có thể đạt Thái Huyền chân nhân như vậy cảnh giới người, cuối cùng thưa thớt. Cho nên tổng hợp cân nhắc, tạm đem nó liệt vào đạo tiên bảng hàng năm. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức xôn xao một mảnh, các vị đại minh võ lâm nhân sĩ kích động đến cao giọng reo hò, trong mắt lóe ra nóng bỏng quan mang. Lúc trước Long Mục đạo chủ lên bảng lúc, liền có người liên tưởng đến vị kia sáng chế Thái Huyền kinh tiên nhân. Dù sao Long Mục đạo chủ chưa nhập môn Thái Huyền kinh liền đã có địa tiên tu vi, vị kia người sáng lập thực lực có thể nghĩ. Nhưng theo đạo tiên bảng thứ tự không ngừng công bố, đám người kỳ vọng dần dần thấp, có người suy đoán hắn sớm đã phi thăng, cũng có người cho là hắn đã tọa hóa. Bây giờ rốt cục nghe nói hắn leo lên đạo tiên bảng, đứng hàng thứ 5, cao thủ như thế hiện thân, có thể nào không làm cho người kích động. Mà trước mặt mọi người người lại nghe Tô Trần đến tiếp sau lời bình, càng là khiếp sợ không thôi. Thái Huyền chân nhân đúng là đạo võ song tu cường giả tuyệt thế. Chính như Tô Trần nói tới, trong giang hồ kiêm tu võ phu tam giáo môn phái cũng không ít. Trong đó võ đang phái chính là đạo võ song tu điển hình đại biểu. Võ đang đệ tử đã muốn nghiên cứu đạo môn điển tịch, cũng muốn chuyên cần võ học, có thể nói hai bút cùng vẽ. Bởi vậy võ lâm trung tuyệt không một người dám khinh thị xuất từ võ đang phái đạo nhân. So sánh với nhau, Thiếu Lâm tự thì hơi có khác biệt. Tại Thiếu Lâm một phái bên trong, có văn tăng cùng võ tăng hai loại khác biệt tu hành phương hướng, tức thiên về Phật pháp cùng chuyên tu võ học phân chia. Cơ hồ trong giang hồ tất cả nổi tiếng Thiếu Lâm cao tăng đều là xuất từ võ tăng nhất mạch, tinh thông các loại võ học bí kỹ. Chỉ có số rất ít cao tăng mới có thể kiêm tu Phật pháp, làm đến Phật võ đồng tu. Đây là bởi vì Phật đạo song tu cực kỳ tốn thời gian, lại cả hai thường xuyên trái ngược, dẫn đến tu hành hiệu suất giảm bớt đi nhiều. Thí dụ như, một tên Thiếu Lâm tăng nhân như chuyên chú Thiếu Lâm võ học, cực khả năng bước vào thiên nhân cảnh, nhưng nếu đồng thời tu hành Phật pháp, chỉ sợ chỉ có thể dừng bước tại đại tông sư cảnh. Chỉ có thiên phú chắc tuyệt người, mới có thể đem Phật lý cùng võ học quán thông, thực hiện cả hai đồng tiến. Nguyên nhân chính là như vậy, khi mọi người biết được Hoàng Thường là đạo võ song tu đại năng giả sau, mới có thể rất cảm thấy kính ngưỡng. Mà Thái Huyền chân nhân hiển nhiên so Hoàng Thường còn muốn cao hơn một bậc. Hắn không chỉ có làm được đạo võ song tu, càng đem võ đạo cùng đạo pháp song song tu luyện đến đệ thất cảnh. Tin tức này nhất thời làm toàn trường chấn kinh. Võ đạo đệ thất cảnh cường đại không cần lắm lời, trong chiến đấu cơ hồ có thể thi triển mạnh nhất thần thông. Mà đạo võ song tu, song song nhập thất cảnh, tu vi như vậy thậm chí siêu việt tam giáo hợp nhất cảnh giới. Ngay cả mặt khác vương triều võ lâm hảo kiệt cũng nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Từ khi Tô Trần tung hoành lợi bình thiên hạ đằng sau, Đại Minh giang hồ sát thực lộ ra bình thản không có gì lạ. Ai cũng không ngờ tới, Đại Minh võ lâm lại vẫn cất giấu Thái Huyền chân nhân bực này tuyệt thế tu chân cao nhân. Liên quan, đám người đối với Đại Minh võ lâm cũng nhìn với con mắt khác. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, Thái Huyền chân nhân. Không nghĩ tới cái kia bộ Thái Huyền kinh người sáng tạo lại còn sống trên đời, đồng thời hưởng thọ 500 tuổi. Đạo võ song tu, song song thất cảnh, nghĩ không ra Đại Minh võ lâm lại có như thế siêu phàm người tu hành, tuyệt đối không thể khinh thường. Ha ha, hiện tại ai còn dám nói Đại Minh giang hồ không cao thủ. Thái Huyền chân nhân thế nhưng là đứng hàng đạo tiên bảng thứ 5 cường giả. Khó trách cái này Thái Huyền kinh như vậy khó mà hiểu thấu đáo, nguyên lai là dung hợp võ đạo cùng đạo pháp vô thượng bí truyền. Lầu 3 sườn tây căn thứ 3 bao xương. Thượng quan Hải Đường vui vẻ nói, quá tốt rồi, vị kia lưu lại Thái Huyền kinh tiền bối quả nhiên còn sống trên đời, Đại Minh võ lâm rốt cục có cường giả đỉnh cấp tọa trấn. Đoàn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao, Thành Thị Phi bọn người nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thái Huyền chân nhân xuất hiện, ý nghĩa phi phàm, không chỉ có để Đại Minh võ lâm mở mày mở mặt, càng là một loại thực lực trấn nhiếp. Sau này nếu có ngoại vực tuyệt đỉnh cao thủ xâm phạm, chí ít cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Trên chủ tọa, Chu Vô Thị đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng chợt lại chuyển thành ngưng trọng, trầm giọng nói, "Tô tiên sinh bình điểm, chỉ có thể nói rõ Thái Huyền chân nhân còn tại nhân gian. Nhưng giống hắn bực này siêu phàm nhân vật, chiều du Bắc Hải mộ đến Thương Lô, tung tích khó tìm. Duy nhất có thể xác định chính là, hiệp khách đảo là hắn chuyển thừa chi địa, cũng là duy nhất khả năng cùng hắn bắt được liên lạc địa phương. Xem ra lần này thưởng tiện phạt ác nhị sứ hiện thân, chúng ta nhất định phải có hành động." Lời vừa nói ra, trong giạc mọi người đều gật đầu đồng ý. Thái Huyền chân nhân cố nhiên kinh thế hai tục, nhưng nếu muốn khiến cho trở thành Đại Minh hoàng triều chân chính chỗ dựa, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thể liên hệ với hắn. Thượng quan Hải Đường ánh mắt run lên, kiên định nói, "Ta nguyện theo thưởng thiện phạt ác nhị sứ tiến về hiệp khách đảo." "Cái gì?" Đoàn Thiên Ngai hơi nhướng mày, lập tức phản đối, "Không được. Hiệp khách đảo hung hiểm và phần, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm." "Ta đi." Quy Hải Nhất Đao thấp giọng nói ra. Lầu 3 cánh bắc gian thứ 2 bao xương. Liên Tinh than nhẹ, không nghĩ tới vị này Thái Huyền chân nhân lại có như thế tạo nghệ, nếu không có hiệp khách đảo quá mức hung hiểm, ta thật muốn tới kiến thức một chút cái kia Thái Huyền kinh đến cùng có huyền cơ gì. "Thái sơ có đạo, đạo pháp tự nhiên, chúng diệu chi môn, huyền hoặc khó hiểu. Bộ này Thái Huyền kinh so ta dự đoán càng thâm ảo hơn huyền diệu. Trong đó không chỉ có bao hàm đạo môn chí lý, võ đạo bộ phận càng là trực chỉ võ phu đệ thất cảnh. Tương lai giang hồ chỉ sợ phong ba không ngừng, không vào điệu tiên trung vi sâu kiến, xem ra cũng không thể không mạo hiểm một lần, tiến về hiệp khách đảo." Yêu Nguyệt giọng kiên định nói. Theo Tô Trần đồng thời kỳ thuyết thư triển khai, phương thế giới này chân tướng cũng dần dần nổi lên mặt nước. Mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực sớm đã sóng ngầm mấy liệt. Mà lần này phong ba đầu nguồn lại đến từ phương thế giới này duy nhất chân thần, Hạo Thiên. Có thể đoán trước, không dùng đến quá lâu, vùng thiên địa này liền đem nên đón so xuân thu quốc chiến kinh khủng hơn kiếp nạn. Bây giờ thiên nhân cảnh cường giả vẫn có thể trong giang hồ tung hoành vô địch, về phần võ hoàng cảnh cường giả, càng là xưng bá một phương tồn tại. Nhưng mà một khi kiếp nạn giáng lâm, kia cái gọi là thiên nhân, võ hoàng, chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Muốn có được bảo mệnh chi lực, chí ít cũng phải bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, thậm chí đạt tới thiên nhân đại trưởng sinh cấp độ. Mà muốn bước vào cao thâm như vậy cảnh giới, một bộ kinh thế công pháp không thể nghi ngờ là không thể thiếu. Hiệp khách đảo bên trên Thái Huyền kinh chính là Yêu Nguyệt sau cùng ỷ vào. Đốt. Điểm nhân khí tổng số đột phá 100 triệu, bát tinh nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, hoàng kim chịu tưởng tạm 5 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được hoàng kim chịu tưởng tạm 9 cái, bạch ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần trong não đột nhiên vang lên liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở, để tinh thần hắn lập tức chấn động. Bát tinh nhiệm vụ, cái này hoàn thành. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tô Trần vẫn là bị cái này tiên bảng 5 người đứng đầu lực ảnh hưởng rung động đến. Mà trong lòng của hắn cũng rõ ràng, sau đó mấy vị đạo tiên mới thật sự là đại nhân vật. Nghĩ tới đây, Tô Trần lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, triển khai quạt xếp, cao giọng nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng vị thứ 4, Thiên sư Tôn Ân. Vị này lên bảng đạo tiên, chư vị giang hồ đồng đạo có lẽ biết rất ít. Người này chính là hơn 200 năm trước đại tùy thời kỳ thiên sư đạo giáo chủ, bối phận so Yến Phi cùng Hướng Vũ Điển còn phải cao hơn bối phận. Năm đó Tôn Ân đã là đạo môn đệ nhất cao thủ, một thân đạo pháp tu vi cao thầm mặt chắc. Trước đây lời bình Yến Phi lúc từng đề cập tới một vị Phật môn dị loại, Trúc Pháp Khánh. Người này tự xưng việc lớn Di Lặc, mặc dù làm việc quái đản, nhưng sáng tạo thập trụ đại thừa công uy lực kinh người, có thể xưng lúc đó Phật môn đệ nhất cao thủ. Mà tại hắn bị Hoang Kiếm Yến Phi chém giết trước đó, bình sinh duy nhất một lần thua trận, chính là thua ở Tôn Ân thủ hạ. Cho dù là về sau kiếm đạo đại thành Yến Phi tiến đến khiêu chiến Tôn Ân, cũng đồng dạng thua ở trong tay của hắn. Nhưng Tôn Ân chí hướng cũng không chỉ là làm đạo môn người thứ nhất, thậm chí liên giang hồ người thứ nhất danh hiệu hắn cũng không để ý chút nào. Hắn có một cái đại hoài nguyện, đó chính là khai sáng một bộ hoàn chỉnh tiên đạo hệ thống tu hành. Trước đây lời bình Thái Huyền Chân Nhân lúc từng đề cập qua, Thái Huyền Chân Nhân là dùng võ nhập tiên, cũng chính là trước đem võ đạo luyện đến cảnh giới cực cao, lại bước vào tiên đạo. Trên thực tế, đương đại cơ hồ tất cả công pháp tu tiên đều là lấy võ đạo làm điểm xuất phát, tiên đạo chỉ là cuối cùng kết cục. Nhưng mà võ đạo tu luyện cực kỳ gian nan, thế gian có thể đem võ đạo tu luyện tới cảnh giới cao thâm, cuối cùng chỉ là số rất ít người thiên phú dị bẩm. Cái này cũng mang ý nghĩa, tuyệt đại đa số võ giả đều khó mà chạm đến tiên đạo môn hạng, vô duyên bước vào tiên đồ. Mà Tôn Ân muốn làm, chính là đánh vỡ loại này dùng võ nhập tiên truyền thống hệ thống, trực tiếp từ tiên đạo vào tay tu luyện. Kể từ đó, tu tiên bậc cửa đem giảm mạnh, cho dù tư chất thường thường người, cũng có cơ hội bước trên tiên đạo. Vì hoàn thành cái này một hành nguyện, Tôn Ân từ đây ẩn lui giang hồ, bế quan khổ tu hơn 200 năm. Rốt cục để hắn thành công chỉnh lý ra một bộ hoàn chỉnh tiên đạo hệ thống tu luyện, cũng sáng chế đối ứng công pháp Hoàng Thiên Đại Pháp. Nay hệ thống tu luyện tổng cộng chia làm tứ cảnh 9 tầng. Tứ cảnh là: luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Tầng thứ nhất luyện vị thuần chi tâm, tầng thứ hai luyện vị thuần chi tâm, tầng thứ ba luyện nhập định chi tâm, tầng thứ tư luyện thoái tàng chi tâm, tầng thứ năm luyện trúc cơ chi tâm, tầng thứ sáu luyện liêu tính chi tâm, tầng thứ bảy luyện dĩ minh chi tâm, tầng thứ tám luyện kỷ phục chi tâm. Về phần tầng cảnh giới thứ 9, cho dù là bây giờ Tôn Ân cũng chưa hiểu thấu đáo, chỉ là một cái tưởng tượng. Chương 198, Chiến Thiên bắt buộc phải làm. Chương 198, Chiến Thiên bắt buộc phải làm. Nếu có thể tu tới tầng thứ 9, thì có thể tùy tâm sử dụng, ngao du thiên địa ở giữa, thần đầy hư không, pháp bố thập phương. Tuy nói bộ này hệ thống tu luyện cùng chân chính hoàn chỉnh tu tiên hệ thống so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cho dù cao nhất tầng thứ 9, cũng chỉ tương đương với chân chính hoàn chỉnh hệ thống trung đẳng cấp độ. Nhưng so với ngay sau đó lưu hành võ đạo phương thức tu luyện, đã là mạnh vô số lần. Như này hệ thống tu luyện có thể mở rộng, đối với toàn bộ nhân gian mà nói, chính là nghiêng trời lệch đất biến đổi. Về phần Tôn Ân bản nhân, hơn 200 năm tu hành, đã đạt tới đạo môn đệ thất cảnh hậu kỳ. Tuy không võ phu đệ thất cảnh vô cự thần thông, nhưng bằng cả người tinh thâm tiên đạo thủ đoạn, tuy là trường sinh cảnh võ giả cũng khó có thể địch nổi. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc, tạm đem nó liệt vào đạo tiên bảng vị thứ tư. Theo Tô Trần tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ đại điện lập tức sôi trào. Bọn hắn nghe được cái gì? Trừ Linh đạo kỳ, đại tùy đạo môn lại còn cất giấu một vị thiên sư Tôn Ân. Mà lại vị này Tôn Ân, đúng là cùng Hoang Kiếm Yến Phi, Tà Đế Hướng Vũ Điển nhân vật cùng thời đại, sống hơn 200 năm tu tiên cao nhân. Kích động nhất không ai qua được đại tùy đạo môn các đệ tử. Cái này 100 năm đến, đạo môn thực sự quá mức địa thấp, quá mức yên lặng. Cho dù ra Ninh đạo kỳ dạng này thiên hạ đệ nhất, cũng khó sửa đổi đại tùy giang hồ bị Phật ma hai đạo chủ đạo sự thật. Huống chi trước đây Tô Trần mở ra Thiên Ma sách cùng Từ Hàng Kiếm Điện đều là tu tiên bí điện chân tướng, khiến cho Phật ma thanh thế càng tăng lên, đạo môn càng ảm đạm. Bây giờ, đây hết thể rốt cục đảo lộn. Bọn hắn đạo môn cũng không phải là vô năng, chỉ là không muốn tranh thôi. Đệ thất cảnh đại tông sư, đạo môn cũng có. Tu tiên kéo dài mạng sống bí pháp, đạo môn đồng dạng không thiếu. Mà trước mặt mọi người người nghe xong Tô Trần đến tiếp sau giảng thuật sau, chấn kinh càng đạt đến cực điểm. Vị này đạo môn đệ nhất cường giả, không chỉ có tự chế một môn tu tiên bí pháp, càng tự mở ra một con đường, khai sáng ra trọn vẹn tiên đạo phương pháp tu hành. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng, giống như là bị sét đánh trúng bình thường. Tiên đạo hệ thống tu hành, đây chính là người trong giang hồ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Từ khi Tô Trần để lộ công pháp tu tiên huyền bí đằng sau, vô số nhân sĩ giang hồ sớm đã đối với tiên đạo tâm trí hướng về. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, tu tiên vẫn như cũng là xa không thể chạm cao thâm chi thuật, ít nhất phải bước vào địa tiên chi cảnh mới có tư cách chạm đến. Nhưng hôm nay Tô Trần lại nói cho bọn hắn, đương đại lại có một người đem tiên đạo hóa thành một bộ hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, không cần võ đạo căn cơ, người người đều có thể nhập môn. Dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch điều này có ý vị gì. Đương kim các đại hoàng triều bên trong, người tập võ đâu chỉ ngàn vạn. Nếu là Tôn Ân sáng tạo tiên đạo hệ thống lưu truyền ra đến, đó chính là ngàn vạn, thậm chí hơn ức tu tiên giả. Khủng bố như thế số lượng, chỉ là ngấp lại liền khiến người cảm xúc bành trướng. Mặc dù đại đa số người chỉ có thể dừng bước tại đề giai, chưa hẳn có thể đột phá đến có thể so với tiên nhân cảnh cảnh giới cao thâm. Nhưng trong đó cũng tất nhiên dựng dục ra vô số như bàng ban, Hướng Vũ Điển giống như tiên đạo cường giả. Các đại hoàng triều thực lực tổng hợp cũng sẽ bởi vậy nên đón bay vọt về chất. Đến lúc đó, mới thật sự là tu hành thịnh thế. Đám người trong đầu hiện ra như thế cảnh tượng, nhao nhao kích động nghị luận, thiên sư Tôn Ân. Nguyên lai đại tùy giang hồ lại còn có bực này đạo môn cao nhân. Ha ha, ai còn dám nói đại tùy đạo môn không người? Ai còn dám nói đại tùy đạo môn không có tu tiên bí pháp? Đại tùy giang hồ quả nhiên sâu không lường được, chỉ bất quá đông đảo cường giả ẩn mà không lộ thôi. Khó trách Tô Tiên Sinh từng nói, đại tùy Phật đạo ma tùy ý một phái ẩn thế cao thủ, đều có thể tùy tiện lấy phó thải lâm tính mệnh. Nguyên lai tưởng rằng Đại Tùy đạo môn không bằng Phật Ma hai đạo, không nghĩ tới đúng là thầm tàng bất lộ nhất một chi. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Tôn Ân lại để cho khai sáng tiên đạo hệ thống, mà lại thật cho nó thành công. Như cái này tiên đạo hệ thống truyền khắp thiên hạ, chẳng phải là người người đều có thể đặt vào con đường tu tiên. Như Tôn Ân đem bộ này hệ thống lưu truyền rộng rãi, đây chính là trạch bị thiên hạ, tu tiên giả số lượng đem khó mà tính toán. Lầu ba sườn đông cái thứ 7 trong dạ. Bạch Thanh Nhi khiếp sợ thấp giọng hô, cái gì? Ta làm sao xưa nay không biết Đại Tùy còn có dạng này một vị đạo môn cao nhân, lại xếp tại đạo tiên bảng vị thứ 4, thật là đáng sợ. Cái này giật mình, quả nhiên là trước đó chưa từng có. Từ khi vô thượng chân ma bảng ra mắt sau, Bạch Thanh Nhi liền nhận định Đại Tùy ma môn thiên hạ đệ nhất, Phật môn, đạo môn đều không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Đại Tùy đạo môn lại vẫn cất giấu Tôn Ân nhân vật như vậy, nghe vào thực lực lại không thua tại Ma Đế Tạ Thiếu. Càng đáng sợ chính là, Tạ Thiếu là dựa vào lấy chiến thần điện bên trong thần công mới bước vào tiên đạo. Mà Tôn Ân lại là tự sáng tạo Hoàng Thiên Đại Pháp cũng mở ra chọn bộ tu tiên hệ thống, chính là chậm chạp nhất người, cũng có thể phân rõ ở trong đó cao thấp. Trúc Ngọc Nghiên cũng vẻ mặt nghiêm túc. Đại Tùy đạo môn mặc dù địa thấp, nhưng căn cơ thâm hậu, nàng sớm có nghe thấy. Bây giờ toát ra Tôn Ân nhân vật bực này, ma môn chiến lược, chỉ sợ cũng phải lần nữa cân nhắc. Chỉ có Loan Loan thần sắc nhất là thông dong, trong mắt thậm chí hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Ánh mắt của nàng so Trúc Ngọc Nghiên nhìn càng thêm xa. Tại Tô Trần Khai đàn giảng sách trước đó, các đại hoàng triều ở giữa chưa có giang hồ lui tới, riêng phần mình trông coi một mẫu ba phần đất. Âm bị phái ý đồ khống chế Đại Tùy võ lâm, tự nhiên hy vọng Phật đạo hai môn càng yếu càng tốt. Nhưng mà từ khi Tô Trần lên đài giảng sách, nói thoải mái thiên hạ ẩn thế cao thủ, thế cục sớm đã không giống trước kia. Tại cái này chư triều tranh phong thời đại, Đại Tùy nhiều mấy vị đại tu hành giả, tuyệt không phải chuyện xấu. Huống chi cái này Tôn Ân thế nhưng là có hy vọng phá vỡ thiên địa người. Từ thế giới võ hiệp bước về phía thế giới tu tiên cái này đạo môn hạng bên trên, hắn đã bước ra bước đầu tiên. Lầu ba phía nam cái thứ hai bên trong phòng, Tư Không Thiên Lạc có chút mơ mơ màng màng mở miệng, tiên đạo hệ thống tu luyện. Cái này Tôn Ân đến cùng muốn làm gì? Ta làm sao nghe không hiểu Tô tiên sinh lời nói. Tiên đạo hệ thống tu luyện là đối với đánh dấu bây giờ giang hồ thông dụng võ đạo hệ thống tu luyện. Người nghe không rõ rất bình thường, bởi vì Tôn Ân muốn làm là một trận long trời lở đất cải cách. Tiêu Sắc ngữ khí trầm ổn nói, hắn thông minh hơn người, tự nhiên minh bạch cái gọi là tiên đạo hệ thống tu luyện ý vị như thế nào. Lý Hàn Y Liệt cũng bị lời nói này rung động, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm dung nhan tuyệt thế, ngữ khí ngưng trọng, cổ có thương hưởng biến pháp, làm Tần Quốc từ vương đạo chuyển thành bá đạo, nhảy lên trở thành cường quốc. Sau đó các triều nhao nhao biến pháp đồ cường, ngàn năm trước hoàng triều thể chế cùng hôm nay đã sớm một trời một vực. Mà Tôn Ân làm, đồng dạng là biến pháp, lại là một trận nhằm vào toàn bộ võ đạo thế giới biến đổi. Một khi tiên đạo hệ thống tu luyện đem ra công khai, tất cả môn phái võ học điển tịch đều sẽ biến thành rất lại phía sau giấy cũ. Cho dù là hiện có công pháp tu tiên, cũng sẽ bởi vì bậc cửa quá cao mà bị đại đa số người bỏ qua. Đến lúc đó, giang hồ đem hiện lên một nhóm mới đại tông sư, tại Tôn Ân hệ thống bên dưới khai sáng tân pháp. Mà những ngày tân pháp, hết thảy cũng sẽ là công pháp tu tiên. Khi trận này đổi mới hoàn thành, thế giới này cũng liền từ võ đạo thế giới triệt để lộ sắc thành thế giới tu tiên. Đến lúc đó, môn phái đều là tu tiên chi môn, người người đều là người tu luyện, giang hồ chính là tu tiên giới. Những lời này lối ra, bên trong phòng Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt, Vô Thiền, Vô Tâm mấy người tất cả đều mở to hai mắt. Lý Hàn Y phân tích, so Tiêu Sắc giải thích càng thông tục dễ hiểu, cũng càng làm cho người kinh hãi run sợ. Tất cả môn phái đều biến thành tu tiên môn phái, người người đều thành tu tiên giả. Cái này sao có thể? Lôi Vô Kiệt thanh âm phát run nói. Cảnh tượng như vậy, chúng ta thế hệ này chưa hẳn có thể tận mắt nhìn đến. Nhưng chính như Hàn Y Liễu nói tới, chỉ cần Tôn Ân công bố tiên đạo hệ thống tu luyện, cả thế gian tu tiên ngày cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Thư Không Trường Phong đùi ngùi mãi thôi nói, bực này tiền cảnh, mặc cho ai nghe tới đều khó tránh khỏi tâm trí hướng về, chỉ sợ Hạo Thiên sẽ không cho nhân gian cơ hội này. Vô Tâm bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, đem mọi người từ ước mơ bên trong kéo về hiện thực. Đúng vậy a, thiên thu kiếp lên, vĩnh giả đến, Hạo Thiên sắp thu hoạch nhân gian, đâu còn có rảnh rỗi phát triển tiên đạo thế giới. Cho nên, chiến thiên bắt buộc phải làm. Lý Hàn Y âm thanh lạnh lùng nói, một tay đã khoác lên thiết mã băng hà kiếm bên trên. Năm đó ma giáo đông trình, nàng chưa từng lùi bước, bây giờ Hạo Thiên giáng lâm vĩnh dạng, nàng cũng không sợ không sợ. Hạo Thiên vạn năm một lần vĩnh dạng, nhân gian muốn tiến lên, chỉ có chiến tiên một con đường. Bất quá bây giờ kết luận, không khỏi gắn liền với thời gian còn sớm. Ta nhớ được Tô tiên sinh kỳ trước giảng sách cuối cùng nói qua, kỳ này sẽ vạch trần càng nhiều liên quan tới Hạo Thiên bí ẩn. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có phán đoán mới. Tiêu Sắt tỉnh táo nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Bây giờ đã lợi bình đến đạo tiên bảng vị thứ 4, cách để lộ Hạo Thiên bí văn cũng không xa. Từ Kim lâu trong đại sảnh, các loại nghị luận vẫn như cũ ồn ào náo động không chỉ. Mặc dù sớm có người căn cứ kinh nghiệm suy đoán, đạo tiên bảng 5 vị trí đầu hẳn là kinh thế tồn tại. Nhưng chân chính nghe Tô Trần công bố, vẫn làm cho người rung động không thôi. Đạo tiên bảng hạng 5 Thái Huyền chân nhân, đạo pháp cùng võ đạo đều là đạt đệ thất cảnh, do võ nhập tiên, thưởng thọ 500 năm. Thực lực như vậy, so với kiếm tiên bảng hạng 5 Lý Thuần Cương, chân ma bảng hạng 5 Doãn Trọng cũng là không thua bao nhiêu. Mà đạo tiên bảng tên thứ 4, Thiên sư Tôn Ân, càng làm cho đám người rung động đến tột đỉnh. Trong đại sảnh không thiếu kiến thức bên Bắc giang hồ hào kiệt, đã phỏng đoán đến cái này tiên đạo hệ thống tu luyện một khi công bố, sẽ ở trong giang hồ nhấc lên cỡ nào kinh đảo hải lãng. Càng nhiều nhân sĩ giang hồ thì hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần tiếp xuống giảng thuật. vẹn vẹn đứng hàng đạo tiên bảng thứ tư thiên sư Tôn Ân liền đã cường hành đến tận đây. Cái này khiến đám người đối với đạo tiên bảng ba hạng đầu cao nhân càng là tràn ngập mơ màng, không biết bọn hắn lại nên cỡ nào sâu không lường được tồn tại. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần thản nhiên đối mặt đám người ánh mắt nóng bỏng, cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, phía dưới, lời bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng người thứ ba, Trương Tam Phong. Vị này đạo tiên, chư vị võ lâm đồng đạo chắc hẳn sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Vùng tiên địa này lấy đạo gia nguồn gốc sâu nhất, môn phái đông đảo, nhưng có thể được tôn là tổ đỉnh đạo môn thánh địa lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái này Võ Đăng Sơn chính là số ít mấy chỗ bị thiên hạ đạo môn tử đệ cộng đồng công nhận tổ đỉnh một trong. Chương 199, Tôn Quý đệ nhất tiên quân. Chương 199, Tôn Quý đệ nhất tiên quân. Bởi vì Võ Đăng phái khai sơn tổ sư chính là cái kia uy danh lan xa Đông Ly giang hồ võ đạo đỉnh phong nhân vật, Lữ Tổ Lữ Lộc Nguyễn. Tại Võ Đăng Sơn đại liên hoa phong trong tổ tử, Lữ Tổ bội kiếm đến nay vẫn treo ở công đường. Nhưng bởi vì Võ Đăng Sơn chỗ Đông Ly giang hồ cùng Đại Minh giang hồ giao hội chi địa, Võ Đăng đệ tử cũng chia thuộc hai mảnh khác biệt giang hồ. Tỷ như bây giờ Võ Đăng phái liền chia làm lấy Trùng Hư cầm đầu Đại Minh nhất mạch, cùng lấy Vương Sung Lâu cầm đầu Đông Ly nhất mạch. Giang hồ tuy không biên giới thời hạn, nhưng người giang hồ tự có thuộc về. Bởi vậy, hai mạch này đệ tử hành tẩu giang hồ lúc, thường thường chỉ bước vào riêng phần mình sở thuộc hoàng triều địa vực, giới hạn rõ ràng. Nhưng ở Võ Đăng phái nội bộ, hai mạch đệ tử ở trung hòa hợp, cũng không nhiều khích. Lịch đại Võ Đăng trưởng môn đều là từ hai mạch này thủ lĩnh bên trong chọn hiện mà đứng. Tỷ như đời trước trưởng môn nhân tuyển, chính là Đại Minh nhất mạch thủ tọa trưởng lão Mục đạo nhân, cùng Đông Ly nhất mạch người cầm lái Vương Sung Lâu. Mà bây giờ Võ Đăng tổ sư Trương Tam Phong chính là xuất từ Đại Minh nhất mạch, người giang hồ tôn xưng Trương chân nhân. Đạo môn tu sĩ tuy nhiều, có thể xứng với chân nhân danh xưng lại lắc đắc không có mấy, Trương Tam Phong hoàn toàn xứng đáng. Thế nhân đều biết Trương Tam Phong sống đến trăm tuổi, trải qua trăm năm giang hồ phong vân, lại chưa có người biết được hắn qua lại. Kỳ thật, Trương Tam Phong nguyên danh Trương Quân Bảo, trước kia từng là Đại Minh Thiếu Lâm môn hạ đệ tử, bái tại Giác Viễn môn hạ. Hắn cái kia một thân kinh thế hai tục tu vi võ công, cũng là đặt nền móng tại một môn Phật môn tuyệt học. Công pháp này tên là Cửu Dương Thần Công, cũng không phải là đơn nhất Phật môn bí truyền, mà là dung hợp võ đạo cùng Phật thiền làm một thể khoáng thế thần công. Trương Tam Phong năm đó vẹn vẹn đến nó ba phần một trong, liền đã bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, đại sảnh lập tức như là nổ tung bình thường, tiếng nghị luận liên tiếp. Võ Đăng tổ sư Trương Tam Phong, vị này đạo môn chí cao tồn tại danh tự, tại các đại hoàng triều trong giang hồ sớm đã như sấm bên tai. Nhưng người nào cũng chưa từng ngờ tới, đương đại đạo môn tụ nhất tôn sùng Trương Tam Phong, thời niên thiếu lại từng sư tổng Phật môn chính thống Thiếu Lâm nhất mạch. Dù sao, cái kia đã là trăm năm trước chuyện xưa. Các đại người trong giang hồ, mặc dù từng nghe nói Trương Tam Phong tên, cũng khó dòm nó thiếu niên chuyện cũ. Mà Đại Minh giang hồ bên trong một chút tuổi tác dài tiền bối, giờ phút này trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù có biết một hai, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Trương Tam Phong võ đạo căn cơ, lại cũng nguồn gốc từ Phật môn. Cái này có thể cùng trong truyền thuyết ấn tượng một trời một vực. Trong giang hồ, võ đạo truyền thừa từ trước đến nay coi là mệnh mạch, nghiêm cấm tiết ra ngoài. Như Trương Tam Phong năm đó quả thật là từ Thiếu Lâm học được võ công tuyệt thế, đằng sau lại thoát ly Thiếu Lâm dấn thân vào đạo môn, vậy liền không thể nghi ngờ thành Phật môn phản đồ. Nhưng mà sau khi nghe được văn, các vị đại minh giang hồ hào kiệt lại không khỏi ngạc nhiên. Cửu Dương thần công, dung hợp võ đạo cùng Phật thiền thần công. Bọn hắn chưa từng nghe Thiếu Lâm bên trong lại có như thế một môn khoáng thế tuyệt học. Xuống chút nữa nghe, đám người càng là chấn kinh đến khó mà tự kiềm chế. Nguyên lai năm đó Trương Tam Phong chỉ dựa vào Cửu Dương thần công 1/3 tạo nghệ, đã thành tựu lục địa thần tiên chi cảnh. Đó cũng không phải là bình thường Phật môn địa tiên, mà là Phật đạo song tu chân chính lục địa thần tiên. Chính là cái kia đại tống hoàng triều cao thủ mạnh nhất hoàng thượng, bất quá cũng như vậy cảnh giới. Giờ phút này, đám người nghĩ đến Thiếu Lâm bên trong lại tàng lấy như vậy một môn thần công, đều rung động trong lòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh nghị luận ầm ĩ, trời ạ. Đạo tiên bảng người thứ ba đúng là Võ Đăng tổ sư Trương Tam Phong. Trương Tam Phong tuy bị tôn làm đạo môn người thứ nhất, gần mấy chục năm cũng chưa từng xuất thủ, không nghĩ tới lại có như thế sâu không lường được công lực. Đúng vậy à, ta tuy biết Trương chân nhân thần thông quảng đại, lại không ngờ đến hắn tại Thái Huyền chân nhân cùng Thiên sư Tôn Ân phía trên. Ta có nghe lầm hay không? Danh chấn đạo môn Trương Tam Phong chân nhân, lại xuất từ Thiếu Lâm nhất mạch. Trương chân nhân trước kia xác thực từng tại Thiếu Lâm xuất ra, nhưng ta nhớ được hắn năm đó chỉ là cái phổ thông sa di, cũng không tu tập bất luận cái gì Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Không sai. Như Trương chân nhân thực sự Thiếu Lâm tuyệt học, Thiếu Lâm như thế nào tha cho hắn hoàn tục rời đi? Nghe rõ ràng điểm, Tô tiên sinh cũng không có nói Trương chân nhân học được Thiếu Lâm võ công, ai nghe nói qua Thiếu Lâm có Cửu Dương thần công môn công phu này? Lão phu có thể làm chứng, Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ bên trong cũng không công này, cũng chưa từng nghe nói có vị nào cao tăng luyện thành qua Cửu Dương thần công. Cái này Cửu Dương thần công quả nhiên vi phạm, dùng võ đạo, Phật pháp, thiện ý vào một thân, vẻn vẹn 1/3 liền có thể đăng lâm lục địa thần tiên chi cảnh. Như Thiếu Lâm thật có như thế tuyệt học, đã sớm danh dương thiên hạ. Thú vị, không nghĩ tới Trương chân nhân trước kia còn có dạng này một đoạn kinh lịch, lần này từ Kim lâu chi hành, thật sự là chuyến đi này không tệ. Lầu ba cánh bắc căn thứ 5 nhà thất. Hoa Mãn lâu chậm rãi thở ra một hơi, cảm thán nói, không nghĩ tới Trương chân nhân tu vi không ngờ tình tiến đến tận đây các vùng bước. Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng đều là gật đầu phụ họa. Tại Đại Minh giang hồ, Trương Tam Phong cơ hồ đã thành truyền thuyết, chính là Thái Sơn bắt đầu bực này tử, cũng không đủ hình dung địa vị của hắn. Nhưng hắn một lần xuất thủ cuối cùng đã là 60 năm trước chuyện. Nhiều đời giang hồ cao thủ đều là truyền tụng Trương Tam Phong tên, nhưng thực sự được gặp nó xuất thủ, cơ hồ không có người nào. Bọn hắn nguyên bản đối với Trương Tam Phong xếp vào đạo tiên bảng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng theo đạo tiên bảng xếp hạng từng cái công bố, phần kia chắc chắn cũng dần dần dao động, nhất là từ Tây Lăng trưởng giáo Hùng Sơ Mặc bắt đầu 10 hạng đầu cao thủ, từng cái mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra nghi vấn, hẳn là Trương Tam Phong những năm này gặp cái gì biến cố, thì như tẩu hỏa nhập ma, tu vi tổn hao nhiều. Dù sao bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Trương Tam Phong xếp hạng có thể cao hơn Biên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Thái Huyền Chân Nhân, Tôn Ân những này sống mấy trăm năm tuyệt thế cao nhân. Bây giờ Trương Tam Phong rốt cục lên bảng, bọn hắn trong lòng khối kia treo lấy tảng đá, cuối cùng rơi xuống đất. Tùy theo mà đến, là khó mà ức chế mừng rỡ. Chỉ nghe Lục Tiểu Phụng kích động nói ra, quá tốt rồi. Có Thái Huyền Chân Nhân cùng Trương Chân Nhân tọa chấn, chúng ta Đại Minh Giang Hồ không cần tiếp tục e ngại tha phương cao thủ. Tuy nói Thái Huyền Chân Nhân vân du tứ phương, nhưng Trương Chân Nhân tọa chấn Võ Đăng Sơn, có hắn chấn thủ, ma sư bảng bàn cùng huyết thủ lệ công, làm sao túc đạo quá thay. Tây Môn Suy Tuyết trong giọng nói khó được mang theo vài phần nhẹ nhõm. Nhà mình Giang Hồ có Trương Tam Phong bực này đức cao vọng trọng chính đạo cự phách tọa chấn, mặc cho ai đều sẽ an tâm. Lầu ba sườn đông thứ 6 ở giữa nhã thất. Nga Mi phái chúng đệ tử thần sắc phức tạp. Tam anh tứ tú các loại trong môn tinh anh, càng là lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chỉ vì Nga Mi phái đang có một môn thượng thừa nội công, Nga Mi Cửu Dương công tục chuyển chính là tuyệt thế thần công Cửu Dương thần công tản tiên. Nga Mi phái võ học bác đại tinh thâm, nhưng rất nhiều nội công đều là cùng Nga Mi Cửu Dương công mật thiết tương quan. Có thể nói, Nga Mi Cửu Dương công chính là Nga Mi phái nội công căn cơ. Nhiều năm qua, lịch đại trưởng môn đều là đang khổ cực truy tìm Cửu Dương thần công cả bộ, nhưng thủy chung không có kết quả. Bây giờ đột nhiên nghe nói Tô Trần đề cập Cửu Dương thần công, các nàng có thể nào không kích động và phấn? Trưởng môn, cái này Trương Chân Nhân sao cũng thông hiểu Cửu Dương thần công? Tôn Tú Thanh nhẹ giọng hỏi. Diệt Tuyệt Sư Thái híp mắt nói, việc này cụ thể như thế nào ta cũng không biết, nhưng Trương Tam Phong 10 năm trước từng đến Nga Mi, xin vay Nga Mi Cửu Dương công. Nga Mi chúng đệ tử nghe xong, càng là một trận kinh ngạc. Trương Tam Phong trong tay có Cửu Dương thần công bản thiếu, Nga Mi phái cũng có một bộ tản thiên. Càng mấu chốt chính là, Trương Tam Phong thế mà biết Nga Mi Cửu Dương công tồn tại. Cái này khiến đám người không khỏi suy tư, năm đó quay chúng quanh môn này kinh thế thần công, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao môn này dung võ đạo, phật lý, thiện ý làm một thể tuyệt học, lại bị chia rẽ số tròn phần? Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, không đợi đám người nghị luận kết thúc, liền tiếp theo nói ra, chỉ bằng vào một bộ Cửu Dương thần công bản thiếu, còn chưa đủ hiệu lệnh Trương Tam Phong thành tựu địa vị hôm nay. Hắn có thể đưa thân đạo tiên bảng thứ 3, cùng hắn thân thế nguồn gốc chặt chẽ không thể tách rời. Trước đây Tô Mỗ từng nói, thiên giới cùng nhân gian liên hệ xa so với chư vị tưởng tượng càng sâu, có không ít tiên nhân từng chuyển thế nhân gian. Thí dụ như 400 năm trước Đại Phong hoàng triều vị hoàng đế kia, chính là thiên giới thanh đế chuyển thế. Mà vị này Trương Tam Phong kiếp trước, chính là thiên giới bên trong một vị tiên quân, lại là chân võ đại đế môn hạ tôn quý nhất đệ nhất tiên quân. Thế nhân đều biết, Võ Đang phái chính là 700 năm trước Lữ Tổ Lữ Động Viễn khai sáng. Nhưng mà không người biết được, tại Võ Đang phái lập phái trước đó, Lữ Tổ từng phi thăng thiên giới, cùng Trương Tam Phong tiếp trước vị kia tiên quân từng có một lần mật hội, hai người từng tại đám mây chỗ sâu mật đàm thật lâu. Từ đó về sau, Lữ Tổ quay về phàm trần, sáng lập Võ Đang đạo thống, chính là bởi vì hắn cùng Trương Tam Phong tiếp trước vị kia tiên quân đã đạt thành một loại nào đó bí ẩn hiệp nghị. Nói chính xác hơn, Lữ Tổ là cùng Trương Tam Phong tiếp trước phía sau chân Võ Đại Đế đã đạt thành minh ước. Nguyên nhân chính là như vậy, Võ Đang Sơn bên trong cung phụng duy nhất chính thần chính là chân Võ Đại Đế. Chân Võ Đại Đế chân thân pháp tướng, liền đứng ở Võ Đang đỉnh chủ phòng, thụ vạn dân triều bái. Về phần chân Võ Đại Đế vì sao muốn cùng Lữ Tổ liên thủ bố trí xuống bàn cờ lớn này, chỉ sợ rất nhiều đạo bên trong người sớm đã có chỗ phỏng đoán. Thiên thu kiếp lên, vĩnh giả đến, nhân gian cùng tiên giới đều sẽ nên đón hủy diệt chi kiếp. Chân Võ Đại Đế thân là tiên giới bên trong cường đại nhất đế quân một trong, tự nhiên sớm đã phát giác kiếp này sắp tới. Hắn rõ ràng hơn, một khi vĩnh giả giáng lâm, thân ở thiên giới liền như là bị khốn ở lồng giam, không thể động đậy. Chỉ có quay về nhân gian mới có thể tại Hạo Thiên thu hoạch thời khắc, vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Có thể thiên giới vốn là Hạo Thiên sở thiết chi lồng giam, càng là cường giả tiên nhân, càng khó quay về nhân gian. Huống chi chân Võ Đại Đế sớm đã lấy chuyển thế chi pháp lặng yên hạ phàm, việc này một lần dẫn phát thiên giới cao tầng cảnh giác. Từ đó đằng sau, thiên giới đối với chân Võ Đại Đế dưới trướng tiên chúng giám thị càng phát ra nghiêm mật. Trương Tam Phong kiếp trước làm thiên giới bên trong đỉnh tiêm tiên quân, tự nhiên cũng nhận nghiêm mật giám sát, lại không thể có thể một mình hạ phàm. Đường ra duy nhất chính là ở nhân gian rộng tụ hương hỏa khí vận, mượn khổng lồ tín ngưỡng lực tiếp dẫn chân linh hạ phàm. Tựa như cái kia Long Hồ Sơn, một mực thờ phục lịch đại phi thăng đạo môn tổ sư. Chương 200, hết ngồi đáy giếng thôi chương 200, hết ngồi đáy giếng thôi trong lúc nguy cấp, liền có thể mượn nhờ hương hỏa nguyên lực, cùng tiên giới tiên nhân câu thông, dẫn độ chân linh giáng lâm. Mà chân Võ Đại Đế cùng Lữ Tổ sở thiết chi cục, chính là mô phỏng pháp này, sáng lập Võ Đang tổ đỉnh, cung phụng chân Võ Đại Đế tọa hạ chư tiên. Đợi vĩnh dạ chân chính phủ xuống thời giờ, liền có thể mượn hương hỏa khí vận thông đạo này, đem tiên giới bên trong chân võ bộ hạ đều dẫn vào nhân gian. Trương Tam Phong kiếp trước bởi vì thực lực quá mức cường hành, cho nên sớm trăm năm hạ phàm, để phòng bản biến. Đồng thời, cũng vì bảo vệ chân võ đại đế kiếp này chuyển thế chi thân con đường tu hành. Tĩnh. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, tựa như tĩnh mịch. Đám người trợn mắt hốt mồm, như bùn tố mục điêu, chỉ có nội tâm rời sông lấp biển, rung động không chỉ. Ai cũng chưa từng ngờ tới, Trương Tam Phong lai lịch lại tàng lấy như vậy kinh thiên bí mật, hắn cũng không phải là phàm nhân, mà là thiên giới tiên quân chân linh hạ phàm, càng là chân võ đại đế dưới trướng tôn quý nhất đệ nhất tiên quân. Mà truyền thừa này 700 năm đạo môn thánh địa Võ Đăng Sơn, đúng là chân võ đại đế cùng Lữ Tổ liên thủ bày ra kinh thế bán cờ. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người bí ẩn. Nếu không có hôm nay chính thai nghe Tô Trần nói ra, chỉ sợ không người dám tin. Bởi vì phía sau này trận tướng, thực sự quá mức kinh người. Lúc trước Tô Trần lợi bình đại phong đế triều lúc, Tăng Nôn Kỳ Hoàng là thiên giới thanh đế chuyển thế. Lúc đó liền có người thông tuệ trong lòng hơi động, suy đoán cái này có lẽ cùng thiên giới dung chuyển có quan hệ. Thiên thu kiếp làm vĩnh dạ trước dấu hiệu, nhân gian đã có không ít cao nhân phát giác, chỉ về thế khổ tâm bố cục. Thí dụ như đại kiếm sư Khuynh Tận Nhất Sinh đúc thành hai thanh anh hùng kiếm, thậm chí chặt đứt tự thân khí vận phong nhập trong kiếm, chỉ vì thay hậu nhân lưu lại một thế năng ứng kiếp trường sinh kiếm tiên. Lại như cái kia Tiếu Tam Tiếu, trường sinh 4000 năm, cũng là thiên thu kiếp buồn bà tứ phương. Bởi vậy liền có thể muốn gặp, thiên giới bên trong nhất định có đại năng sớm đã phát giác kiếp này chi khủng bố. Mà từ Tô Trần Bạch Trần thiên giới trấn tướng, kỳ thật bất quá là Hạo Tiên nuôi nốt chúng sinh lồng giam sau, không ít người liền bắt đầu suy đoán, thanh đế hạ phàm có lẽ chính là vì thoát đi thiên giới. Nhưng loại suy đoán này từ đầu đến cuối quyết thiếu chứng cứ, như bèo tầm không có dễ, khó mà làm cho người tin phục. Ngày hôm nay lời nói này vừa ra, những cái kia còn tại mê mang giang hồ hào khách, mới rốt cục giật mình, thanh đế năm đó, vô cùng có khả năng chính là trốn xuống phàm trần. Chỉ ít, chân võ đại đế sớm tại 700 năm trước, liền đã mượn chuyển thế chi pháp thoát đi thiên giới phàm lung. Mà lại hắn hạ phàm thời gian, thậm chí sớm hơn lữ tổ trước khi phi thăng. Nếu chân võ đại đế có thể phát giác cái này, như vậy cùng là đế quân cấp tồn tại thanh đế, lại sao có thể không có chút nào phát giác. Ngày xưa có nhiều đám người rất nhiều bí ẩn, giờ phút này lại từng cái giải khai. Thiên giới thực lực tổng hợp hơn xa nhân gian. Chỉ sợ sớm tại mấy trăm năm trước, thiên giới bên trong liền đã tối chảy mấy liệt, phong vân khuấy động. Trước mắt đã xác nhận, liền có thanh đế cùng chân võ đại đế hai vị đế quân cấp cường giả giáng lâm phàm trần. Càng đáng lưu ý chính là, chân võ đại đế không chỉ có tự thân hạ phàm, còn ý đồ đem thiên đình bên trong từng đi theo hắn rất nhiều tiên quan cùng nhau dẫn vào nhân thế. Mà từ thiên đình phương diện đối với chân võ đại đế bộ hạ cũ chặt chẽ trông coi cử động đến xem, thiên giới sớm đã sinh ra cảnh giới, không còn bỏ mặc tiên nhân tự do lui tới thế gian. Thế nhân chưa từng phát giác, tại mấy trăm năm trước mạch nước ngầm phía dưới, thiên đình nội bộ đỏ sức sớm đã lặng yên triển khai. Trong lòng mọi người càng chắc chắn, thiên đình bên trong tuyệt không phải chỉ có chân võ đại đế một người âm thầm bố cục. Mà nhất làm cho ở đây nhân sĩ võ lâm kiếp sợ, hay là Tô Trần cuối cùng nói ra lời nói kia. Trương Tam Phong kiếp trước thân là thiên giới tiên quân, sớm trăm năm hạ phàm, chính là bởi vì hai cái nguyên do. Thứ nhất, chính là sợ mục tiêu quá dễ thấy, như lâm trận hạ phàm sợ sinh biến cố. Thứ hai, thì là vì bảo hộ chân võ đại đế đương thời chuyển thế chi thân con đường tu hành. Kể từ đó, há không mang ý nghĩa chân võ đại đế đã giáng lâm nhân gian. Kế thanh đế cùng lữ tổ đằng sau, chân võ đại đế chuyển thế chi thân cũng đã hiện thân đương đại. Nghĩ đến cái này kinh người trần tướng, mọi người đều không tự chủ được hít khí lạnh, lập tức nghị luận ầm ĩ. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Trương chân nhân lại là thiên giới tiên quân chuyển thế. Khó trách hắn chỉ tu luyện hơn trăm năm, liền đã siêu việt rất nhiều đạo môn thế hệ trước, như vậy bối cảnh thực sự dọa người. Năm đó Lữ Tổ sáng lập đạo môn thánh địa Võ Đăng Sơn, hẳn là chính là vì tụ tập hương hỏa nguyện lực, tiếp dẫn chân võ đại đế dưới trướng chư tiên. Ha ha, quả nhiên như ta sở liệu, đối mặt vĩnh dạ đại kiếp, thiên đình các tiên nhân cũng ngồi không yên, lưu tại trên trời sẽ chỉ chờ chết. Như vậy xem ra, thanh đế chuyển thế nhân gian, chỉ sợ cũng là vì thoát đi cái kia thiên đình lồng giam. Nhưng bây giờ thiên đình đã có phòng bị, sẽ không dễ dàng bỏ mặc tiên nhân hạ phàm. Càng là cao vị giả, hạn chế liền càng nặng. Hết thảy quả nhiên như Tô tiên sinh nói tới, cái kia thiên đỉnh tựa như lồng giam, phàm là không muốn chết tiên nhân, đều tại nghị cách trốn hướng nhân gian. Chân võ đại đế thủ đoạn coi là thật tàn nhẫn, không chỉ có tự thân hạ phàm, ngay cả bộ hạ cũng không buông tha. Cử động lần này không thể nghi ngờ là đang đối kháng với Hạo Thiên ý chí, Lữ Tổ cùng hắn liên thủ, chắc hẳn cũng là thuộc về phản tiên nhất mạch. Lữ Tổ không hổ là Đông Ly võ đạo cường giả tối đỉnh, ngay cả chân võ đại đế bực này đế quân cũng đối nó nhìn với con mắt khác. Võ Đăng Sơn trải qua 700 năm kinh doanh, đã thành đạo môn lớn nhất tông phái một trong, khí vận đã thành, đợi vĩnh dạ giáng lâm, liền sẽ mở ra tiếp dẫn chi môn, đến lúc đó tiên nhân đem như mưa giáng lâm nhân gian. Tốt một tòa Võ Đăng Sơn, chiếu Tô tiên sinh nói tới, phía sau lại đứng đấy chân võ đại đế cùng Lữ Tổ hai vị đại năng. Ta sớm nghe nói Võ Đăng Sơn chỉ cung phụng chân võ đại đế, không nghĩ tới lại thật cùng hắn có như thế liên quan, bực này bí mật thực sự kinh thế. Ta đã có thể đoán được, việc này truyền ra sau, thế tất sẽ ở toàn bộ giang hồ nhấc lên thao thiên ba lan. Lầu ba phía tây gian thứ nhất trong giảng. Từ Phụng Niên nghe Tô Trần phân tích, không khỏi chấn động trong lòng, cả kinh nói: "Ta liền nói cái kia Võ Đăng Sơn bên trên chân võ tượng thần làm sao nhìn làm cho người rụt rè, nguyên lai thật có huyền cơ giấu tại trong đó." Võ Đăng Sơn từ Lữ Tổ sáng lập ra môn phái đến nay, đã tồn tục 700 năm, hương hỏa cường thịnh, bách tính đều là thành kính thờ phụng chân võ đại đế. Bây giờ nghĩ đến, trong đó quả nhiên không đơn giản. Cái kia Lữ Động Viễn sớm đã là nhân gian đỉnh cao nhất, đoạn không có lý do vô duyên vô cớ là chân võ đại đế lập miếu tổ thần. Trừ phi phía sau có ẩn tình khác. Lão Hoàng nhếch một ngụm hoàng kỷ, chậm rãi nói ra: Từ Phụng Niên nói ngươi này sẽ ngược lại là sẽ nói, Tô tiên sinh không có mở miệng trước làm sao không thấy ngươi có như vậy kiến giải. Lão Hoàng cười hắc hắc, ta đây không phải sau đó thông minh a. Nếu không có Tô tiên sinh điểm phá, ai có thể nghĩ tới Lữ Động Viễn lại cùng chân võ đại đế liên thủ bố trí xuống như thế lại cùng. Vừa dứt lời, hắn lại như nhớ tới cái gì, hỏi: "Thiếu gia, cái kia Vương Sung lâu vì sao muốn đem một thân đại hoàng đỉnh nội công truyền cho ngươi, thật chỉ là bán Bắc Lương Vương một bộ mặt." Từ Phụng Niên nói việc này, ta nguyên bản chưa từng suy nghĩ nhiều, bây giờ hồi tưởng lại, ngược lại cảm thấy có chút cổ quái. Lúc trước hắn bị Từ Hiểu phái đi Võ Đăng Sơn một nhóm, kết quả toàn bộ võ đang trên dưới đối với hắn lễ ngộ có thừa. Thậm chí Vương Sung Lâu còn nói, Trương Tam Phong có ý kiến hắn một mặt, chỉ vì lâm thời bế quan mới không thể toàn nguyện. lúc đó hắn cũng không đa nghi, chỉ coi là từ hiểu mặt mũi bố trí. Nhưng hôm nay nghe cái này Võ Đang Sơn chân tướng phía sau, hắn lại không khỏi lên lòng nghi ngờ. Vương Sung Lâu nếu không đem Đại Hoàng Đình nội lực truyền đi, chí ít còn có thể đạo tiên bảng bên trên chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lấy Võ Đang Sơn như vậy bối cảnh sâu không lường được, như thế nào lại tùy tiện bán Từ Hiểu lớn như thế một cái nhân tình. Tuy ta cổ suy tư nói, Võ Đang Sơn phía sau có chân võ đại đế cùng Lữ Tổ hai vị đại năng tọa trấn, coi như vĩnh dạ thật giáng lâm, cũng vẫn như cũ có thể ổn thỏa một phương hào cường vị trí, chẳng lẽ bọn hắn là hướng về phía Bắc Lương những này nội tình tới. Từ Phụng Niên lắc đầu, hắn cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trong thoáng chốc, hắn nhớ lại khi còn bé cùng người nhà lần thứ nhất leo lên Võ Đang Sơn chẳng cảnh. Khi đó Võ Đang Sơn lộ ra đặc biệt cao ngất, chân võ đại đế pho tượng càng là vô cùng uy nghiêm, hai mắt như nước, chấn nhiếp lòng người. Hắn nhị tỷ tinh lịch, lặng lẽ tại chân võ đại đế pho tượng phía sau khắc xuống đi đầy Tam Tiên Lý mấy cái này chữ nhỏ. Tháng trước hắn lại lần nữa lúc lên núi, lại thấy được mấy chữ này. Lúc đó cũng không cảm thấy kỳ quái, bây giờ hồi tưởng lại, hắn cùng lão hoàng một đường màn trời chiếu đất đi 6000 dặm đường, tương đương xuống tới vừa lúc chính là Tam Tiên Lý. Có thể thời khắc này tại chân võ đại đế trên người chữ, làm sao lại hết lần này tới lần khác ứng nghiệm trên người mình. Dựa theo Tô Tiên Sinh thuyết pháp, cái này chân võ đại đế cùng thanh đế một dạng, đều đã chuyển thế đầu thai đến thế gian này. Xem ra một thế này nhất định là đại tranh chi thế, các phương đại năng khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm bố cục, cuối cùng rồi sẽ tại một thế này toàn diện triển khai. Lao Hoàng cảm khái nói ra. Câu này trong lúc vô tình nói, lại dường như sấm sét tại Từ Phụng Niên trong lòng nổ vang, chẳng lẽ? Từ Phụng Niên trong mắt lóe lên một vòng sắc bén qua mang, một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ tại trong đầu hắn nổi lên. Lầu ba cánh bắc cái thứ ba bao xương. Liêu Bách trầm giọng nói ra, thiên giới tiên nhân nhao nhao hạ phàm ném thế a. Việc này mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng hôm nay chính thai nghe Tô Tiên Sinh nói ra, vẫn cảm giác rung động phi thường. Thiên giới đế quân cấp nhân vật xa không chỉ chân võ đại đế một vị, chắc hẳn loại này an bài còn có không ít. Một người ta 60 năm trước còn tự xưng là vô địch khắp thiên hạ, bây giờ mới biết bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi. Lý Thuần Cương mang theo tự rêu nói ra. Đặng Thái Ai meo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ, lập tức cất cao giọng nói, xin hỏi Tô Tiên Sinh, như lấy hương hỏa khí vận tiếp dẫn trên trời tiên nhân hạ phàm, phải chăng muốn lấy nhân gian khí vận làm đại giá? Hỏi một chút này kiếm ý lăng lệ, như hàn phong quét sạch toàn trường, trong đại sảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trong chốc lát, đám người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Đặng Thái A vấn đề cực kỳ mấu chốt, đám người cũng đều đang chờ đợi đáp án. Mặc dù mời đến tiên nhân có thể tăng cường nhân gian chiến lực, nhưng nếu như là lấy nhân gian khí vận làm đại giá, cái kia rất nhiều người liền muốn một lần nữa suy tính. Trải qua Tô Trần trước đây giảng giải, đám người đã minh bạch khí vận chỗ chân quý. Nó mấu chốt ở chỗ tổng lượng cố định. Tỷ như Đạo Đức Tông tông chủ Viên Thanh Sơn độc chiếm tông môn khí vận, đệ tử còn lại liền lại khó được chia một sợi khí vận, tu vi cũng từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm. Nếu để những này thiên giới tiên nhân chiếm cư nhân gian khí vận, mang ý nghĩa lưu cho thế gian cường giả khí vận thì càng ít. Nguyên bản có thể ra 5 cái địa tiên giang hồ, hiện tại khả năng chỉ còn 3 cái, ai có thể tiếp nhận? Đám người nhao nhao nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ mong Tô Trần trả lời. Chương 201, đã chuyển thế trùng sinh chương 201, đã chuyển thế trùng sinh Bạch Ngọc Đài bên trên. Tô Trần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thần sắc lạnh nhạt khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi nói ra, Hoa Đào kiếm thần quả nhiên mắt sáng như đuốc. Vấn đề này kỳ thật không khó lý giải, chính như ta trước đó nói qua đồ ăn mà nói. Hạo Thiên phải bảo ăn, thế gian tất cả đại tu hành giả chính là nàng lương thực, cho nên cách mỗi vạn năm liền sẽ dẫn phát một lần vĩnh dạng. Thiên giới tiên nhân cũng tương tự phải bảo ăn, mà bọn hắn trôi ỉ lại chính là nhân gian khí vận. Mỗi có một vị cường giả phi thăng thiên giới, liền tương đương với đem nó chiếm cứ nhân gian khí vận cùng nhau đưa vào thiên giới. Mà những cái kia có thể lên trời tiên nhân, từng cái đều có cố thủ tự thân khí vận năng lực, tại thiên giới bên trong không cách nào giống ở nhân gian như thế cướp đoạt người khác khí vận. Thế là, rất nhiều tiên nhân liền đem chủ ý đánh tới khí vận đầy đủ nhân gian. Ta lúc trước cũng đã nói, coi ngươi ngẩng đầu nhìn lên trời lúc, tầng mây phía sau khả năng sớm đã giấu kín rất nhiều tiên nhân. Bọn hắn sở dĩ ở nhân gian hiển hóa, mục đích đúng là vì hấp thu nhân gian khí vận. Thiên giới vốn là Hạo Thiên bảy lồng giam, bên trong tiên nhân đều là nàng tương lai món ngon. Những tiên nhân này hấp thu khí vận càng mạnh, tự thân tu vi càng thịnh, đối với Hạo Thiên mà nói, liền càng thêm mỹ vị ngon miệng. Bởi vậy, Hạo Thiên đối với những tiên nhân này hạ phàm hấp thu khí vận hành vi, luôn luôn là mở một con mắt nhắm một con, thậm chí vui với thành toàn. Giống Long Hổ Sơn cung phục lịch đại tiên nhân, trên thực tế chính là tại hướng tiên nhân tiến cống nhân gian khí vận. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi khi Long Hổ Sơn gặp phải kiếp nạn, những cái kia thủ cung phụng tiên nhân mới có thể nhao nhao hạ giới tương trợ. Đối bọn hắn mà nói, Long Hổ Sơn chính là bát ăn cơm của bọn họ, tự nhiên không dung ngoại nhân đến nệm. Võ Đang Sơn cũng là như thế. Làm thiên hạ đạo môn tổ đình một trong, Võ Đang Sơn hương hỏa cường thịnh sớm đã danh dương tứ hải. Cái này 700 năm đến một mực hương thịnh không suy, vô luận là trong giang hồ hay là dân gian, đến đây triều bái người nối liền không dứt, không biết hội tụ bao nhiêu hương hỏa nguyện lực. Nhưng Võ Đang Sơn lịch đại lại hiếm khi xuất hiện nhiều vị cường giả đỉnh cao, đa số thời điểm chỉ có một hai vị cao thủ trèo chống bề ngoài. Nguyên nhân ngay tại ở Võ Đang Sơn đem những hương hỏa này nguyện lực toàn bộ chứa được. Mục đích đúng là phải chờ tới vĩnh dạ giáng lâm thời khắc, mượn nhờ cái này khổng lồ nguyện lực, duy nhất một lần đem chân võ đại đế tọa hạ tất cả tiên nhân tiếp đón được thế gian. Đây cũng là chân võ đại đế thiết lập võ đang đạo thống chân chính dụng ý. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Thiên giới bí mật. Đây rõ ràng là liên quan tới thiên giới tiên nhân trọng đại bí văn. Thiên giới tiên nhân cũng cần duy sinh, mà bọn hắn dựa vào sinh tồn đồ vật, chính là nhân gian khí vận. Lời nói này dường như sấm sét chấn động đến đám người thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính ý thức được, vì sao Tô Trần sẽ nói thiên giới cùng nhân gian quan hệ xa so với thế nhân biết cần phải chặt chẽ được nhiều. Nguyên lai nhân gian, đúng là thiên giới tiên nhân chất dinh dưỡng chi nguyên. Những cái kia ngồi cao đám mây, hấp thu nhân gian khí vận tiên nhân, cùng thế gian bên cạnh ao thả câu lão ngư dân, lại có gì dị? Nghĩ tới đây, trong sảnh một đám người trong giang hồ đều tức giận trong lòng, hận không thể đem những cái kia bao trùm trên trời tiên nhân đều chém tận giết tuyệt. Đồng thời, đám người cũng rốt cuộc hiểu rõ chân võ đại đế chân chính lưu đồ. Hắn liên hợp lữ tổ thành lập võ đang đạo thống, cũng là vì góp nhặt nhân gian khí vận. Chỉ bất quá cùng tiên giới tiên nhân khác biệt, chân võ đại đế mục đích là mượn nhờ những khí vận này để dưới trướng tiên nhân trường tồn tại thế. Vì hoàn thành cái này một bố cục, võ đang sơn dòng giã tích lũy 700 năm hương hỏa nguyện lực. Mọi người đã có thể đoán được, khi vĩnh giả tiến đến lúc, cái kia góp nhặt 700 năm khí vận một khi bộc phát, sẽ là cỡ nào rung động thiên địa cảnh tượng. Dùng một câu hình dung, chính là đợi đến vĩnh giả lâm thế, tiên nhân như mưa rơi nhân gian. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, thì ra là thế, thì ra là thế. Trên trời tiên nhân cũng không phải không sợ cầu, ngược lại lòng tham không đáy. Chỉ cần là tồn tại, liền không khả năng chân chính vô dục vô cầu, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn cần thiết đúng là nhân gian khí vận. Khó trách Tô tiên sinh nói thiên giới cùng nhân gian liên lụy ở sâu, cái này không phải liên lụy, căn bản chính là đem người ở giữa khi nhà mình ruộng đồng đang trồng. Đáng giận. Phi thăng cường giả mang đi khí vận cũng được, lại còn vụng trộm hạ giới đến tiếp tục cấp đoạn. Nếu có hướng một ngày trong tay của ta có kiếm, nhất định phải chém hết những cái kia lăng không thả câu tiên nhân. Ai, biết lại có thể thế nào? Đánh không lại còn không phải chỉ có thể nén giận. Chưa hẳn. Thiên giới tiên nhân tuy mạnh, nhưng một khi giáng lâm nhân gian, thực lực tất nhiên tổn hao nhiều, nhân gian cường giả chưa hẳn không có khả năng nghịch thiên chạm tiên. Không sai. Nhân gian cũng giống như lữ tổ bực này không muốn phi thăng nhân vật tuyệt thế, ai có thể nói mình so lữ tổ càng mạnh. Không biết đời ta còn có thể hay không nhìn thấy nhân gian cường giả chạm tiên trừ mây, đem những cái kia thiên giới sâu mọt chạy về trên trời. Nguyên lai võ đang sơn lịch đại cường giả thưa thớt, là vì góp nhặt hương hỏa nguyện lực, cái này cần toàn bao nhiêu a? Nguy rồi. Tô tiên sinh đem võ đang sơn có được đại lượng nguyện lực sự tình nói ra, sẽ không dẫn tới thiên giới tiên nhân ngốc nghếch đi. Cho cười. Võ đang sơn phía sau có chân võ đại đế cùng lữ tổ bảo vệ, mà hai vị này bây giờ đã chuyển thế chúng sinh. Không biết chân võ đại đế cùng lữ tổ chuyển thế, bây giờ người ở phương nào? Lầu ba cánh bắc căn thứ ba nhà thất. Liêu Bách nghe Tô Trần phân tích, tâm thần đại chấn, quay đầu nhìn về phía Đặng Thái A, thấp giọng nói, hẳn là Hoa Đào kiếm thần bởi vậy cựu thị thiên giới tiên nhân. Đặng Thái A chậm rãi gật đầu, ánh mắt như lao, ngựa khí rất lạnh, nhân gian khí vận dựa vào cái gì bị bọn hắn tùy ý cắt đoạn? Chỉ cần ta Đặng Thái A còn tại một ngày, nhân gian cường giả liền không được phi thăng, thiên giới tiên nhân không được hạ phàm. Lý Thuần Cương nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, hào tình vạn trượng nói hào đẳng phách. Thật đến một bước kia, ngươi như nhịn không được, ta mượn ngươi một kiếm. Lầu ba sườn đông thứ 6 gian bao xương. Diệt Tuyệt sư thái cuối cùng kìm nén không được, nhân cơ hội này, cao giọng mở miệng, Tô tiên sinh, Nga Mi Diệt Tuyệt có một chuyện thỉnh giáo. Lúc trước tiên sinh đề cập Trương Tam Phong trước kia từng bái nhập Tiếu Lâm, tu tập Phật môn công pháp Cửu Dương thần công tàng quyển. Nhưng bản phái cũng có một môn chân phái nội công, tên gọi Nga Mi Cửu Dương công tương truyền cũng là Cửu Dương thần công tàng thiên. Xin hỏi công này đến tột cùng xuất từ môn gì phái gì? Lại tại sao lại phân liệt thành mấy phần lưu truyền thế gian? Chân võ đại đế cùng lữ tổ mưu đồ, thiên giới tiên nhân bí mật, những này tự nhiên cực kỳ rung động. Nhưng càng nhiều người lại đối với Trương Tam Phong trước kia qua lại, cùng môn kia Cửu Dương thần công cảm thấy hứng thú. Nhất là khi Diệt Tuyệt sư thái nâng lên Nga Mi phái bên trong cũng còn có Cửu Dương thần công không chọn vẹn thiên trường, càng là dẫn phát đám người mãnh liệt hiếu kỳ, gấp muốn biết hiểu trong đó tường tình. Mang ý nghĩ như vậy, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, muốn nghe Tô Trần đáp lại như thế nào. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần thản nhiên đối mặt ánh mắt mọi người, không làm kéo dài, đi thẳng vào vấn đề nói ra, môn này Cửu Dương thần công dung hợp võ đạo cùng vật lý, xác thực không phải tầm thường, đáng giá nói tỉ mỉ một phen. Nếu chư vị cảm thấy hứng thú, Tô Mỗ liền hơi thuật một hai. Công pháp này tuy thuộc Phật môn võ học, lại không phải xuất từ Thiếu Lâm, cũng không phải xuất từ Nga Mi, mà là do một vị kỳ nhân sáng tạo, người này tên là Đấu Diệu Tăng. Vị này Đấu Diệu Tăng, nho thích đạo tam giáo đều là thông, tính cách phóng khoáng không câu nệ, không câu nệ tại bất kỳ môn phái truyền thừa nào. Hắn tự chế môn này Cửu Dương thần công có thể xưng nội công tâm pháp bên trong tác phẩm đỉnh cao, trong lòng có chút tự đắc. Là môn thần công này có thể lưu truyền hậu thế, Đấu Diệu Tăng đem nó giấu tại Đại Minh Thiếu Lâm phái tàng kinh các bên trong một bản Lăng Nghiêm kinh kẹp trang ở giữa. Hắn vốn cho rằng, có thể đọc qua kinh này người, hẳn là tâm hoài thiện niệm người, học được công này, cũng có thể là giang hồ tạo phúc. Nhưng mà Thiếu Lâm phái thượng võ thành gió, đa số chuyên chú võ công võ tăng, đối với Lăng Nghiêm kinh loại này Phật lý điển tịch cũng không coi trọng. Dòng dã 10 năm, Lăng Nghiêm kinh đều không người hỏi thăm, cho đến ngày nào mới bị một vị tăng nhân đọc qua, cũng phát hiện giấu tại trong đó Cửu Dương thần công bí tịch. Người này, chính là Trương Quân Bảo sư phụ, Giáp Viễn. Giáp Viễn cũng không phải là Thiếu Lâm cao tăng, bất quá là một tên gánh nước đốn tuổi phổ thông tăng nhân. Nhưng hắn là Thiếu Lâm bên trong khó được một lòng tu Phật người xuất gia, chỉ nghiên kinh nghĩa, đối với võ công không có chút hứng thú nào. Khi Thiếu Lâm đệ tử khổ luyện quyền cước lúc, hắn luôn luôn trốn tránh, thậm chí ngay cả cơ bản Thiếu Lâm nội công cũng chưa từng tu tập. Bởi vậy, khi hắn phát hiện Cửu Dương thần công bộ này chí cao vô thượng nội công bí pháp lúc, cũng không biết đây là võ học công pháp, chỉ coi là Phật pháp kinh điển tới sửa tập. Ngày qua ngày, Giáp Viễn nội công tu vi ngày càng tinh thâm, đã đạt tới bán bộ địa tiên cảnh giới. Cùng lúc đó, Lăng Nghiêm kinh bên trong có dấu tuyệt thế công pháp tin tức bị mấy vị tây vực cao thủ biết được. Mấy người liên thủ trộm ra hoàn chỉnh Cửu Dương thần công một đường trốn đến Côn Luân núi. đợi an toàn đằng sau, bọn hắn muốn nhờ tranh đoạt bí tịch ra tay đánh nhau, cuối cùng đều chết. Còn sót lại một người mặc dù sống tiếp được, nhưng cũng tâm mạch bị hao tổn, võ công hoàn toàn biến mất, không còn sống lâu nữa. Trước khi chết, hắn đem viết có Cửu Dương thần công giấy dầu phong nhập một cái bạch viên trong bụng, mang theo thân thể tàn phế leo lên Côn Luân đỉnh núi. Cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Vị này Tây vực cao thủ cả đời làm nhiều việc ác, nhưng ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cũng sinh ra mấy phần hối hận. Hắn tìm tới một vị tại Côn Luân núi ẩn tu cao nhân, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nắm hắn tiến về Đại Minh Tiếu Lâm truyền một câu. Nhưng hắn vốn là Tây vực người, tiếng hắn vốn cũng không thông, thêm nữa trọng thương tại thân, nói chuyện càng là mơ hồ không rõ. Vốn nên là đã tại khỉ bên trong bốn chữ, lại bị hắn nói thành đã tại trong dầu. Một trận tiên đại hiểu lầm, như vậy ủ thành. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức xôn xao một mảnh. Đám người thế mới biết, Cửu Dương thần công đã không phải Thiếu Lâm sáng tạo, cũng không phải Nga Mi truyền thừa, bản thân cũng không có môn phái thuộc về. Những lời này, để ở đây đạo môn đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra. Như Trương Tam Phong trước kia tu tập chính là Thiếu Lâm hoặc Nga Mi công pháp, vậy cái này đoạn qua lại chỉ sợ cũng khó mà rửa sạch. Mà nếu chỉ là Thiếu Lâm một tên phổ thông tăng nhân, rời đi Thiếu Lâm cũng liền không tính lớn sai. Lại nghe Tô Trần đến tiếp sau giảng giải, đám người càng là khiếp sợ không thôi. Chương 202, một mình sống quãng đời còn lại cả đời. Chương 202, một mình sống quãng đời còn lại cả đời. Không nghĩ tới Trương Tam Phong sư phụ giáp viễn, lại có như thế kỳ ngộ. Tất cả Thiếu Lâm đệ tử tha thiết ước mơ tuyệt thế nội công, lại vẫn cứ bị một cái không thích võ học tăng nhân luyện thành, chỉ có thể nói vận mệnh trêu người. Lại nghe Cửu Dương thần công bị từ Thiếu Lâm trộm ra, đám người càng là trong lòng siết chặt. Trong lòng đã có dự cảm, cái kia Cửu Dương thần công tại sao lại tản mát tứ phương nguyên nhân, chỉ sợ lập tức liền muốn công bố. Mang ý niệm như vậy, ánh mắt của mọi người càng thêm chuyên chú rơi vào Bạch Ngọc Đài bên trên. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, không đợi đám người nghị luận tan hết, tiếp tục nói, lại nói cái kia tại Côn Luân núi ẩn cư bị cao nhân kia. Người này cũng không phải là vô danh hạng người, mà là sớm đã danh chấn giang hồ cường giả đỉnh cao, người giang hồ xưng Côn Luân Tam Thánh. Hắn không chỉ có võ công đạt đến võ hoàng cảnh giới, càng tại đàn, cờ, kiếm tăng nghệ bên trên đều có đăng phong tạo cực chi tạo nghệ, có thể xưng một đời tông sư. Cái gọi là Côn Luân Tam Thánh, nói là hắn tại đàn, cờ, kiếm ba phương diện đều là đăng phong tạo cực, có thể xưng giang hồ số 1. Nhưng mà vị này trăm năm trước Côn Luân tiền bối, biết rõ giang hồ người tài ba xuất hiện lớp lớp, thánh chữ sao dám tùy tiện tiếp nhận. Thế là hắn đem tên của mình cải thành Hà Túc Đạo, hợp lại chính là Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo, lấy đó khiêm tốn. Bởi vậy có thể thấy được, Hà Túc Đạo là người địa thấp, tâm tính rộng rãi. Bởi vậy khi cái kia Tây vực cao thủ tại trước khi Lâm Trung năm hắn tiến về Thiếu Lâm truyền lời lúc, hắn mặc dù không rõ đã tại trong dầu chi ý, lại vẫn ứng thừa xuống tới. Thế là Hà Túc Đạo liền đạp vào cái này ngàn dặm truyền tin chi lộ, chỉ vì thay một cái vốn không quen biết người, truyền đạt một câu tối nghĩa nan giải nói như vậy. Tới gần Thiếu Lâm thời điểm, hắn ngẫu nhiên gặp một tiểu nữ, chính là Nga Mi phái sáng phái tổ sư Quách Tương. Hà Túc Đạo năm đã trung niên, vốn không nhi nữ tỉnh trưởng chi niệm, nhưng gặp năm gần hơn 10 Quách Tương anh tư thế hiên ngang, vẫn là trong lòng hơi động, tình căn ám trùng. Vừa gặp mấy tên Tây Bực phiên tăng truy sát Quách Tương, Hà Túc Đạo lúc này đứng ra, đem những cái kia phiên tăng đánh lui. Quách Tương trời sinh tính nảy thoát, tinh nghịch hiếu động, nghe nói Hà Túc Đạo ý đồ đến sau, lại đưa ra muốn cùng hắn cùng nhau đi tới Thiếu Lâm. Nàng còn đề nghị trước đưa lên bài thiếp, để Thiếu Lâm có chỗ chuẩn bị. Hà Túc Đạo cảm thấy lời ấy có lý, liền tự tay viết xuống bài thiếp, sai người đi cả ngày lẫn đêm mang đến Thiếu Lâm. Ai ngờ Thiếu Lâm mới vừa gặp đám kia phiên tăng tập kích, trong lòng vẫn còn tồn tại nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lại thêm Hà Túc Đạo trong thư tìm từ không đủ cẩn thận, Thiếu Lâm liền hiểu lầm hắn cùng phiên tăng là một đám. Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo danh chấn giang hồ, Thiếu Lâm trên dưới đều không dám kinh mạng. Đợi Hà Túc Đạo đến sơn môn lúc, Thiếu Lâm các viện võ tăng sớm đã bày trận mà đợi, thanh thế to lớn. Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo. Đám người dù chưa từng nghe nói vị này trăm năm trước cao nhân sự tích, lại không tự chủ được điệu tâm sinh kính ngưỡng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, như đổi lại bọn hắn, chưa chắc sẽ là một cái không có chút nào liên quan người, đi xa ngàn dặm đi truyền một câu không đầu không đuôi ngữ điệu. Mà Hà Túc Đạo lại làm được. Như vậy chân thành lỗi lạc chi tâm, tại bây giờ ngươi lửa ta gạt trong giang hồ, càng có được đáng ngưỡng mộ. Không ít đại minh giang hồ hào kiệt đã ở trong lòng yên lặng ghi lại việc này. Nhật Hậu cùng người đề cập Côn Luân phái, liền có thể tự hào nói, năm đó Côn Luân đi ra một vị anh hùng thật sự, tên cứ gọi Hà Túc Đạo. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, vị này tuổi gần trung niên cao thủ tuyệt thế, lại cùng Nga Mi tổ sư Quách Tương từng có gặp nhau. Hắn đối với mười mấy tuổi Quách Tương vừa gặp đã cảm mến, như vậy tình tiết, có thể nói kình bạo phi thường. Lại thêm chi cùng Thiếu Lâm hiểu lầm xung đột, mọi người đều nhìn không chuyển mắt, đội vàng chờ đợi văn. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, mắt sáng như đuốc đảo qua toàn trường, tiếp tục nói, Hà Túc Đạo tính tình cao ngạo, gặp Thiếu Lâm như lâm đại địch, liền muốn mượn cơ hội thử một lần Thiếu Lâm võ học. Nhưng so kiếm qua sát phạt, cầm âm lại khó phân cao thấp, cuối cùng hắn quyết định lấy kỳ hội bạn. Chỉ gặp hắn nhặt lên một khối đá vụn, tại trên tấm đá xanh tiện tay vẽ phát thảo, tung hành giao thoa, trong nháy mắt bố thành 19 đạo kỳ quật. Bàn cờ kia sợi ngang sợi dọc rõ ràng, thẳng tắp như thước chố vẽ, không gây sai lệch chút nào. Kinh người nhất là, mỗi một đạo vết cắt đều sâu đạt 3 tấc, không có chút nào hoa văn trang sức, toàn bằng nội lực thâm hậu một mạch mà thành. Thiếu Lâm tăng chúng đều là khiếp sợ không thôi, không người dám tiến lên đánh cờ, chỉ có thể cảm thấy không bằng. Nhưng vào lúc này, chọn hai đại thùng sắt thanh thủy giáp viễn chậm rãi mà đến. Hắn vốn không nguyện tranh đấu, lại không thể trơ mắt nhìn xem Thiếu Lâm chịu đụng, thế là vận khởi nội lực, chậm rãi tiến lên bước đi. Dưới chân chỗ đi qua, đá xanh đều vỡ vụn, mặt đất sụp đổ, Hà Túc Đạo vẽ ra bản cờ cũng bị đều san bằng. Hà Túc Đạo mắt thấy cảnh này, tâm thần đại chấn, tâm cảnh bị hao tổn, thấp giọng nói một câu ta thua lập tức phiêu nhiên mà đi. Mà vì Thiếu Lâm Vãn Hồi Tôn nghiêm rất viễn, lại bị chúng tăng coi là học trộm võ công, tâm thuật bất chính, muốn thêm nghiêm trị. Thêm nữa Trương Quân Bảo cùng Quách Tương giao hảo, càng bị Thiếu Lâm tăng chúng coi là phản đồ, ý đồ mưu phản. Trước đây Lửa Đốc Công đã phản bội chạy trốn Thiếu Lâm, đã thành cấm kỵ, Giáp Viễn cử động lần này, càng bị coi như tối kỵ. Giáp Viễn không sợ chết, e sợ cho liên lụy Trương Quân Bảo, liền lấy hai thùng sắt đem Trương Quân Bảo cùng Quách Tương phân biệt chứa bảo, một đường chạy gấp đào vong. Mà Thiếu Lâm thì phái ra không mẫu thiền sư các loại cao tăng theo đuổi không bỏ, làm cho Giáp Viễn không dám làm sơ thở dốc. Giáp Viễn như vậy một hơi phi nước đại vạn dặm xa, cuối cùng bởi vì kiệt lực mà ngã bên dưới, lại chưa đứng dậy. Lâm Trung thời khắc, hắn thần trí đã mơ hồ, trong miệng lại vẫn đứt quãng đọc thuộc lòng lấy Cửu Dương Thần Công toàn bộ nội dung. Mà may mắn nghe được đoạn này chân ngôn, ngoại trừ Trương Quân Bảo cùng Quách Tương bên ngoài, còn có sau đó chạy tới Thiếu Lâm phái không mẫu thiền sư. Ba người riêng phần mình nhớ kỹ Cửu Dương Thần Công một bộ phận, bởi vậy diễn hóa ra ba phái khác biệt Cửu Dương công pháp. Sau đó, Quách Tương cùng Trương Quân Bảo sánh vai hành tẩu giang hồ, song song bằng chỗ nhớ tản thiên, bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Lúc đó, Trương Quân Bảo sớm đã đối với Quách Tương tâm sinh tình ý, nhưng Quách Tương tâm bên trong lại nhớ tới một người khác. Lăng Hữu Tình, muội vô ý, cuối cùng hai người hay là đường ai nấy đi. Quách Tương tiến về Nga Mi Sơn, sáng lập Nga Mi nhất mạch, một mình sống quãng đời còn lại cả đời. Trương Quân Bảo thì đổi tên Trương Tam Phong, quay về Võ Đăng Sơn, thành công khôi phục tiên nhân thể phách, tu vi từ đó liên tục tăng lên. Đến nay, cảnh giới của hắn đã đạt đạo môn đệ thất cảnh đỉnh phong, thực lực đủ để cùng chưa đột phá Phật môn đệ bát cảnh trước đạt ma tổ sư sánh vai. Bởi vậy tổng hợp đến xem, tạm đem Trương Tam Phong liệt vào đạo tiên bảng vị thứ ba. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức sôi trào. Thì ra là thế. Tất cả nghi hoặc giờ phút này đều bị giải khai. Cửu Dương Thần Công vì sao bị chia làm ba phần, Trương Quân Bảo vì sao rời đi Thiếu Lâm, đều là bởi vì năm đó sự tình. Không ít đại minh giang hồ nhân sĩ nhao nhao lộ ra giật mình thân sắc. Khó trách trăm năm qua Thiếu Lâm đệ tử chưa bao giờ chủ động đề cập Trương Tam Phong từng xuất thân Thiếu Lâm, nguyên lai năm đó là Thiếu Lâm phụ hắn. Lại nghe phía sau vài đoạn, đám người càng là khiếp sợ không thôi. Kế Quân Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo đằng sau, Trương Tam Phong cũng đối Quách Tương tình căn thâm trùng, cái này Quách Tương đến cùng là như thế nào tuyệt đại phong hoa. Lúc đó hai người đều là đã bước vào lục địa thần tiên cảnh, như có đôi có cặp, tất là một đời truyền kỳ với lữ. Đáng tiếc thiên ý trêu người, như vậy kinh tài tuyệt diễm Quách Tương, cuối cùng lựa chọn một mình cả đời. Cái này khiến không ít giang hồ hào khách âm thầm hiếu kỳ, cái kia có thể để Quách Tương từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên nam tử, đến tột cùng lại là nhân vật bậc nào. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, nguyên lai Trương chân nhân rời đi Thiếu Lâm là bởi vì việc này, khó trách hắn năm đó một đi không trở lại, Thiếu Lâm xác thực quá mức vô tình. Thiếu Lâm khi đó vừa kinh lịch Lửa Đốc Công đà phản bội, tự nhiên cảnh giác, chỉ có thể nói thời vận không đủ. Nếu không phải năm đó Thiếu Lâm như vậy lãnh gốc, hôm nay Trương chân nhân chỉ sợ cũng khó mà thành tựu. Không nghĩ tới Trương chân nhân từng cùng Quách Tương cùng nhau hành tẩu giang hồ, hai người nếu thật kết hợp, thật sự là một đôi thần tiên bạn lữ. Thế gian chân tình khó cầu nhất, Trương Tam Phong cũng tốt, Quách Tương cũng được, cuối cùng đều lựa chọn cô độc cả đời. Đạo môn đệ thất cảnh đỉnh phong, khó trách Trương chân nhân có thể đứng hàng đạo tiên bảng thứ ba, thực lực này cơ hồ có thể so với đạt ma tổ sư. Xem ra thiên giới còn có không ít cường giả chưa hiện thân, bây giờ Trương chân nhân thực lực chỉ sợ còn chưa đạt tiếp trước đỉnh phong nhất. Trương chân nhân tu vi như vậy đều có thể xếp thứ ba, thật không biết trước hai vị nên khủng bố đến mức nào. Nay suy đoán, đạo môn bên trong chỉ sợ đã có đệ bắt cảnh tồn tại. Lầu ba sườn đông cái thứ sáu bao xương. Diệt Tuyệt sư thái than nhẹ một tiếng, nói thì ra là thế, khó trách Trương chân nhân năm đó biết được ta Nga Mi có Cửu Dương Thần Công tản thiên. Tô Trần một phen giảng giải, để nàng rốt cuộc để ý giải rất nhiều chuyện cũ. Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ngài từng nói với ta lên, Quách Tương tổ sư có lưu một phong chưa ký tên thư, hẳn là chính là viết cho Trương chân nhân. Mặt khác Nga Mi đệ tử nhao nhao lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái khẽ gật đầu, cái kia tin dù chưa ký tên, nhưng ngôn minh là viết cho một vị bạn cũ, chắc hẳn chính là Trương chân nhân. Tôn Tú Thanh ôn nhu nói, Trương chân nhân năm đó cảm mến tổ sư, cả đời chưa lập gia đình, như biết được phong thư này, chắc chắn bùi ngùi mãi thôi. Diệt Tuyệt sư thái trầm rãi nói, có lẽ đây cũng là tổ sư tâm nguyện, các ngươi ai muốn đem phong thư này đưa đến Võ Đăng Sơn? Chu Chỉ Nhược lúc này đáp, ta thở thiếu thời từng đến Trương chân nhân tương trợ, nguyện đi Võ Đăng Sơn đưa tin, để bày tỏ đội ơn chi tình. Tốt, đợi hôm nay thuyết thư kết thúc, ngươi liền khởi hành về Đại Minh giang hồ, đem việc này làm thỏa đáng. Diệt Tuyệt sư thái nhàn nhạt nói ra. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được từng đạo ánh mắt nóng bỏng quan tới, khóe miệng có chút dương lên. Cái này đạo tiên bảng quả nhiên càng hướng xuống càng đặc sắc. Vẹn vẹn là người thứ ba Trương Tam Phong, liền cho hắn mang đến gần 20 triệu điểm nhân khí. Có thể nghĩ, tiếp xuống bảng danh sách nhân vật, đem mang đến như thế nào hành động cùng thu hoạch. Nghĩ đến đây, Tô Trần cũng không chậm trễ, ánh mắt quét qua toàn trường, cao giọng nói ra, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng người thứ hai, Trần Mỗ. Trần Mỗ chính là Trần Mỗ, Trần là họ, Mỗ là tên, một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông danh tự. Nhưng hắn tiên phú tu hành cũng không phổ thông, không chỉ có không phổ thông, càng là đương đại cao cấp nhất, thậm chí có thể nói là vạn cổ đến nay nhất là chắc tuyệt hàng ngũ. Chương 203, một góc của băng sơn chương 203, một góc của băng sơn hắn là từ Hạo Thiên sinh ra đến nay, trong nhân tộc đột phá tới đệ thất cảnh tốc độ nhanh nhất tồn tại. Hắn cũng là kế lữ tổ Lữ Động Huyễn đằng sau, một cái duy nhất đem đệ thất cảnh phương pháp tu luyện thôi diễn đến cực hạn người. Vô luận là võ phu vô cự, Phật môn vô lượng, đạo môn tịch diệt, ma môn tiên ma, thậm chí hạo thiên tiên khải đều bị hắn tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh. Đối với hắn mà nói, bước vào đạo môn đệ bát cảnh bất quá giơ tay nhấc chân sự tình, nhưng hắn lại kinh thường vì đó. Bởi vì hắn minh bạch, đệ bát cảnh không đủ để chống lại hạo thiên, ngược lại sẽ gây nên hạo thiên cảnh giác. Mục tiêu của hắn là vượt qua đệ bát cảnh, trực chỉ đạo môn đệ cửu trọng thiên. Thử kim lâu bên trong yên tĩnh như chết, tất cả mọi người phảng phất linh hồn đều đang run rẩy, liền hô hấp cũng không dám buông ra. Bọn hắn sớm đã đoán trước, cái này đạo tiên bảng người thứ hai nhất định là kinh thế hai tục tồn tại. Dù sao xếp ở vị trí thứ ba Trương Tam Phong đã là khủng bố đến cực điểm, thiên giới tiên quân chuyển thế chi thân, đạo môn đệ thất cảnh viên mãn, thực lực đủ để sánh vai khai sáng Thiếu Lâm Tiền Tông Đạt Ma lão tổ. Tại bối cảnh như vậy bên dưới, không ít người thậm chí suy đoán cái này người thứ hai có lẽ là một vị chân chính đạo môn đệ bát cảnh cao thủ. Nhưng mà khi Tô Trần đọc lên Trần Mỗ hai chữ lúc, mọi người mới giật mình, chính mình vẫn như cũ đánh giá thấp người này. Theo lục địa kiếm tiên bảng, vô thượng chân ma bảng, đạo gia tiên nhân bảng lần lượt công bố, từng cái kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu hiện thân thế gian. Có người thiên phú chắc tuyệt, năm gần hơn 20 tuổi liền đã bước vào đệ thất cảnh, có thể xưng kinh thế hai tục. Bây giờ đương đại liền có như thế nhiều tuyệt thế yêu nghiệt, có thể nghĩ, vạn cổ đến nay lại ra đời bao nhiêu kinh diễm thiên địa anh tài. Mà cái này chân nhu, lại có thể tại vạn cổ thiên kiêu bên trong đưa thân hàng đầu. Có lẽ thiên phú của hắn cũng không phải là vạn cổ đệ nhất, nhưng chỉ bằng nhân tộc sử thượng nhanh nhất đột phá đệ thất cảnh một hạng này thành tựu, liền đủ để khiến đương đại tất cả thiên kiêu ảm đạm phai mờ. Huống chi, hắn hay là kế lữ tổ đằng sau, cái thứ hai đem đệ thất cảnh phương pháp tu luyện triệt để viên mãn người. Đám người vẫn nhớ kỹ, năm đó lần đầu nghe thấy lữ tổ có này kinh người thành tựu lúc rung động. Ngày hôm nay chi rung động, so với năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Phải biết, lữ tổ chính là Đông Ly giang hồ từ ngàn năm nay người thứ nhất, không chỉ có chấn nhiếp Đông Ly, càng là uy chấn thiên hạ. Mà vị này chân ưu, trong sảnh mấy trăm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không gây một người từng nghe nói kỳ danh. Thử hỏi, trên đời lại vẫn có dấu nhân vật như vậy, thiên phú cùng thực lực đều có thể sánh vai lữ tổ, lại yên lặng vô danh, sao không làm lòng người thần rung động? Càng làm cho người ta kinh hãi là, lữ tổ đã chuyển thế chúng sinh, trí nhớ tiếp trước chưa hồi phục, hết thể về không. Mà vị này chân ưu, vẫn sống tại ngay sau đó, một cái đem thất cảnh chư pháp dung hội quán thông đại năng, hắn thực lực sâu cạn, không người dám vọng thêm phỏng đoán. Nhưng nhất làm cho người rung động, hay là Tô Trần câu nói sau cùng kia, hắn bản có thể nhẹ nhõm bước vào đạo môn đệ bát cảnh, lại bởi vì không muốn gây nên hạo thiên cảnh giác mà lựa chọn bỏ qua, chỉ vì trực tiếp trùng kích đệ cửu cảnh. Đây là cỡ nào cuồng ngạo khí phách? Như đổi lại người bên ngoài nói ra lời ấy, đám người sẽ chỉ khịt mũi coi thường, coi như người si nói mộng. Có thể lời này xuất từ Trần Nhu, lại không người dám chất vấn. Cũng chỉ có vị này sử thượng nhanh nhất đột phá đệ thất cảnh kỳ tài, mới xứng nói ra nghịch tiên như vậy ngữ điệu. Mà cái này cũng bộc lộ ra một cái kinh thiên bí văn, Trần Nhu vậy mà biết được hạo thiên tồn tại. Điểm này đủ để khiến người chấn kinh. Trước đây Tô Trần liền từng nói minh, đang kể chuyện trước đó, thế gian biết hạo thiên người lắc đắc không có mấy. Liền ngay cả ma môn đệ bắt cảnh Tiếu Tam Tiếu không biết, nghịch thiên cường giả Kha Hạo Nhiên không biết, ngay cả cái kia ẩn vào trần thế, thực lực thông thiên thần bí nhân vật cũng không biết. Có thể vị này Trần Nhu lại không chỉ có biết hạo thiên, còn muốn thắng qua hạo thiên. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tất nhiên nắm giữ lấy đại lượng liên quan tới hạo thiên bí mật, thậm chí khả năng ngay cả hạo thiên muốn phát động đỉnh giả kế hoạch đều rõ ràng tại tâm. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận nổi lên bốn phía, Trần Nhu, ta làm sao chưa từng nghe nói qua cái tên này? Chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế cao nhân? Gia hỏa này cũng quá đáng sợ đi. Nhân tộc sử thượng nhanh nhất đột phá đệ thất cảnh. Thiên phú này, được bao nhiêu khủng bố? Thật sự là không nghĩ tới đương kim trên đời lại còn có một vị có thể so với lữ tổ tuyệt thế kỳ tài, đệ thất cảnh tất cả tu luyện pháp tất cả đều nắm giữ, đồng thời mỗi một loại đều đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Đây mới thật sự là tuyệt đại thiên tiêu, so sánh với hắn, cái kia liên sanh tam thập nhị đơn giản không đáng giá nhắc tới. Quá kinh người. Nếu không phải Tô tiên sinh đem việc này bật trần, ai có thể nghĩ tới trên đời lại tàng lấy nhân vật khủng bố như thế? Ta trước đó còn một mực không tin đạo môn bên trong có người có thể siêu việt trường chân nhân, hiện tại ta triệt để tâm phục khẩu phục, vị này Trần Nhu quả thực là khủng bố đến cực điểm. Thật là đáng sợ Trần Nhu, rõ ràng đã có được đột phá tới đạo môn đệ bát cảnh thực lực, lại vẫn cứ không phá, một lòng muốn vượt qua đệ bát cảnh, thẳng đăng đệ chín, thật sự là chưa từng nghe thấy. Ma môn người mạnh nhất Tiếu Tam Tiếu cũng bất quá là đệ bát cảnh, chẳng lẽ vị này Trần Nhu thật có hy vọng đột phá tới đạo môn đệ cửu cảnh? Ma môn ngàn năm trong lịch sử, cũng chỉ có Sivu một người đạt tới qua đệ cửu cảnh. Như cái này Trần Nhu thật có thể đột phá đến đệ cửu cảnh, đó chính là đương đại vô địch tồn tại. Lầu ba sườn đông cái thứ bảy phòng, Bạch Thanh Nhi lên tiếng kinh hô, trời ạ, cái này Trần Nhu cũng quá mạnh đi. Đạo môn bên trong lại còn cất giấu đáng sợ như vậy nhân vật, khinh thường tại bước vào đệ bát cảnh, lại muốn nhảy qua đệ bát cảnh, thẳng đăng đệ chín. Chỉ bằng vào bực này chi khí, vạn cổ đến nay cũng tìm không ra mấy người. Đạo môn quả nhiên không thể khinh thường. Loan Loan nhẹ nhàng đung đưa trắng non chân ngọc, trên mặt đồng dạng mang theo ánh mắt khiếp sợ. Trúc Ngọc Nghiên thần tình nghiêm túc, chậm rãi nói ra, như mục tiêu là chiến thắng Hạo Thiên lời nói, đệ bát cảnh sát thực đã mất ý nghĩa. Bởi vậy có thể thấy được, người này đối với Hạo Thiên nhận biết cực kỳ sâu xa. Sư tôn nói cực phải. Mặc dù Hạo Thiên ở nhân gian nhận hạn chế rất nhiều, nhưng nếu bị hắn để mắt tới, chung quy là phiền phức ngập trời. Cái này Trần Nhu sở dĩ ngăn chặn cảnh giới không muốn đột phá, chắc là đã có hoàn toàn chắc chắn, có thể thẳng trèo lên đệ cửu cảnh. Như đạo môn coi là thật ra một cái đệ cửu cảnh cường giả, cái kia ma môn sát thực không cách nào chống lại. Loan Loan thấp giọng cảm thán nói. Bạch Thanh Nhi nghe xong khó chịu trong lòng, lại không cách nào phản bác, chỉ có thể trừng tròng mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. võ phu chi vô cự, đạo môn chi tịch diệt, ma môn chi thiên ma, Phật môn chi vô lượng. Những này đệ thất cảnh pháp môn tu luyện, đương kim có thể nắm giữ người thứ nhất đã là Phượng Mao Lân Giác, mà cái này Trần Mưu lại toàn bộ tinh thông. Nàng thực sự không nghĩ ra, cái này Trần Mưu đến cùng lai lịch ra sao, vì sao có thể có như thế kinh thế chi tài. Lầu ba sườn tây cái thứ nhất phòng. Lão Hoàng kinh ngạc mở miệng, thiếu gia, ngươi theo Lý Nhất Sơn đi khắp thiên hạ, kiến thức rộng rãi, có thể từng nghe nói qua cái này Trần Mưu người này. Từ Phụng Niên lắc đầu, tiếp mắt nói, chưa từng nghe, nhưng ta dám đoán chắc, lai lịch người này phi phàm, tuyệt không phải phổ thông ẩn sĩ, nhưng so sánh. Từ Minh nói không sai, chỉ bằng vào hắn đối với Hạo Thiên hiểu rõ, hắn liền tuyệt không phải người tầm thường. Không phải cùng Hạo Thiên đạo môn có quan hệ, chính là có được cùng loại Tô tiên sinh như thế thiên cơ thôi diễn chi năng. Tuy ta cổ luốt luốt dâu dài, vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn tuy là trăm tuổi kiếm tiên, trong giang hồ cơ hồ không ai bằng đại cao thủ, nhưng đối mặt Trần Như loại tồn tại này, cũng chỉ có thể nhìn lên. Lão Hoàng lắc đầu liên tục, có được cùng Tô tiên sinh tương đương thiên cơ thôi diễn chi lực, đây tuyệt không khả năng. Tô tiên sinh nhân vật như vậy, thế gian có thể ra một cái đã là kỳ tích. Ta cũng cho rằng như vậy, vậy liền nói rõ, cái này Trần Mưu tất nhiên cùng Hạo Thiên đạo môn thoát không khỏi liên quan. Từ Phụng Niên nói một cách đầy ý vị sâu xa. Ba người lại nghị luận một phen, lập tức đều đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Rất hiển nhiên, liên quan tới Trần Mưu công bố còn chưa kết thúc, sau đó chính là để lộ hắn thân phận chân thật thời khắc mấu chốt. Lầu ba cánh bắc cái thứ năm phòng. Lục Tiểu Phụng trong lòng chấn kinh bất phần, nhanh chân đi ra phòng, cao giọng hỏi, "Thỉnh giáo Tô tiên sinh, cái này Trần Mưu đến tụt cùng lai lịch ra sao? Hắn tại sao lại biết được Hạo Thiên chi bí?" Hỏi một chút này, lập tức để viên náo đại sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đây cũng là tất cả giang hồ hào kiệt trong lòng muốn biết nhất đáp án. Hạo Thiên chỉ bí, ngay cả sống 4000 năm Tiếu Tam Tiếu đều chưa từng biết được, vị kia thần bí nhất tồn tại cũng chưa từng đề cập. Đám người thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này Trần Mưu đến tuột cùng là dùng loại thủ đoạn nào, có thể thấy được như vậy thiên cơ. Mang tâm tư như vậy, mọi người cùng đủ nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng chấn kinh. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần chậm rãi nhấp một miếng thanh trà, thần sắc vẫn như cũ ung dung không đổi, ngữ khí bình tĩnh nói đến Trần Mưu cái tên này, đương đại mà biết người xác thực ít. Nhưng hắn thân phận thật sự lại cực kỳ kinh người, chính là cái kia Hạo Thiên đạo môn phía sau màn trưởng khống giả. Lúc trước Tô Mỗ từng đề cập qua, Ngụy Quang Minh bởi vì Lâm phủ diệt môn một án bị trọng thương ngã cảnh, tù tại U các 14 năm. Vị kia trọng thương Ngụy Quang Minh Hạo Thiên đạo ẩn thế cường giả, chính là Trần Mưu. Thế nhân đều biết Hạo Thiên đạo môn là đạo môn thánh địa một trong, cũng là cổ xưa nhất đạo môn nhất mạch, là Hạo Thiên nhất kiên định tùy tùng. Nhưng có rất ít người biết, Hạo Thiên đạo môn triển hiện ra thực lực, kỳ thật chỉ là một góc của băng sơn. Nó chân chính nơi hạch tâm tên là Chi Thủ Quan, giấu tại nơi không biết, hoàn toàn không muốn người biết. Nơi đó mới là tiếp cận nhất Hạo Thiên địa phương, cũng là thế gian cổ xưa nhất chi địa. Lúc trước Tô Mỗ từng nói, Hạo Thiên cách mỗi vạn năm liền sẽ hạ xuống vĩnh dạng, thu hoạch thế gian tất cả đại tu hành giả. Khi đó nhân gian như đọa địa ngục, không chỉ có ngũ cảnh phía trên cường giả khó thoát kiếp nạn, ngay cả những môn phái truyền thừa kia cũng phải bị triệt để phá hủy. Nhưng mà vạn cổ đến nay, lại có một chỗ từ đầu đến cuối bình yên vô sự. Đó chính là Chi Thủ Quan. Thế nhân đều biết Hạo Thiên đạo môn thờ phụng Hạo Thiên, lại không biết nhưng thật ra là trước có Chi Thủ Quan, sau đó mới có Hạo Thiên. Chi Thủ Quan tồn tại, so Hạo Thiên còn phải xa xưa hơn. Cho dù bạn năm một luân hồi vĩnh dạ giáng lâm, Chi Thủ Quan cũng chưa từng bị giao động qua. Mà vị này Trần Mưu chính là Chi Thủ Quan đương nhiệm quan chủ, làm thế gian tiếp cận nhất Hạo Thiên người, không người so với hắn hiểu rõ hơn Hạo Thiên bản chất. Nguyên nhân chính là hắn biết rõ Hạo Thiên diện mạo thật, mới quyết tâm đối kháng Hạo Thiên. Bởi vì hắn rõ ràng, bây giờ Hạo Thiên sớm đã không phải bàn sơ Hạo Thiên. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong đại sảnh mọi người đều là sửng sốt. Chương 204, Hạo Thiên thần khí chương 204, Hạo Thiên thần khí bọn hắn mặc dù suy đoán Trần Mưu thân phận không tầm thường, lại không ngờ tới lại có lai lịch kinh người như thế. Cùng lúc đó, đám người cũng rốt cục giải khai một nỗi nghi hoặc. Lúc trước Ngụy Quang Minh bị trọng thương sự tình, từng dẫn phát vô số suy đoán. Bây giờ chân tướng công bố, người xuất thủ đúng là Hạo Thiên đạo môn người mạnh nhất, thất cảnh viên mãn tuyệt thế tồn tại. Cho dù Ngụy Quang Minh chính là đương đại mạnh nhất tiên khải cảnh, đối mặt nhân vật bực này cũng khó có thể chống lại. Mà càng khiến người ta rung động, hay là cái kia thần bí Chi Thủ Quan. Ai cũng không ngờ tới, Hạo Thiên đạo môn đã cường thịnh đến cực điểm, phía sau lại còn có một cái càng thêm sâu không lường được lực lượng. Đặc biệt là câu kia trước có Chi Thủ Quan, sau đó mới có Hạo Thiên, càng làm cho đám người thật sâu cảm nhận được Chi Thủ Quan cổ lão cùng cường đại. Một lát sau khi trầm mặc, đại sảnh triệt để sôi trào, quần hùng nghị luận ầm ĩ, thật là đáng sợ. Hạo Thiên đạo môn đã là thiên hạ mạnh nhất đạo môn một trong, phía sau lại còn có cái càng kinh khủng Chi Thủ Quan. Ta ngược lại thật ra đoán được Trần Như có thể cùng Hạo Thiên đạo môn có quan hệ, nhưng không nghĩ tới quan hệ dĩ nhiên kinh người như thế. Ta không nghe lầm chứ? Chi Thủ Quan vậy mà so Hạo Thiên còn cổ lão hơn. Đây chính là thiên đại bí mật. Trước có Chi Thủ Quan, sau mới có Hạo Thiên, lời này lượng tin tức quá lớn. Khó trách Hạo Thiên đạo môn lấy Hạo Thiên làm tên, nguyên lai đứng sau lưng chính là so Hạo Thiên sớm hơn thế lực. Lấy Chi Thủ Quan tư lịch, Trần Nhu biết được Hạo Thiên bí ẩn cũng là không kỳ quái. Trần Nhu nói bây giờ Hạo Thiên đã không phải ban sơ, cái kia ban sơ Hạo Thiên lại là cái gì bộ dáng? Tô tiên sinh nói lần này Lợi Bình sẽ tiến thêm một bước công bố Hạo Thiên bí mật, có lẽ đến lúc đó liền có thể công bố chân tướng này. Lầu ba cánh bắc căn thứ ba bao xương. Đặng Hải Ai nhìn về phía Liêu Bách, trầm giọng mở miệng, làm Tây Lăng thần điện thủ tịch khách hành, những này ngươi không phải không biết đi. Liêu Bách cười khổ, Trần Nhu ta biết, nhưng hắn tu vi đạt tới cảnh giới như thế, ta lại là lần đầu nghe nói, về phần phía sau những cái kia, càng là hoàn toàn không biết gì cả. đệ thất cảnh tất cả công pháp tu luyện đến viên mãn, lại có trùng kích đệ bát cảnh thực lực. Năm đó Lữ Động Huyễn cảnh giới bất quá cũng như vậy. Lý Thuần Cương cảm thán nói, hắn từng kinh nghiệm bản thân cùng Lữ Tổ một trận chiến, tuy chỉ là tề huyền chân một đời kia, nhưng nếu không phải Tô Trần điểm phá, hắn thực sự khó mà tin được đương đại lại có người có thể sánh vai người trong truyền thuyết kia tồn tại. Ở kiếp trước Hạo Thiên Đạo môn thuộc Giáng Lâm phái, mà kiếp này nhìn Trần Nhu hành động, tựa hồ cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Đặng Thái A chậm rãi nói ra, cho nên Trần Nhu thực lực phi phàm, cũng là xem như một chuyện tốt. Hạo Thiên Đạo môn là so Hạo Thiên còn cổ lão hơn thế lực, nếu có thể quy về Chiến Thiên nhất mạch, Chiến Thiên phái thực lực đem tăng nhiều. Lý Thuần Cương mỉm cười nói, hiển nhiên đối với cái này cũng có chút vui mừng. Lầu ba trước lan can, Lục Tiểu Phụng một mặt chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay có thể nghe nói như vậy kinh thế bí văn. Hắn con mắt hơi đổi, lại nghĩ tới một vấn đề, nhấc âm thanh hỏi, Tô tiên sinh, xin hỏi đạo môn đệ tử cảnh, thật có thể chống lại Hạo Thiên không? Câu nói này vừa ra, lập tức đã dẫn phát trong sảnh đông đảo nhân sĩ võ lâm của mình. Đây chính là mọi người vấn đề quan tâm nhất. Mặc dù đệ cửu cảnh cao thâm mặt chắc, nhưng ma tổ Si Vu thất bại phía trước, trong lòng rất nhiều người đều tồn lấy mấy phần sầu lo. Phải biết năm đó Si Vu thế nhưng là ma môn bên trong duy nhất đặt chân đệ cửu cảnh cao thủ, bên người càng có 12 cỗ kinh khủng binh ma thần trợ trận. Tồn tại cường đại như thế, tính cả mặt khác năm vị cường giả tuyệt thế, vẫn như cũ thua ở Hạo Thiên thủ hạ. Như vậy bây giờ cái này Trần Nhu cho dù thật bước vào đạo môn đệ cửu cảnh, lại có thể cầm Hạo Thiên như thế nào? Thân là chi thủ quan chủ, Trần Nhu không có khả năng không hiểu rõ những ngày qua lại. Đám người ẩn ẩn cảm thấy, hắn đã có lòng tin này, tất nhiên nắm giữ một chút không muốn người biết liên quan tới Hạo Thiên bí mật. Nghĩ tới đây, đám người nhìn về phía Bạch Ngọc Đài trong ánh mắt lại nhiều mấy phần chờ mong, lặng lặng chờ đợi Tô Mỗ mở miệng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối với cái này hỏi sớm có đoán trước, chỉ là cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, vấn đề này, chư vị trong lòng chỉ sợ sớm đã có đoán. Đạo môn đệ cửu cảnh tuy mạnh, nhưng muốn đối kháng Hạo Thiên vẫn là còn thiếu rất nhiều. Điểm này, Trần Nhu tự nhiên rõ ràng. Nhưng nếu như lại thêm 7 quyển tiên thư lực lượng, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Trước đây Tô Mỗ nói qua, 7 quyển tiên thư cất giấu thế giới này căn bản nhất bí mật, hợp lại làm một thời điểm, sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Một loại trong đó năng lực chính là Hoàn Thiên. Trước mắt 7 quyển tiên thư bên trong, đã có quyển 6 rơi vào Tây Lăng thần điện, cũng chính là nắm giữ tại Trần Nhu trong tay. Chỉ kém cái kia thất lạc ngàn năm minh tự quyển, liền có thể tập hợp đủ 7 quyển. Một khi Trần Nhu có thể đột phá đến đệ tử cảnh, lại tay cầm 7 quyển tiên thư, liền có thể chân chính đối với Hạo Thiên cấu thành uy hiếp. Nói tới chỗ này, chư vị nên minh bạch, Trần Nhu cùng ngày xưa những cái kia chiến thiên người cũng không giống nhau. Hắn muốn đi chính là một đầu hoàn toàn mới đường, dựa vào 7 quyển thiên thư chi lực Hoàn Thiên. Lúc trước Tô Mỗ từng đem thế giới này so sánh một cái chén trà, Hạo Thiên ở thần quốc chính là chén trà kia cái nắp. Chiến thiên phái mục đích là đánh nát cái nắp này, để thế gian chúng sinh thoát ly chén trà, tiến vào chân chính thiên địa rộng lớn. Mà Trần Nhu làm, chỉ là thay cái mới cái nắp, còn lại hết thể như trước. Bởi vậy, hắn ứng quy về Hoàn Thiên nhất mạch, mà không phải chiến thiên một phái. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức sôi trào. Đây là chưa bao giờ nghe thấy Hạo Thiên bí mật. Hạo Thiên cũng không phải là không thể dung chuyển thần linh. Đệ cửu cảnh tuy mạnh, vẫn không đủ để chống lại Hạo Thiên. Nhưng nếu tăng thêm 7 quyển tiên thư, liền có thể chân chính đối với nó cấu thành uy hiếp. Đối với một đám chủ trương đối kháng Hạo Thiên giang hồ hiệp sĩ tới nói, đây không thể nghi ngờ là một thể cường tâm châm. Tuy nói Tô Trần trước đó liền đề cập tới 7 quyển tiên thư thần diệu, nhưng người nào cũng không nghĩ tới có thể mạnh đến mức độ này. Không ít người nhịn không được cảm thán, nếu là thời đại trước chiến thiên phái có thể có 7 quyển tiên thư, nói không chừng năm đó kết cục sẽ rất khác nhau. Một thế này, nhất định sẽ không giẫm vào trước kia. Thân là Hạo Thiên đạo môn phía sau trưởng công giả, chi thủ quan chủ Trần Nhu đã dẫn đầu lật trời. Mặc dù hắn cũng không phải là đám người trong tưởng tượng chiến thiên phái, nhưng cái này dù sao cũng so đứng tại Hạo Thiên một bên Giáng Lâm phái còn mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận ầm ĩ, trời ạ, không nghĩ tới 7 quyển thiên thư hợp thể lại có uy năng như thế, ngay cả trời cũng có thể đổi. Khó trách Tô tiên sinh nói 7 quyển thiên thư cất giấu thiên địa bí mật lớn nhất, uy lực này thực sự quá mức kinh người, có thể xưng đương thời có 102. Nguyên lai Trần Nhu lực lượng không phải đệ tử cảnh, mà là giấu ở Tây Lăng thần điện bên trong 7 quyển tiên thư. Hiện tại quyển 6 đều trong tay hắn, chỉ còn thư viện còn có một quyển, cái này chẳng phải là nói 7 quyển rất nhanh liền có thể tập hợp đủ. Chưa hẳn đơn giản như vậy. Thư viện cùng Hạo Thiên đạo môn muốn cũng không hòa thuận, chớ nói chi là còn có Kha Hạo Nhiên tọa trấn, muốn từ thư viện cướp đi mình tự quyển chỉ sợ không dễ dàng. Trần Nhu tuy mạnh, nhưng thật muốn đối đầu Kha Hạo Nhiên, chỉ sợ không phải đối thủ, trừ phi hắn bước vào đạo môn đệ bát cảnh. Hắn không phải chiến thiên phái, mà là hoàn thiên phái. Nhược chân để hắn gom góp 7 quyển tiên thư, hậu quả chưa chắc là chuyện tốt. Không sai, đây bất quá là đổi cái thần mà thôi. Ai biết mới thần hội sẽ không trở thành một cái khác Hạo Thiên. Nhưng có một chút có thể xác định, một thế này Hạo Thiên đạo môn chỉ sợ sẽ không tiếp tục đứng tại Hạo Thiên một bên. Đây đúng là cái lớn lao tin vui, có Hạo Thiên đạo môn 7 quyển tiên thư tương trợ, một thế này đánh bại Hạo Thiên hy vọng càng thêm sáng suốt. Lầu ba sườn tây thứ 7 gian bao xương, tập hợp 7 quyển tiên thư chi lực đến đổi thiên mệnh. Cái này Trần Nhu quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, có thể tìm ra một đầu đối kháng Hạo Thiên con đường. Hầu Hi Bạch cực kỳ khiếp sợ nói ra. Phạn Thanh Tuệ trầm giọng hỏi, Phi Huyên, ngươi thấy thế nào chuyện này? Hồi bẩm sư tôn, Phi Huyên cho là ngay sau đó tình hình, cùng Đại Tùy Hoàng Triều cục diện bây giờ có chút tương tự. Đại Tùy Hoàng Triều liên tiếp 3 lần trinh phạt Cao Câu Lệ đều là cuối cùng đều là thất bại, quốc khố khô kiệt, đành phải tăng thêm thuế má, sẽ không có phú hộ. Đối với Đại Tùy bách tính mà nói, đây cũng là vô tận đêm tối kiếp nạn. Muốn hóa giải trận kiếp này khó, chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất là phế chuất Dương Quảng Hôn quân này, khác lập minh chủ lấy quản lý thiên hạ. Đây chính là Trần Mưu chỗ đi hoán thiên chi lộ, hoàng triều bản chất chưa biến, quốc hiệu vẫn như cũ, chỉ là đổi đế vương. Một cái lựa chọn khác thì là triệt để lật đổ đại tùy hoàng triều, khác xây vương triều mới. Pháp này chính là thời đại trước chiến tiên phái chủ trương, cũng như ngay sau đó đại tùy cảnh nội ngõa cương trại các loại nghĩa quân cách làm. Về phần hai loại phương thức ai ưu ai kém, Phi Huyên tạm thời khó mà khẳng định. Sư Phi Huyên ngữ khí bình tĩnh, Hào Vô Tình tự ba động chậm rãi nói ra. Phan Thanh Tuệ nói ngươi lần này phân tích mặc dù không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Bất quá, ta chân chính quan tâm cũng không phải là cái này. Người sư tôn kia để ý là cái gì? Sư Phi Huyên tò mò hỏi. Phan Thanh Tuệ vẻ mặt nghiêm túc, ta để ý là, vì sao bảy quyển thiên thư hợp nhất lúc, lại có hoán thiên chi lực? Sư Phi Huyên nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lông mày cau lại. Nàng lại chưa từng lưu ý điểm này. Hạo Thiên là thế giới này duy nhất chân thần, mà Hạo Thiên đạo môn lại có được có thể chống lại Hạo Thiên thần khí. Cái này hiển nhiên rất không tầm thường. Lại liên tưởng đến Tô Trần lúc trước lời nói, chi thủ quan lịch sử sớm hơn xá Hạo Thiên tồn tại. Một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ tại Sư Phi Huyên trong đầu lặng yên hiện hiện. Lầu ba cánh bắc căn thứ năm bao xương. Hoa Mãn Lâu mỉm cười, thong dong nói ra, xem ra cái này Hạo Thiên đạo môn cùng Hạo Thiên ở giữa nguồn gốc, so với chúng ta tưởng tượng càng sâu. Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết đều là gật đầu tán đồng. Bọn hắn đều là thông minh đến cực điểm người, sớm đã từ Tô Trần giảng thuật bên trong nhìn thấy mánh khóe. Trước đó, Hạo Thiên đạo môn một mực bị coi là Hạo Thiên nhất kiên định tín đồ cùng thủ hộ giả. Nhưng từ tự thủ xem nổi lên mặt nước sau, thế cục liền lặng lẽ cải biến. Nhất là chi thủ quan lịch sử so Hạo Thiên còn phải xa xưa hơn, đồng thời nắm trong tay có thể cùng Hạo Thiên chống lại bảy quyển thiên thư. Cái này đã vượt xa khỏi tín đồ hai chữ có khả năng bao dung phạm chủ. Hạo Thiên cùng Hạo Thiên đạo môn quan hệ trong đó, tuyệt không đơn giản thần linh cùng tín đồ đơn giản như vậy. Chú ý tới điểm này, cũng không phải là chỉ có chút ít mấy người. Chỉ gặp lầu ba lan can bên cạnh, một ngọn gió độ nhẹ nhàng thân ảnh hiện thân, chính là Từ Phụng Nhiên. Chương 205, sáng tạo ra Hạo Thiên chương 205, sáng tạo ra Hạo Thiên hắn cao giọng hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, đạo môn đệ cửu cảnh là có hay không có nhân chứng đến? Chi thủ quan cùng Hạo Thiên ở giữa, lại đến tuột cùng ra sao quan hệ? Lời vừa nói ra, nguyên bản huyên náo đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Từ Phụng Nhiên hai vấn đề, vừa lúc đám người quan tâm nhất sự tình. Vô số người đối với đạo môn là có hay không có đệ cửu cảnh tràn ngập hiếu kỳ. Dù sao từ Hạo Thiên sinh ra đến nay, vạn cổ trong tuyến nguyện, chỉ có thời đại trước Si Vu chứng được ma môn đệ cửu cảnh. Đạo môn đệ cửu cảnh đến tuột cùng có tồn tại hay không? Như tồn tại, lại có gì huyền diệu? Mọi người không khỏi trông mong mà đợi. Về phần chi thủ quan cùng Hạo Thiên quan hệ trong đó, thì càng làm cho người ta hiếu kỳ. Có chút kiến thức người đều minh bạch, chi thủ quan cùng Hạo Thiên ở giữa, tuyệt không phải đơn thuần phụ thuộc quan hệ. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt đám người ánh mắt nóng bỏng, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, lần trước thuyết thư lúc kết thúc, Tô Mộ từng nói qua, lúc này sẽ vì chư vị công bố Hạo Thiên khởi nguyên bí ẩn. Bác Lương Thế Tử chỗ sách hai vấn đề, đều là tới tương quan. Đầu tiên, đạo môn sắc thực tồn tại đệ cửu cảnh, tên là Thanh Tịnh cảnh. Cùng ma môn đệ cửu cảnh hủy diệt cảnh bình thường, Thanh Tịnh cảnh đồng dạng cao thâm mặt chắc, có thể ngăn cách Hạo Thiên cảm giác. Nó cũng là tất cả đệ cửu cảnh tu luyện pháp bên trong, duy nhất có thể làm cho Hạo Thiên thúc thủ vô sách công pháp. Chỉ cần tu thành đạo môn Thanh Tịnh cảnh cường giả cố ý ẩn nấp, cho dù Hạo Thiên phát động vĩnh dạng, cũng vô pháp tìm tung tích dấu vết, càng không nói đến xuất thủ trấn áp. Mà trong lịch sử vị thứ nhất bước vào Thanh Tịnh cảnh đạo môn cao nhân, chính là chi thủ quan đời thứ nhất quan chủ. Kỳ danh, Đồ Đồ. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Đạo môn đệ cửu trọng cảnh giới xác thực, tên là Thanh Tịnh cảnh. Khi mọi người nghe xong liên quan tới Thanh Tịnh cảnh cái kia siêu phàm năng lực miêu tả sau, trên mặt không một không hiện lên ra rung động thân sắc. Đây rõ ràng là một cái dù là đối mặt Hạo Thiên, cũng có thể đứng ở thế bất bại cảnh giới. Ma môn đệ cửu cảnh hủy diệt mặc dù cũng vô cùng cường đại, cho dù Hạo Thiên đều không thể triệt để đem nó gạt bỏ, nhưng cũng chỉ có thể bị phong ấn. Mà đạo môn Thanh Tịnh cảnh mặc dù đồng dạng không cách nào chống lại Hạo Thiên, nhưng ở ẩn nấp tự thân phương diện, ngay cả Hạo Thiên cũng vô pháp phát giác. Nếu như nói đồ tể có thể trốn qua vĩnh dạ là dựa vào vật khí, dựa vào là từng bước coi chừng, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Như vậy Thanh Tịnh cảnh cường giả chính là dựa vào tự thân thực lực chân chính, đường đường chính chính vượt qua vĩnh dạ, là chân chính để Hạo Thiên cũng không thể tránh được tồn tại. Đây cũng là cho đến trước mắt, Tô Trần Châu công bố một cái duy nhất có thể bình yên vượt qua vĩnh dạ thủ đoạn. Chỉ dựa vào điểm này, Thanh Tịnh cảnh liền không thẹn với đạo môn đệ cửu cảnh cảnh giới chí cao. Mà trước mặt mọi người người được nghe lại Tô Trần sau cùng một câu lúc, càng là không khỏi chấn động trong lòng. Vị kia sáng tạo chi thủ quan sơ đại quan chủ, chính thức bước vào Thanh Tịnh cảnh. Cái này cũng càng để cho người vững tin, chi thủ quan cũng không phải Hạo Thiên tín ngưỡng giáo phái đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần tiếp xuống giảng thuật. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cũng không từng làm nhiều cửa hàng, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng nói ra, sau đó, Tô Mỗ liền vì chư vị công bố Hạo Thiên khởi nguyên chi mê. Trước đó, Tô Mỗ từng đề cập qua, tại cực kỳ lâu đời thời đại, phương thế giới này cũng không tồn tại Hạo Thiên. Chúng ta bây giờ ở vùng thiên địa này, cùng tất cả sinh mệnh tinh thần một dạng, đều trôi nổi tại mênh mông vô ngần trong đại vũ trụ. Nhưng mà, đại vũ trụ thực sự quá mức nguy hiểm, các loại thiên thai tầng tầng lớp lớp. Thì như, thiên ngoại vẫn thạch. Gần ngàn năm bên trong, từng có mấy viên thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống thế này, ước chừng mỗi 300 năm rơi xuống một viên. Những kinh nghiệm này hư không rèn luyện thiên thạch, hơn xa thế gian hết thể luyện khí chi tài, mỗi một khỏa rơi xuống, đều có thể phá hủy một huyện chi địa. Động lòng người ở giữa bao la, Hoàng triều đông đảo, một huyện chi địa không có ý nghĩa, loại này tai nạn cơ hồ có thể bị xem nhẹ. Thậm chí có chút hoàng triều đem này coi là thiên tứ thần vật, đem thiên thạch luyện thành các loại thần binh lợi khí. Nhưng trên thực tế, thiên ngoại vẫn thạch là một loại cực kỳ đáng sợ thiên tai. Tại viễn cổ Hạo Thiên chưa xuất hiện tuế nguyệt bên trong, trong vòng một ngày liền có thể rơi xuống mấy vạn khỏa thiên thạch. Mà những thiên thạch này thể tích là bây giờ thấy gấp mấy trăm lần chi cự. Vẹn vẹn một viên liền có thể phá hủy nửa cái hoàng triều. Mà thiên ngoại vẫn thạch, bất quá là cái kia vô số thiên thai một trong. Cứ việc nhân gian giống như nữ hoa bực này đại tu hành giả, tại tai nạn phủ xuống thời giờ xuất thủ bảo hộ. Nhưng so với đông đảo chúng sinh, người tu hành cuối cùng lắc đắc không có mấy, không cách nào nơi ẩn nút có người. Cho nên tại cái kia thời đại viết cổ, trên đại địa sinh linh chịu đủ tai nạn, đối với đại vũ trụ tràn ngập sợ hãi. Tất cả mọi người từ đáy lòng chờ đợi, có thể có một vị thần minh thay bọn hắn ngăn lại tất cả tai họa. Như vậy, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, một vị tên là Đồ Đồ đạo môn đại tu hành giả, thắng được Tây Lăng, gieo xuống Mạn Sơn Hoa Đảo, sáng lập Chi Thủ Quan. Hắn đem thế gian chúng sinh đối với hòa bình khát vọng ngưng tụ, người vì sáng tạo ra một vị thần minh, tên là Hạo Thiên. Hạo Thiên sinh ra sau liền phi thăng hư không, mở ra một mảnh thần quốc, ngăn cản hết thảy đến từ sâu trong vũ trụ hai ách. Chư vị quen thuộc thiên ngoại vỡ thạch, kỳ thật chỉ là bị Hạo Thiên đánh nát nguyên thạch mảnh vỡ. Đây cũng là ban sơ Hạo Thiên, là chúng sinh tín niệm hội tụ mà thành tồn tại, trí công vô tư, có thể gọi là thiên đạo. Nhưng Đồ Đồ thân là đại tu hành giả, biết rõ tương lai biến số vô tận, một khi Hạo Thiên sinh biến, nhân gian đem gặp nạn lớn. Bởi vậy, hắn lưu lại ngăn được Hạo Thiên thủ đoạn, bảy quyển thiên thư phong tồn tại Chi Thủ Quan bên trong. Lúc đó Hạo Thiên còn nhỏ yếu, bảy quyển thiên thư đủ để khống chế. Mà vì để Hạo Thiên có thể tốt hơn chống cự từ bên ngoài đến tai họa, Đồ Đồ lại là một cái khác tầng an bài. Đó chính là sáng lập Tây Lăng Thần Giáo, định danh Hạo Thiên đạo môn, ở nhân gian lan truyền Hạo Thiên tín ngưỡng, dùng cái này lớn mạnh Hạo Thiên. Đây cũng là Chi Thủ Quan cùng Hạo Thiên quan hệ. Chi Thủ Quan đã là Hạo Thiên người sáng lập, cũng là nó người truyền bá, càng là nó người giám sát. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại sảnh lại lần nữa sôi trào. Hạo Thiên khởi nguyên chi bí, Chi Thủ Quan cùng Hạo Thiên chân thực quan hệ, hai cái này khốn nhiều vô số nhân sĩ giang hồ bí ẩn, giờ phút này đã công bố. Hạo Thiên đúng là người vì sáng tạo mà ra, người kia chính là Chi Thủ Quan đời thứ nhất quan chủ Đồ Đồ. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người bí mật, càng làm cho đám người rung động là Hạo Thiên được sáng tạo chân chính nguyên nhân, là chúng sinh lựa chọn Hạo Thiên. Từ khi Tô Trần đưa ra chén trà giả thuyết đằng sau, vô số người trong giang hồ liền bắt đầu hướng tới cái kia đại vũ trụ thần bí cùng trắng lệ. Cơ hồ tất cả mọi người cho là cái kia đại vũ trụ không gì sánh được đặc sắc, là Hạo Thiên trở ngại chúng sinh bước ra bước chân. Nhưng Tô Trần lời nói này, tựa như một thùng nước đá từ đầu dội xuống, để cho người ta triệt để thanh tỉnh. Nguyên lai, đại vũ trụ không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo, xông phá Hạo Thiên thần quốc cũng không có nghĩa là tự do cùng hạnh phúc. Tại Hạo Thiên chưa đản sinh niên đại, mới là phương thế giới này chân chính hỗn độn cùng tai nạn. Đặc biệt là Tô Trần nâng lên thiên ngoại vẫn thạch một chuyện, làm cho mọi người tại đây đều trong lòng run sợ. Phàm là có chút lịch duyệt người, đối với thiên ngoại vẫn thạch đều không xa lạ gì. Đó là mấy trăm năm mới xuất hiện một lần thái ách, lịch đại hoàng triều đều sẽ đem nó ghi lại trong danh sách. Không ít mảnh vỡ thiên thạch bị rèn đúc thành tuyệt thế lợi khí, mỗi một trôi đều danh dương thiên hạ. Nhưng chính như Tô Trần nói tới, không ai chân chính ý thức được loại này thiên thai đáng sợ. Thậm chí có không ít người chờ đợi thiên thạch giáng lâm, tốt tái tạo một nhóm thần binh lợi khí. Có thể cho tới giờ khắc này, mọi người mới giật mình chính mình đến cỡ nào vô tri cùng ngây thơ. Nếu không có Hạo Thiên thần quốc che chở, nên đón tướng của bọn hắn là vô số thiên thạch như mưa mà rơi, từng tòa vương triều sẽ tại hỏa vũ trung hóa là cho tàn. Chỉ muốn mấy bạn khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống cảnh tượng, liền làm cho người không rét mà run. Cũng cho tới giờ khắc này, mọi người mới thật sự hiểu Hạo Thiên vì sao mà sinh. Là chúng sinh ở trong hắc ám đối quang minh khát vọng, sáng tạo ra Hạo Thiên. Đương nhiên, cũng có tâm tư kín đáo hạng người, từ Tô Trần trong lời nói bắt được mấy cái điểm mấu chốt. Cái kia ứng chúng sinh tín ngưỡng mà thành, là ban sơ Hạo Thiên, không phải bây giờ Hạo Thiên. Điểm này, Chi Thủ Quan sơ đại quan chủ Đồ Đồ sớm có phát giác, mới có thể lưu lại bảy quyển thiên thư làm ngăn được. Bởi vậy có thể thấy được, Hạo Thiên mặc dù đản sinh tại quang minh, chưa hẳn vĩnh viễn quang minh, bây giờ hiển nhiên đã sinh biến cố. Nguyên nhân chính là như vậy, Chi Thủ Quan đương nhiệm quan chủ Trần Mưu mới có thể ý đồ vận dụng bảy quyển thiên thư. Ngắn ngủi yên lặng sau, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt sôi trào, giang hồ hào kiệt nghị luận ầm ĩ, trời ạ, không nghĩ tới Hạo Thiên sinh ra trước niên đại đúng là đáng sợ như thế, mấy vạn quả thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nguyên lai đại vũ trụ cũng không phải là trong tưởng tượng huy hoàng, đúng là một mảnh tử vong chi địa, ta còn tưởng rằng nơi đó có cao cấp hơn văn minh đâu. May mắn có Hạo Thiên cho chúng ta ngăn trở tai họa, nếu thật thiên thạch cùng rơi, nhân gian ha không lâm vào vĩnh dạng. Khó trách Tô Tiên Sinh nói nghe xong lúc này thuyết thư sẽ cải biến đối với Hạo Thiên cách nhìn, bây giờ xem ra, Hạo Thiên rõ ràng là thủ hộ vạn dân thần minh. Hạo Thiên vốn là chúng sinh tín ngưỡng tạo thành, vạn cổ tuế nguyệt không biết thay người ở giữa đỡ được bao nhiêu kiếp nạn, hiện tại người lại còn muốn hủy đi nó. Bất quá, Hạo Thiên mặc dù từng thủ hộ nhân gian, nhưng hôm nay đã sớm không giống ngày xưa. Hạo Thiên sớm đã không còn là ban sơ Hạo Thiên, nếu không Trần Mưu cũng sẽ không vận dụng bảy quyển thiên thư tới áp chế nó. May mắn đời trước chiến thiên phái không thể đánh bại Hạo Thiên, nếu không thần quốc sụp đổ, tai họa giáng lâm, ai còn có thể ngăn cản. Đây chính là Trần Mưu lựa chọn hoán thiên mà không phải chiến thiên nguyên nhân đi. Nếu thật hủy thần quốc, những cái kia thiên thai liền sẽ lại lần nữa giáng lâm. Bây giờ còn có ai muốn đánh bại Hạo Thiên, phá vỡ thần quốc, bước vào đại vũ trụ sao? Đại vũ trụ quá nguy hiểm, nếu không có Hạo Thiên che chở, chỉ là mấy vạn quả thiên thạch liền có thể để đại địa trở lại vĩnh dạng. cái kia chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hạo Thiên cách mỗi vạn năm liền một lần phát động vĩnh dạ sao? Lầu ba sườn đông thứ 7 gian bao xương. Bạch Thanh Nhi trừng mắt nhìn, khó có thể tin nói ra, ta không nghe lầm chứ? Hạo Thiên lại là chi thủ quan sơ đại quan chủ sáng tạo ra. Nghĩ không ra đại vũ trụ hoàn cảnh càng như thế ác liệt. Chi thủ quan sáng tạo ra Hạo Thiên, truyền bá Hạo Thiên, giám sát Hạo Thiên. Nó mới là phương thế giới này chân chính thủ hộ giả. Chương 206, trở nên mạnh mẽ chương 206, trở nên mạnh mẽ nhưng từ hiện tại đến xem, Hạo Thiên phát triển đã vượt ra khỏi chi thủ quan có khả năng khống chế phạm vi. Loan Loan nhẹ nhàng đung đưa chân tuyết, ngữ khí ngưng trọng. Tô Trần lời nói này đối với nàng trùng kích cực lớn, thế giới bản nguyên chi mê lại bị mở ra một góc. Nếu như trước đó nàng đối kích bại Hạo Thiên, bước vào đại vũ trụ còn ôm lấy một tia huyễn tưởng, như vậy hiện tại, nàng chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Các ngươi còn nhớ đến Tô Tiên Sinh trước sớm đối với cái kia Trần Nưu đánh giá. Trần Nưu sở dĩ muốn gom góp 7 quyển tiên thư Nưu đồ hoàn thiên, chính là bởi vì Hạo Thiên đã sinh biến. Hạo Thiên mới sinh thời điểm, vốn là vì che chở thế gian thương sinh, nhưng hôm nay Hạo Thiên đã không phải lúc đó Hạo Thiên. Trần Nưu chỗ làm cách làm, kỳ thực là thực hiện chi thủ quan sứ mệnh, ý tại đối với Hạo Thiên tiến hành ổn nắn. Chỉ là bây giờ chi thủ quan đối với Hạo Thiên chế ước chi lực, còn có thể còn mấy phân, ai cũng không nói chắc được. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ giọng mà nói, trong mắt nổi lên một vòng sầu lo. Một phen đàm luận đằng sau, ba người đều là đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, lặng lặng chờ đợi Tô Trần tiếp xuống bình thuật. Lầu ba sườn tây căn thứ 5 nhà các. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong sau khi nghe xong, đều là sửng sở, phản phất bị điểm trúng bình thường. Bọn hắn cho tới nay đều là chiến tiên một phái, nhận định Hạo Thiên làm hại thế chi nguyên, chỉ có đem nó đánh bại mới là chính đạo tiến hành. Nhưng hôm nay nghe Tô Trần một phen phân tích, hai người không khỏi lòng sinh mê bóng. Nguyên lai Hạo Thiên cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ tà ác như vậy. Kỳ thực, Hạo Thiên là thế nhân hướng tới hòa bình chi nguyện ngưng tụ, là vì thủ hộ chúng sinh mà sinh. Cho dù đến hôm nay, Hạo Thiên ở thần quốc còn tại vì nhân gian ngăn cản đến từ đại vũ trụ vô số thiên tai. Như Hạo Thiên bị hủy, nhân gian làm mất đi bình chướng, trở lại viễn cổ cái kia hai họa thường xuyên liên đại. Ở dưới cục diện như vậy, hủy diệt Hạo Thiên, thật là cử chỉ chính nghĩa sao? Nếu không hủy Hạo Thiên, như vậy mỗi vạn năm một lần vĩnh dạ liền sẽ giáng lâm, vô số đại tu hành giả sẽ bởi vậy vẫn lạc. Một cái lựa chọn lương nan bày tại trước mặt bọn hắn. Đối với thế gian này thương sinh tới nói, chân chính hòa nguyên, đến cùng là Hạo Thiên, hay là những này tu hành trí cao người? Ta có chút hoang mang, đến cùng nên lựa chọn như thế nào mới tính chính xác? Nhiếp Phong cao mày, thấp giọng nói ra. Hủy Hạo Thiên, thì nhân gian đem trực diện đại vũ trụ thái kiếp. Không hủy Hạo Thiên, thì đại tu hành giả ắt gặp vĩnh dạ thôn vệ. Vô luận một con đường nào, hậu quả đều cực kỳ nặng nề. Bộ Kinh Vân lạnh giọng đáp lại, trong giọng nói cũng lộ ra mê mang. Hai người bọn họ nhìn về phía chủ vị ma chủ, muốn nghe xem cái nhìn của hắn. Ta tự nhiên không muốn táng thân tại vĩnh dạ phía dưới, cũng bộ ý phá hủy cái kia vì nhân gian che gió che mưa Hạo Thiên thần quốc. Có lẽ hoán thiên mới là một đầu đường ra, nhưng ta càng muốn tận mắt đi xem một chút cái kia đại vũ trụ đến tuột cùng ra sao bộ dáng. Ma chủ chậm rãi mở miệng, trong ngôn ngữ cũng khó nén nội tâm dao động. Lời này vừa lúc nói ra Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tiếng lòng. Từ khi Tô Trần công bố đại vũ trụ chân tướng sau, ai không muốn tự mình tìm tòi hư thực. Cho dù Tô Trần đã nói rõ đại vũ trụ hung hiểm và phần, cũng khó có thể dội tắt trong lòng bọn họ phần kia khát vọng. Luôn có một số người không cam lòng cả đời khốn tại một góc nhỏ. Lầu ba lan can bên cạnh, Từ Phụng Niên thân hình lay nhẹ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, lần này ngôn luận làm hắn khó mà tiếp nhận. Nguyên bản thân là chiến tiên phái, đại biểu cho người trong chính đạo. Bây giờ lại bị cáo chi, Hạo Thiên một mực tại vì nhân gian chống cự tai họa, chuyện này với hắn tín niệm trùng kích sao mà to lớn. Tu võ chi đạo, nặng tại tâm cảnh. Tô Trần lần này ngôn ngữ không chỉ có tới tắt đám người nhiệt huyết, cũng làm cho rất nhiều giang hồ hiệp sĩ tâm cảnh dao động. Nhưng Từ Phụng Niên cuối cùng ý chí cứng cỏi, rất nhanh ổn định tâm thần, cao giọng nói, Tô tiên sinh vừa rồi một phen bình thuật khiến người tỉnh ngộ, Từ Phụng Niên có tứ vấn muốn nhờ. Thứ nhất, Hạo Thiên đến tột cùng phát sinh loại nào dị biến? Thứ hai, Trần Nưu vì sao khẳng định bây giờ Hạo Thiên đã không phải ngày cũ chi Hạo Thiên? Thứ ba, Trần Nưu hoán thiên chi pháp thật có thể hóa giải vĩnh dạ Hạo kiếp sao? Thứ tư, nhân gian đại tu hành giả muốn hướng đại vũ trụ, trừ phá Hạo Thiên thần quốc bên ngoài, nhưng còn có lối của hắn. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao, đám người nhao nhao ghé mắt, không ít người đều là ở trong lòng ngầm đồng ý những vấn đề này, chính là dưới mắt đám người nghị luận tiêu điểm. Ngày xưa đại địch Hạo Thiên, đảo mắt thành thủ hộ giả, lần này chuyển biến, để trong sảnh rất nhiều giang hồ hào kiệt nhất thời khó mà tiếp nhận. Nói cho cùng, vũ cảnh trở lên đại tu hành giả cuối cùng chỉ là số rất ít. Một tòa giang hồ, bất quá giải rác mấy người mà thôi. Nếu do thiên hạ thương sinh ra tuyển, bọn hắn càng nguyện thủ hộ chính mình Hạo Thiên, mà không phải những cái kia cao cao tại thượng người tu hành. Bao quát trong đại sảnh các lộ hào kiệt, có thể đạt đệ ngũ cảnh thiên nhân cảnh người còn không thấy nhiều, càng không nói đến lục địa thần tiên. Nhưng vấn đề là, Hạo Thiên phát động đỉnh giả chính là nhân gian hạo kiếp, không chỉ đại tu hành giả gặp nạn, đông đảo chúng sinh cũng đem khó thoát kiếp số, cái này tự nhiên mọi người không cách nào dễ dàng tha thứ. Lý tưởng nhất cục diện, không ai qua được Hạo Thiên thần quốc vẫn tồn tại như cũ, đồng thời lại có thể hóa giải vĩnh dạ hai hương. Nhưng cứ như vậy, vấn đề mới lại tùy theo mà đến. Hạo Thiên thần quốc bất diệt, tất cả mọi người cũng chỉ có thể bị vây ở chén trà này giống như trong thế giới. Đối với đại đa số người mà nói, mảnh này chén trà thế giới đã bao la vô biên, đủ để trèo chống bọn hắn sinh tồn cùng truy cầu. Nhưng luôn có một chút không muốn người tầm thường, tâm hải đối với rộng lớn không biết vũ trụ hướng tới. Những nan đề này lẫn nhau xung đột, không người có thể đưa ra một cái giải quyết tốt đẹp biện pháp. Ánh mắt của mọi người cuối cùng đều rơi vào Tô Trần trên thân, chờ mong hắn có thể vì mọi người vạch ra một đầu đường ra. trên đài cao làm bằng bạch ngọc. Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đảm nhiệm đám người chờ đợi đến tâm thần đều mệt, mới chậm rãi mở miệng, cái này bốn cái vấn đề cũng là thú vị, đáng giá một nghị. Nếu chư vị đồng đạo đều cảm thấy hứng thú, cái kia Tô Mỗ liền hơi thuật một hai. Hạo Thiên mặc dù do nhân gian chúng sinh tín niệm ngưng tụ mà thành, nhưng trải qua vô số tuế nguyệt, đã phát sinh bản chất cải biến. Ban sơ thời điểm, Hạo Thiên còn yếu, còn không có khả năng chống cự trong đại vũ trụ tất cả thai ách, thường xuyên có thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống nhân gian. Theo tuế nguyệt chuyển rời, Hạo Thiên đạo môn không ngừng truyền đạo, nhân gian tín ngưỡng Hạo Thiên người càng lúc càng nhiều. Tại cái này một cố cường đại tín niệm chi lực tầm bộ bên dưới, Hạo Thiên dần dần trở nên mạnh mẽ. Nàng không chỉ có thể triệt để ngăn cản trong đại vũ trụ thai kiếp, càng dựng dục ra một tia linh trí. Lúc đó nhân gian mặc dù miễn ở thiên thai hạo kiếp, lại vẫn khốn khổ không chịu nổi, võ đạo cũng suy vi đến cực điểm. Đừng nói đạt tới đệ lục cảnh lục địa thần tiên, chính là bước vào đệ ngũ cảnh tiên nhân cường giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm quy tắc cụ hiện Hạo Thiên, nắm giữ lấy thế giới này căn bản lực lượng, cơ hồ không gì làm không được. Vì chấn hưng nhân gian võ đạo, Hạo Thiên đem tự thân một bộ phận lực lượng bản nguyên hóa thành dư thừa thiên địa nguyên khí. Từ đây nhân gian võ học bắt đầu hưng thịnh, tu hành có thành tựu người cũng ngày càng tăng nhiều. Khi những người tu hành này qua đời đằng sau, bọn hắn thu nạp thiên địa nguyên khí lại bị Hạo Thiên thu về, chuyển hóa làm lực lượng bản nguyên. Đợi tích lũy đến cấp độ nhất định sau, Hạo Thiên lại đem những bản nguyên chi lực này vẩy hướng nhân gian, hình thành một cái sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Khi đó Hạo Thiên không thể nghi ngờ là cao thượng, hào quang, nàng ân trạch sưởi ở bức vạn sinh linh. Nhân gian tại nàng phù hộ phía dưới ngày càng phồn vinh, nên đón trước nay chưa có thịnh thế. Nhưng mà thế sự cuối cùng cũng có biến. Theo đời đời truyền thừa, nhân gian thiên địa nguyên khí càng tràn đầy, tu hành có thành tựu người cũng càng ngày càng nhiều. Cứ việc lúc này thiên địa nguyên khí đã là ban đầu lúc mấy chục lần, lại vẫn khó thỏa mãn đông đảo người tu hành khao khát. Một chút cảnh giới cao thâm đại tu hành giả, dần dần phát giác được vùng thế giới này quy tắc lỗ thủng. Bọn hắn phát giác được vùng thiên địa này quy tắc cũng không hoàn thiện, thế là đối với Hạo Thiên thế giới bản chất sinh ra nghi vấn. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đây chính là Hạo Thiên. Ban sơ Hạo Thiên. Không ít giang hồ hào kiệt đã lệ nóng doanh trọng, nguyên lai Hạo Thiên là mảnh thế giới này bỏ ra nhiều như thế. Trước đây đám người chỉ biết Hạo Thiên lấy người tu hành thể nội thiên địa nguyên khí làm thức ăn, bởi vậy đối với Hạo Thiên lòng sinh oán hận. Nhưng giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, nguyên nhân chính là Hạo Thiên phù hộ, mới có bây giờ phồn bình thịnh vượng võ đạo thế giới. Tại nàng sinh ra mới bắt đầu, phương thế giới này võ đạo còn cực kỳ suy vi, nhân gian cơ hồ không có cường giả. Chính là Hạo Thiên phân ra tự thân bản nguyên hóa thành thiên địa nguyên khí, mới sáng tạo ra hôm nay quần tinh sáng chói cục diện. Như vậy Hạo Thiên, ai có thể sinh ra một tia oán hận? Nhưng nghe nói Tô Trần lời kế tiếp, chúng giang hồ hào khách lại không khỏi trong lòng căng thẳng. Bọn hắn nhất lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Đó chính là nhân loại dục vọng vĩnh viễn không có điểm dừng, liền như là một cái vương triều, dù là lại huy hoàng thịnh thế cũng cuối cùng rồi sẽ đi hướng suy bại. Khi nhân gian tiên địa nguyên khí không cách nào lại thỏa mãn người tu hành nhu cầu, giống như trong vương triều kẻ có dã tâm không được nó chỗ. Tiếp xuống đi hướng, lịch sử sớm đã vô số lần chứng minh. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, quả thật như ta sở liệu, làm chúng sinh tín niệm chỗ tụ, ban sơ Hạo Thiên đối với nhân gian không thể nghi ngờ là cực lớn ban ân. Vô luận như thế nào, chí ít cho đến tận này, Hạo Thiên đối với nhân gian có không thể xóa nhòa công hiến, nàng không chỉ có phù hộ chúng sinh, càng làm võ đạo hưng thịnh. Hạo Thiên đem bản nguyên hóa thành thiên địa nguyên khí, đại tu hành giả sau khi mất đi lại đem lực lượng trả lại Hạo Thiên, đây vốn là tuần hoàn không thôi vận chuyển, đến tột cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Người dục vọng, chung quy là không có tận cùng. Nghe Tô Tiên Sinh lời nói, chỉ sợ là nhân gian người tu hành trước đối với Hạo Thiên sinh ra bất mãn. Những này ngu muội nhân loại, chỉ lo tự thân tu hành, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Hạo Thiên là thế gian làm hết thảy. Tô Tiên Sinh vừa rồi lời bình cũng không đề cập vĩnh dạ chi kiếp, xem ra trận kia kiếp nạn xác nhận đến tiếp sau phát sinh biến cố, mới dẫn xuất vĩnh dạ. Tô Tiên Sinh nói thế giới này quy tắc tàn khuyết không đầy đủ, đây là ý gì? Hạo Thiên vốn là chi thủ quan tạo ra một cái bình chướng, bản chất chỉ là một người tạo thiên đạo, tự nhiên không cách nào có hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc. Lầu ba cánh bắc gian thứ hai bao xương. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy bao trời. Chí ít cho tới bây giờ, Hạo Thiên hành động, xứng với thiên đạo tên, đáng giá thế gian vạn dân kính ngưỡng cùng thờ phụng. Chỉ là không biết về sau xảy ra chuyện gì, làm Hạo Thiên phát sinh chuyển biến. Liên Tinh nhẹ nhàng nói ra. Chương 207, thế nhân đều không được biết chương 207, thế nhân đều không được biết Tô Trần phen này ngôn luận, triệt để dao động nàng nguyên bản đối với Hạo Thiên nhận biết. Như Hạo Thiên là chúng sinh tín niệm tập hợp thể, như vậy nếu như nhân loại tín niệm hướng tới tà ác, phải chăng cũng sẽ trái lại ảnh hưởng Hạo Thiên? Người ta đều rõ ràng, người trời sinh liền khó mà thỏa mãn. Nếu đem nhân gian so sánh một cái vương triều, đại tu hành giả chính là trong đó còn lại. 3 năm rõ ràng chi phủ, 100,000 đồng tiết ngân. Những quan lại này chân từ khắc họa, cũng thích hợp với nhân gian người tu hành. Không có bất kỳ cái gì vương triều có thể vĩnh bảo thái bình, trong nhân thế người tu hành cùng Hạo Thiên, tự nhiên cũng không có khả năng vĩnh viễn bình an vô sự. Có lẽ, đây chính là Hạo Thiên sinh ra dị biến nguyên nhân căn bản. Yêu Nguyệt tỉnh táo trần thuật giải thích của mình. Liên Tinh nói khẽ, tỷ tỷ nói cực phải, Hạo Thiên vốn là nhân loại ý chí chiếu rọi, người như hướng thiện, Hạo Thiên cũng tốt, người như làm ác, Hạo Thiên tự nhiên cũng khó thoát nó ác. Đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, cụ thể phải chăng như vậy, còn phải xem Tô Tiên Sinh tiếp xuống phân tích. So với Hạo Thiên biến hóa, ta ngược lại đối với một phen khác nói càng cảm thấy hứng thú. Yêu Nguyệt nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Liên Tinh có chút nghiêng đầu, tỷ tỷ chỉ là cái nào một câu. Tự nhiên là Tô Tiên Sinh câu nói sau cùng kia. Hạo Thiên thế giới quy tắc là không hoàn chỉnh, vậy chân chính hoàn chỉnh quy tắc lại nên dáng dấp ra sao? Chúng ta vị trí cái này hạo thiên thế giới, đến tột cùng là nhân gian có yên vui, hay là một phương lồng giam? Yêu Nguyệt chậm rãi nói ra, trong giọng nói lộ ra suy nghĩ sâu xa. Liên Tinh lông mày cau lại, nhất thời không phản bác được, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Yêu Nguyệt cũng lặng lặng nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đài. Trực giác của nàng, vấn đề này đem để lộ hạo thiên thế giới tầng sâu nhất chân tướng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ nhàng triển khai quạt xếp, đợi đám người nghị luận nghỉ, liền tiếp theo nói ra, trước đây Tô Mộ từng nói tại phương thế giới này, chỉ có Phật, đạo, nho, ma, vo ngũ mạch có được đột phá đệ thất cảnh phương pháp tu hành, cũng không phải là những lưu phái khác không nhân kiệt, mà là bị giới hạn thiên địa quy tắc không được đầy đủ. Hạo thiên thế giới trung quy là không chọn vẹn tiểu thiên địa, pháp tắc cũng không hoàn mỹ. Hạo thiên trong quy tắc không có vì cái này ngũ mạch bên ngoài pháp môn lưu lại thông lộ. Bởi vậy, dù là những lưu phái khác tu sĩ thiên phú chắc tuyệt, cũng vô pháp bước vào đệ thất cảnh. Giống như kia danh chấn bảy con âm dương gia, riêng có bách gia bên trong thần bí nhất tên. Âm dương gia truyền thừa ngàn năm, dựng dục ra không biết bao nhiêu lục địa thần tiên. Có thể những này lục địa thần tiên bên trong, không gây một người có thể bằng âm dương chi thuật đăng lâm đệ thất cảnh. Cho dù là vị kia sâu không lường được đông hoàng thái nhất, ngàn năm tôi diễn, cũng từ đầu đến cuối khốn tại đệ lục cảnh đỉnh phong. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem đạo gia đại ngũ hành chi thuật dung nhập âm dương thuật số bên trong, mượn âm dương ngũ hành chi pháp chứng đạo đệ thất cảnh. Có thể cái này cuối cùng chỉ là kế tạm thời, dù là hắn lại như thế nào dung hội âm dương bí thuật, chỗ đạt chi cảnh vẫn là đạo môn tịch diệt, là đạo gia đệ thất cảnh, mà không phải chân chính thuộc về âm dương gia đệ thất cảnh. Đây chính là thiên địa quy tắc gông cùng xiềng xích. Bởi vì hạo thiên thế giới không có vì âm dương gia mở con đường tu hành, cho dù đông hoàng thái nhất thiên phú cái thế, cũng vô pháp lấy âm dương chi pháp đặt chân đệ thất cảnh. Mà một khi hắn mượn đạo gia hệ thống tu hành, cái này hạn chế liền trong nháy mắt tan rã, khiến cho hắn cấp tốc đăng lâm đạo môn tịch diệt cảnh đỉnh phong. Nếu chỉ luận đạo môn tu luyện tạo nghệ, đông hoàng thái nhất tuyệt không kém hơn đương kim võ đang tổ sư Trương Tam Phong. Thậm chí bởi vì dung hợp rất nhiều âm dương bí thuật, hắn tịch diệt cảnh hơn xa tại truyền thống đạo môn chỗ đạt chi cảnh. Nhưng hắn tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình là đạo môn người, bởi vì cấp độ kia cùng với thừa nhận, hắn suốt đời sáng tạo âm dương ra, bất quá là đạo môn một chi thứ. Mà tại trong vũ trụ mênh mông, tam thiên đại đạo đều là thông hôn nguyên chi cảnh. Đạo gia phương pháp tu hành có thể làm được, âm dương phương pháp tu luyện đồng dạng có thể đạt thành, cả hai cũng không cao thấp có khác. Đối với đông hoàng thái nhất loại này bảng môn bên trong đại năng giả tới nói, hạo thiên thế giới tựa như một tòa lồng giam, cầm giữ tiến bộ của hắn. Như vùng thiên địa này âm dương hệ thống tu hành hoàn mỹ, lấy đông hoàng thái nhất tư chất, chí ít có thể nhập âm dương gia để bắt trọng cảnh giới. Theo trong nhân thế võ đạo không ngừng diễn tiến, giống đông hoàng thái nhất loại này thụ hạo thiên quy tắc đã đề ra cao nhân cũng càng lúc càng nhiều. Trong đó một số người như đông hoàng thái nhất bình thường, mượn đạo gia hoặc Phật môn chi pháp bước vào đệ thất cảnh. Nhưng càng nhiều người tu luyện nhưng cũng không có bực này kinh tài tuyệt diễm tư chất. Bọn hắn cuối cùng cả đời bị vây ở đệ lục cảnh đỉnh phong, cũng bởi vậy đối với trói buộc bọn hắn hạo thiên sinh ra cực sâu oán hận. Nhân gian cao nhân cùng hạo thiên ở giữa xung đột, liền do này bắt đầu. Từ kim lâu bên trong, đám người nín hơi ngưng thần, đại sảnh lâm vào một mảnh yên lặng. Tô Trần phen này phân tích, lại lần nữa mở ra hạo thiên thế giới bên trong rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Cứ việc mọi người tại đây sớm có dự cảm, nhân gian cường giả cùng hạo thiên ở giữa cuối cùng rồi sẽ bộc phát mâu thuẫn. Nhưng khi lời nói này chân chính từ Tô Trần trong miệng nói ra lúc, vẫn để đám người nội tâm chấn động không thôi. Hạo thiên cuối cùng chỉ là một người là cấu tạo không trọn vẹn thiên địa, quy tắc cũng không kiện toàn. Đối với dân chúng tầm thường tới nói, nó đã là không gì sánh được rộng lớn, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đặc biến. Đối với người trong giang hồ mà nói, nó cũng đủ nhiều tư thế nhiều màu, chư tử bách gia, môn phái săn sát, tùy quân lựa chọn. Nhưng đối với những cái kia tu luyện trí cao chỗ sâu đại năng giả tới nói, hạo thiên lại có vẻ quá mức nhỏ hẹp, đơn điệu. Chư Phật, đạo, nho, ma, võ năm đạo chủ mạch bên ngoài, còn lại lưu phái tu luyện đến đệ lục cảnh đỉnh phong sau, liền khó tiến thêm nữa. Không phải người nào đều có đông hoàng thái nhất như vậy thông thiên trí năng, âm dương một đạo khó đi, chuyển tu đạo môn cũng có thể đăng lâm đệ thất cảnh đỉnh phong. Đại đa số người cả đời chỉ chuyên một đạo, như đạo này không thông, chính là đời này vô vọng. Chính là đông hoàng thái nhất nhân vật như vậy, cũng nhận cực lớn chế ước. Như hạo thiên thế giới quy tắc hoàn thiện, hắn muốn nên có hy vọng bước vào đệ bát cảnh, thậm chí trùng kích đệ cửu cảnh. Có thể nghĩ những cường giả này trong lòng kiềm chế cùng phẫn nộ, hạo thiên thế giới đã vô pháp gánh chịu bọn hắn truy cầu, thành giam cầm bọn hắn lồng giam. Kể từ đó, nghịch thiên mà đi, cũng liền trở thành tự nhiên mà vậy lựa chọn. Mà nhất mọi người rung động là Tô Trần đối với đông hoàng thái nhất thân phận bạch trần, làm đại tần chư tử bách gia bên trong thần bí nhất tồn tại, âm dương gia tên thiên hạ ai không biết. Nhưng chính như đại đường bất lương nhân thủ lĩnh bất lương xoáy một dạng, đông hoàng thái nhất hình dáng cùng thân phận thế nhân đều không được biết. Từ ngàn năm nay, âm dương gia lịch đại thủ lĩnh chưa bao giờ ở trước mặt người đời hiện thân, có thể xưng chư tử bách gia bên trong chỗ bí ẩn nhất. Cho dù là đại tần mặt khác chư tử bách gia, cũng vẹn vẹn chi kỳ tôn hiệu là đông hoàng còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ Tô Trần một phen phân tích, tương đương xé mở tầng này khăn che mặt thần bí. Nguyên lai, âm dương gia tự sáng tạo phái đến nay, thủ lĩnh chưa bao giờ thay đổi. Tựa như bất lương xoáy từ đầu đến cuối chỉ có một người, Viên Thiên Cương. Mà âm dương gia thống lĩnh, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái, Đông Hoàng Thái Nhất. Ý vị này, Đông Hoàng Thái Nhất đã sống qua ngàn năm, tu vi nhưng so sánh đạo tiên bảng vị thứ ba võ đang tổ sư Trương Tam Phong. Đây mới là đại tần hoàng triều nội tình chân chính. Trước đây Tô Trần từng lợi bình thiên hạ đại thế, lời nói có tam đại vương triều có hy vọng vấn đỉnh đế triều vị trí, theo thứ tự là Đại Tần, Bắc Mãng, Đông Ly. Đám người lúc đó còn cảm giác nghi hoặc, không biết Đại Tần bằng gì có này lực lượng. Bây giờ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, Đông Hoàng Thái Nhất, vị này sống qua ngàn năm tồn tại, chính là đại tần mạnh nhất ỷ vào. Cho đến tận này, Tô Trần đã để lộ ra Đông Hoàng Thái Nhất tại âm dương gia tạo nghệ đã đạt đệ lục cảnh đỉnh phong, càng dung hợp âm dương cấm thuật, tu thành đệ thất cảnh đỉnh phong đặc thù đạo môn tịch diệt cảnh giới. Chỉ dựa vào những này, đã đủ để cùng võ đang tổ sư Trương Tam Phong, không vào bắt cảnh đạt ma lão tổ sánh vai. Về phần hắn là như thế nào trường sinh ngàn năm, phải chăng còn có càng sâu ẩn tàng? Đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Xem thỏa thích thiên hạ cao thủ, Đông Hoàng Thái Nhất cũng tất ở nhóm đứng đầu. Mà âm dương gia cùng đại tần quan hệ, thế nhân đều biết. Đương kim đại tần quốc sư Nguyệt Thần, chính là âm dương gia hữu hộ pháp. Đại tần cùng âm dương gia quan hệ, chính như Đông Ly cùng Long Hồ Sơn, lẫn nhau đến nữa, chặt chẽ không thể tách rời. Có Đông Hoàng Thái Nhất bực này đương đại cường giả tuyệt đỉnh tọa trấn, đại tần muốn vấn đỉnh đế triều vị trí, tự nhiên rất có triển vọng. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, trong hành lang lập tức ồn ào náo động đỉnh lên, đông đảo nhân sĩ võ lâm thấp giọng bàn tán sôi nổi, không nghĩ tới nhân gian đại tu sĩ cùng Hạo Thiên lần đầu phân tranh, lại khởi nguyên tử như vậy nguyên do. Khó trách Phật, đạo, nho, ma tứ mạch có thể tại bách gia đua tiếng bên trong chỗ hết tài năng, nguyên lai là có thiên địa pháp tắc ở sau lưng chế ước. Ta một mực buồn bực, Vinh gia, Mạc gia, âm dương gia các nhà đều có chỗ độc đáo, sao ngàn năm trôi qua, không gây một người đặt chân đệ thất cảnh, bây giờ cuối cùng minh bạch. Hạo Thiên thế giới cuối cùng không trọn vẹn không chịu nổi, Tam Thiên Đại Đạo mặc dù tồn tại ở trong đại vũ trụ, mà giới này lại chỉ có thể dung hạ được Phật, đạo, nho, ma mấy đại môn phái. Chắc không được Hạo Thiên chỉ nhận có thể võ đạo ngũ cảnh, ở vào cảnh này bên trong tu sĩ căn bản không phát hiện được thế giới này pháp tắc cực hạn. Không sai, đối với người bình thường mà nói, thiên địa này đã là hoàn chỉnh không thiếu sót, nhưng một khi đột phá đệ lục cảnh, liền sẽ dần dần phát giác trong đó sơ hở. Ta một mực nói, lòng người khó khăn nhất thỏa mãn. Một khi bước vào thiên nhân chi cảnh, liền khát vọng trở thành lục địa thần tiên, thành lục địa thần tiên, vừa khát nhìn trường sinh lâu thế, vĩnh viễn không có điểm dừng. Chơi ạ, ta không nghe lầm chứ? Âm Dương gia chi chủ Đông Hoàng lại sống hơn ngàn năm, thế mà cùng Viên Thiên Cương cái kia bất lương xoáy nổi danh. Bây giờ xem ra, từ ngàn năm nay, Âm Dương gia lãnh tụ từ đầu đến cuối chỉ có một người, Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không phải là xưng hảo, mà là chân thực tục danh. Khó trách Tô Tiên Sinh nói Đại Tần có vấn đỉnh đế triều tiềm lực, chỉ là Âm Dương gia tầng này nội tình, cũng đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Theo Tô Tiên Sinh lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất tu vi thật sự, tuyệt đối không tại Trương Tam Phong cùng chưa đột phá trước đạt mà phía dưới. Chỉ dựa vào đạo môn đệ thất cảnh đỉnh phong, lại thêm Âm Dương gia đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi, Đông Hoàng Thái Nhất liền đủ để đứng hàng đương đại đỉnh tiêm. Tô Tiên Sinh chỗ lộ ra chỉ sợ chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất bộ phận thực lực, sau ngày hôm nay, ai còn dám khinh thị Âm Dương gia? Thật đáng sợ. Nếu như vùng thiên địa này pháp tắc hoàn chỉnh, chỉ sợ Đông Hoàng sớm đã đăng lâm đệ bát cảnh. Chương 208, cuối cùng dẫn đến băng liệt chương 208, cuối cùng dẫn đến băng liệt lầu 3 sườn tây thứ 9 gian bao xương bên trong. Phú Tô, Trương Hàm, Cái Nhiếp, Triệu Cao đám người trên mặt đều là hiện hiện kinh hãi. Cho dù bọn hắn những này thân cận doanh chính người, cũng chưa từng thực sự hiểu rõ qua Đông Hoàng Thái Nhất lai lịch. Bọn hắn chỉ biết là Âm Dương gia thủ lĩnh được tôn xưng là Đông Hoàng Các Hạ là cái rất có sắc thái thần bí nhân vật. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, vị này Đông Hoàng Các Hạ lại sống đã ngoài ngàn năm, tu vi càng là sâu không lường được. Cha, phụ hoàng, vị kia Đông Hoàng Các Hạ thật sống một ngàn năm. Phù Tô cẩn thận từng ly từng tí hỏi doanh chính trầm giọng nói, không sai. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất trường sinh chi đạo, cũng không phải là Tô Tiên Sinh chỗ sách bất luận một loại nào, chúng ta phàm nhân cũng không cách nào bắt trước. Lời vừa nói ra, Trương Hàm, Cái Nhiếp đám người nhất thời càng thêm hoang mang. Tô Trần cho đến nay đã công khai 6 loại trường sinh chi pháp, mà Đông Hoàng Thái Nhất pháp môn lại không ở tại bên trong. Chẳng lẽ đây là loại thứ 7? Mọi người đều là trong lòng chấn động, không khỏi hiếu kỳ, đến tột cùng là loại nào trường sinh pháp? Lại vì sao không cách nào bắt trước? Nhưng gặp doanh chính cũng không tiếp tục giải thích ý tứ, đám người liền không còn dám hỏi nhiều. Nhưng bọn hắn trong lòng đã xác định một sự kiện, Đại Tần xác thực có được đủ để áp đảo chư hướng sâu không lường được nội tình. Lầu 3 sườn tây gian thứ nhất bao xương. Lão Hoàng cao mày nói, ta sớm đoán được nhân gian đại tu sĩ sẽ cùng Hạo Thiên nổi xung đột, lại không nghĩ rằng nguyên nhân càng như thế không giống bình thường. Trong đại vũ trụ, 3000 đại đạo đều có thể thông hỗn nguyên. So sánh với nhau, chúng ta vị trí Hạo Thiên thế giới xác thực tàn khuyết không đầy đủ, trở ngại không ít tu sĩ tấn thăng chi lộ. Tuy ta cổ thẳng thắn nói, như tự thân tư chất có hạn, vậy cũng không lời nào để nói. Nhưng nếu bởi vì thiên địa pháp tắc không trọn vẹn mà dừng lại, đổi lại là ai cũng không cách nào cam tâm. Từ Phụng Niên híp mắt trầm tư, chậm rãi nói, có lẽ đây chính là Hạo Thiên chỉ nhận có thể võ đạo ngũ cảnh nguyên nhân. Tại trong phạm vi này, tu sĩ căn bản là không có cách chạm đến pháp tắc phương diện. Vậy rốt cuộc ai đúng ai sai? Phải chăng nên nghịch thiên mà đi? Lão Hoàng nghi ngờ hỏi. Chỉ ít trước mắt xem ra, Hạo Thiên cũng không sai lầm, thậm chí đối với nhân gian có đại ân. Mà nhân gian đại tu sĩ khát vọng đăng lâm cao hơn chi cảnh, cũng không thể cỡ trách nhiều. Từ Phụng Niên ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Tuy ta cổ cười ha ha một tiếng, tư tiểu tử lời này giảng được thực sự. Đứng tại riêng phần mình lập trường, ai cũng không sai, liền như là vương triều tranh bá, giang hồ tranh phong, nào có cái gì đúng sai, chỉ có thành bại phân chia. Lão Hoàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vừa rồi mê vong cũng theo đó tan đi. Tại bực này đại sự bên trên chấp nhất thế là không đối với sai, xác thực quá mức nông cạn. Lầu 3 sườn tây căn thứ 3 bao xương. Thành thị phi kinh hãi nói, cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất lại có được lực lượng kinh khủng như vậy? Ngay cả đạo môn tu vi cũng có thể cùng Trương chân nhân sánh vai. Đoàn Thiên ngay thở dài, chỉ có thể nói thế gian bí ẩn sự tình quá nhiều, 300 năm trước thống lĩnh bất lương xoáy chính là hắn, ngàn năm trước chấp trưởng âm dương gia vẫn như cũng là người này. Vị này Đông Hoàng Thái Nhất quả nhiên là kinh thế chi tài. Âm Dương Giang Ngộ tính đã đạt đến đệ bát cảnh, kia tu đạo môn chi pháp lại cũng có thể bước vào đệ thất cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc Hạo Thiên thế giới quy tắc không hoàn chỉnh, Âm Dương gia cuối cùng khó mà rực rỡ hào quang. Thượng Quan Hải Đường nhẹ nhàng nói ra, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Làm Âm Dương gia thủy tổ, Đông Hoàng Thái Nhất vốn có cơ hội trở thành giống Đạt Ma tổ sư như thế thiên cổ đại tông sư, bây giờ lại chỉ có thể mượn đạo môn chi pháp chứng đạo đệ thất cảnh, không thể không nói là một loại bi ai. Mấy người một phen nghị luận sau, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Bạch Ngọc Đài bên trên, đối với Tô Trần tiếp xuống bình thuật tràn đầy chờ mong. Trước mắt Hạo Thiên vẫn là chính nghĩa, vĩ đại, quang minh đấy. Nhưng theo xung đột hiện hiện, bọn hắn cũng đều ý thức được, Hạo Thiên chuyển biến đã lửa xém lông mày. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt đám người nóng rực ánh mắt, cũng không tận lực kéo dài, lãng thanh nói ra, nhân gian cường giả cùng Hạo Thiên ở giữa xung đột, không chỉ có những chuyện này. Chứ như Đông Hoàng Thái Nhất loại này bảng môn cường giả bên ngoài, còn có một loại người tu hành đồng dạng nhận Hạo Thiên thế giới quy tắc áp chế. Đó chính là bước vào đệ bát cảnh trở lên cao nhân. Bị giới hạn Hạo Thiên thế giới quy tắc, bình thường tu luyện nhiều nhất dừng bước tại đệ bát cảnh, lại khó tiến lên trước một bước. Những người tu hành này thế là đưa ánh mắt về phía trên 9 tầng trời thần quốc. Tại mảnh này quy tắc không hoàn toàn Hạo Thiên thế giới bên trong, bọn hắn đã mất đường có thể đi, như muốn tiến thêm một bước, chỉ có xông phá Hạo Thiên giới hạn. Cứ như vậy, sớm nhất chiến tiên nhất mạch ra đời, tụ tập đông đảo cường giả, cùng nhau giết tới Cửu Thiên thần quốc. Đáng tiếc những người tu hành này thực lực cùng Hạo Thiên chênh lệch quá mức cách xa, rất nhanh liền bị đều trấn áp. Hạo Thiên hấp thu sinh mệnh tinh hoa của bọn hắn, dung hợp trong lòng bọn họ oán hận, từ đó sinh ra linh trí. Cũng chính là từ đó trở đi, Hạo Thiên học xong áp chế nhân gian cường giả. Nàng đem võ đạo ngũ cảnh làm thành cho phép phạm vi, đối với ngũ cảnh trở lên cường giả tiến hành giám thị. Đồng thời nàng lại phân ra một bộ phận Hạo Thiên thần uy, tạo dựng ra bị nàng quy tắc bao phủ thiên giới, dùng cái này phân hóa nhân gian người tu hành. Mới đầu, thủ đoạn này có chút hữu hiệu, bởi vì Hạo Thiên giám thị, nhân gian ngũ cảnh trở lên người tu hành nhao nhao ẩn nấp không ra, tị thế không ra. Thiên giới xuất hiện cũng hấp dẫn không ít người ở giữa cường giả phi thăng thượng giới, mang đi đại lượng nhân gian khí vận. Thậm chí những này phi thăng thượng giới tiên nhân còn có thể hiệp trợ nàng người khống chế ở giữa. Nhưng tiệc vui trong tàn, càng ngày càng nhiều người tu hành phát giác thiên giới trận tướng, cự tuyệt phi thăng. Đáng sợ nhất là, nhân gian xuất hiện lấy thủ đoạn đặc thù đột phá tới đệ cửu cảnh cường giả. Lúc trước Tô Mỗ liền nói qua, Hạo Thiên thế giới quy tắc có khả năng gánh chịu cực hạn là đệ bát cảnh. Nhưng tại trong tháng năm dài đằng đẵng, chắc chắn sẽ có người nghịch thiên mà đi, đánh vỡ cực hạn, bước vào đệ cửu cảnh. Mà vô luận loại nào phương pháp tu hành, đệ cửu cảnh đối với Hạo Thiên thế giới mà nói, đều là một loại khó có thể chịu đựng trọng áp, sẽ dẫn phát thế giới bản nguyên dung chuyển. Liên như là dùng xe ngựa vận hàng, có chứa đầy cùng quá tải phân chia. Đệ cửu cảnh cường giả đối với Hạo Thiên tới nói, tựa như xe ngựa quá tải, thế tất dẫn phát ngựa kịch liệt phản kháng. Mặc dù cương ép thúc đẩy vẫn có thể tiến lên, nhưng không thể nghi ngờ sẽ đối với xe ngựa tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, cuối cùng dẫn đến băng liệt. Như Hạo Thiên thế giới bản nguyên bị hao tổn, đối với Hạo Thiên tự thân cũng chính là tính hủy diệt đả kích. Làm đã có sắp xỉ ý thức nhân loại Hạo Thiên, lúc này khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi. Nàng không muốn hủy diệt, thế là vĩnh dạ chi kiếp tùy theo giáng lâm, khởi nguyên từ sợ hãi của nàng. Từ đó đằng sau, Hạo Thiên cách mỗi vạn năm liền sẽ một lần phát động vĩnh dạ, san giết thế gian tất cả cường giả, không cho bọn hắn trưởng thành cơ hội. Đây cũng là Hạo Thiên diễn biến quá trình, tổng cộng có thể chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Thiên đạo Hạo Thiên, nàng lúc này công chính vô tư, chỉ thuận theo chúng sinh ý chí, chống cự trong đại vũ trụ thiên hai. Giai đoạn thứ hai, Trí tuệ Hạo Thiên, lúc này nàng đã có ý thức tự chủ, phân hóa bản nguyên hóa thành thiên địa nguyên khí, giúp người ở giữa võ đạo hưng thịnh. Giai đoạn thứ ba, Linh trí Hạo Thiên, giai đoạn này nàng đã có gần như nhân loại năng lực tư duy, bắt đầu đối với nhân gian đại tu hành giả tiến hành phân chia cùng chế ước, thiên giới cũng là vào lúc này hình thành. Giai đoạn thứ tư, Nhân tính Hạo Thiên, nàng lúc này đã có một bộ phận nhân loại tình cảm, như sợ hãi, phẫn nộ các loại, bắt đầu đối với nhân gian tu sĩ tiến hành thu hoạch cùng trấn áp, vĩnh dạ chi kiếp liền đản sinh tại thời kỳ này. Mà bây giờ Hạo Thiên, cùng giai đoạn thứ tư so sánh lại có khác nhau. Lúc trước Tô Mỗ từng đề cập, Hạo Thiên vì tìm kiếm cái kia nhân gian không tiếp tự mình hạ phàm. 15 năm trước, nàng giáng lâm tại đại đường Trường An thành, chuyển thế làm một tên hài nhi. 15 năm này nhân gian kinh lịch, khiến nàng thể ngộ thế gian muôn màu, từ đó sinh ra mới chuyển biến. Nhưng trận này chuyển biến chưa hoàn thành, tương lai sẽ như thế nào diễn biến, còn không có biết. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Rất nhiều liên quan tới Hạo Thiên bí ẩn, tại giờ khắc này bị triệt để công bố, hiện ra ở trước mặt mọi người. Từ ban sơ sinh ra cho tới bây giờ, Hạo Thiên đã lịch 4 cái giai đoạn diễn hóa, lại còn tại không ngừng biến hóa bên trong. Nàng bởi vì trí tuệ mà truyền bá võ đạo, bởi vì linh trí mà phân hóa đại tu sĩ, bởi vì sợ hãi mà phát động đỉnh giả chi kiếp. Từ đầu đến cuối, Hạo Thiên cũng không phải là chân chính ác giả, cũng không phải tà ác chi thần, nàng chỉ là có được nhân tính. Không thể không nói, đây là một loại lớn lao trân trọng. Nhân tính vốn là như vậy. Nhân loại nuôi nhốt dê bò, săn giết manh thú, là vì sinh tồn cùng tự vệ. Hạo Thiên thiết lập thiên giới, phát động đỉnh dạng, sao lại không phải vì tự thân sinh tồn? Như phàm nhân có được Hạo Thiên chi lực, chỉ sợ hành động sẽ chỉ so Hạo Thiên càng sâu. Nhân gian tu sĩ không sai, Hạo Thiên cũng không sai. Chỉ là thời đại diễn tiến, để lẫn nhau đứng ở mặt đối lập, có khác biệt sinh tồn nhu cầu. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận, không nghĩ tới chân tướng càng như thế, Hạo Thiên cũng không phải là rơi vào tà ác, chỉ là sinh ra nhân tính, là nhân tính bên trong âm u để nàng trở nên lãnh khốc vô tình. Xác thực trân trọng, chúng ta chỉ trích nàng phát động vĩnh dạng, giết hại chúng sinh, lại quên chúng ta chính mình đã từng như vậy đối đãi kẻ yếu. Không sai, những cái kia bước lên chiến loạn đế vương, ai lại chân chính bận tâm hơn trăm họ chết sống? Nhân tính vốn là phức tạp, việc này vốn không đúng sai, nhân gian tu sĩ muốn đột phá chỉ có thể chiến thiên, hạo thiên muốn tự vệ chỉ có thể hạn chế tu sĩ. Như vậy xem ra, hoán thiên chi pháp cũng không thể giải quyết hạo thiên thế giới quy tắc không hoàn toàn vấn đề, chỉ có đánh vỡ hạo thiên thần quốc, bước vào đại vũ trụ mới có thể chân chính thoát khỏi trói buộc. Nhưng nếu hạo thiên thần quốc sụp đổ, đại vũ trụ hai ách sẽ hay không tùy theo mà đến? Lầu ba phía nam gian thứ hai trong dạng, Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái, nhìn qua đám người, hoang mang hỏi, ai có thể giải thích cho ta một chút, Tô tiên sinh mới vừa nói rốt cuộc là ý gì? Đường Liên liếc mắt, cái này đều không rõ. Tô tiên sinh có ý tứ là, mọi người lập trường khác biệt, ai cũng không so với ai khác cao thượng. Từ Không Thiên Lạc như có điều suy nghĩ, ta có chút minh bạch Tô tiên sinh nói chối thức ăn. Hạo thiên là sư tử, nhân gian tu sĩ là dê bò. Sư tử săn mồi dê bò là thiên tính, dê bò phản kháng sư tử cũng là bản năng. Bất quá, hiện tại Hạo thiên hiển nhiên đã không phù hợp nhân loại ban sơ đối với nàng chờ mong. Chương 209, Nam Hoa lão tiên chương 209, Nam Hoa lão tiên Lý Hàn Ý liễu ngữ khí thanh lãnh nói. Trong giặc mọi người đều gật đầu đồng ý cứ việc Hạo thiên phát động đỉnh dạ là vì gắn bó Hạo thiên thế giới ổn định. Nhưng đối với nhân gian mà nói, cách làm này lại là không thể nào tiếp thu được. Bách tính bình thường không muốn tại vĩnh dạ trong hạo kiếp mất mạng, tu sĩ cũng không muốn bị vây ở quy tắc không trọn vẹn trong thế giới dừng bước không tiến. Mà trấn nhu hoán thiên chi pháp cũng không thể giải quyết triệt để hạo thiên thế giới quy tắc không trọn vẹn vấn đề. Cho nên, chiến thiên vẫn như cũ bắt buộc phải làm. Nhưng có một vấn đề không cách nào né tránh, như hạo thiên thần quốc bị đánh nát, nên như thế nào chống cự đến từ đại vũ trụ hai ách? Lầu ba sườn đông thứ bảy gian bao xương. Bạch Thanh Nhi mơ mơ màng màng hỏi, ta làm sao có chút nghe không hiểu? Hạo thiên đến cùng là tốt hay là ác? Loan Loan đã minh ngộ, đung đưa tuyết trắng mắt cá chân, khẽ cười nói, hạo thiên thiện và ác, quyết định bởi ngươi đứng tại cái nào lập trường đi xem. Nàng phát động vĩnh dạng, bản chất là vì thu hoạch đại tu sĩ, lấy gắn bó hạo thiên thế giới cân bằng. Từ hạo thiên thế giới phát triển lâu dài đến xem, nàng là đúng, mặc dù gây họa tới đương đại, lại tạo phúc thiên thu. Nhưng từ đương đại tu sĩ cùng bách tính góc độ đến xem, vĩnh dạ chính là ác, bởi vì nó cướp đi tính mạng của bọn hắn. Tựa như năm đó Dương Quảng Cường trinh mấy triệu dân phu tu kiến kinh hàng đại vận hạ. Nhược chân năng quan thông, đúng là một hạng thiên thu sự nghiệp to lớn, người hậu thế đều có thể được lợi. Nhưng đối với những cái kia bị cường trinh bách tính mà nói, cái này Dương Quảng chính là chính cống bạo quân, chết chưa hết tội. Bạch Thanh Nhi cũng không phải là người không biết chuyện, nghe Loan Loan lời nói, rất nhanh liền hiểu được, gật đầu nói, ta đã hiểu. Hạo Thiên nhắc lên vĩnh dạ hạo kiếp, đối với ta có sinh tử uy hiếp, cho nên nàng chính là ác, mặt khác ta không cần quản. Cũng là không thể nói hoàn toàn không liên quan, chỉ là vĩnh dạ hạo kiếp lửa xém lông mày, nếu không chức giải quyết Hạo Thiên, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Về phần cái gì Hạo Thiên thế giới ổn định, hay là đến từ đại vũ trụ thái ách, các loại đánh ngã Hạo Thiên còn muốn cũng không mượn. Trúc Ngọc Nghiên từ tốn nói. Loan Loan khẽ cười nói, cũng có thể hướng chỗ tốt muốn, phương thế giới này tàng long ngoại hổ, nói không chừng sớm có người tại chuẩn bị cách đối phó. Người khác ta không rõ ràng, nhưng ta tin tưởng Tô tiên sinh nhất định có biện pháp. Bạch Thanh Nhi giọng kiên định nói. Trong lòng nàng, Bạch Ngọc Đài bên trên Tô Trần mới là trong thiên địa này chân chính chúa tể. Thử Kim lâu trong đại sảnh, tiếng nghị luận liên tiếp. Hạo Thiên thân phận chân thật bị vạch trần sau, đám người đối với nàng nhận biết hoàn toàn thay đổi, đối với vĩnh dạ hạo kiếp cũng có nhiều mới. Nghị luận giả đại dồn chia làm ba cái bệ cánh. Thứ nhất là Giáng Lâm phái. Bọn hắn cho là Hạo Thiên phát động vĩnh dạ là vì giữ gìn thế giới trật tự, nhân gian đại tu sĩ mới là mầm tai họa. Vĩnh dạ hạo kiếp thanh trừ những cường giả này, đối với thế giới phát triển lâu dài là hữu ích. Dù là trong quá trình này sẽ có vô số dân chúng mất mạng, cũng ở đây không tiếc. Thứ hai là Hoán Thiên phái. Phái này cũng không nguyện đánh vỡ Hạo Thiên thần quốc tiến vào không biết đại vũ trụ, cũng không muốn đối mặt vĩnh dạ hạo kiếp. Bởi vậy bọn hắn duy trì chi thủ quan chủ Trần Mưu nói lên Hoán Thiên chủ trương. Kể từ đó, đã tránh được miễn vĩnh dạ thai đường, lại không cần đối mặt đến từ đại vũ trụ không biết uy hiếp. Về phần mới Hạo Thiên đem như thế nào duy trì thế giới trật tự, bọn hắn cũng không quan tâm. Thứ ba là Chiến Thiên phái. Mặc dù nhân số khách quan trước đó hơi có giảm bớt, nhưng vẫn chiếm cứ đa số. Bọn hắn cũng không nguyện tiếp nhận vĩnh dạ hạo kiếp, vừa khát nhìn dòm ngó Hạo Thiên thế giới bên ngoài đại vũ trụ chân dung. Cho nên, Chiến Thiên thành lựa chọn duy nhất. Trừ ba phái này bên ngoài, càng nhiều người đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần cuối cùng lời bình. Đạo tiên bảng đã công bố đến người thứ hai. Trần Mưu thực lực chấn kinh tứ tỏa, không hề nghi ngờ đã đạt đến đệ bát cảnh đỉnh phong. Cái này khiến đám người đối với hạng nhất càng thêm tràn ngập chờ mong. Người này đến tột cùng là ai? Có thể vượt trên Trần Mưu một đầu. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần có chút nhắm mắt, thoải mái mà hưởng thụ lấy Nam Cung cùng Thanh Điểu cho hắn quả gió. Trong đầu hiện ra một tấm hư ảo điểm nhân khí bảng, phía trên số lượng chính bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Đợi trong đại sảnh tiếng nghị luận dần dần hơi thở, hắn mới mở hai mắt ra, cất cao giọng nói, sau đó, lợi bình vị cuối cùng lên bảng đạo tiên. Đạo tiên bảng hạng nhất, Nam Hoa lão tiên. Người này chưa bị khả năng chưa từng nghe thấy, nhưng hắn lai lịch cũng không nhỏ, chính là năm vị kia từng trốn qua lần trước vĩnh dạ người một trong. Trước đây Tô Mô nói qua, Phật, đạo, nho, ma, vo ngũ đại phe phái đều có một người trốn khỏi vĩnh dạ chi kiếp. Vị này Nam Hoa lão tiên, chính là năm đó đạo gia vị kia trốn qua vĩnh dạ người sống sót. Ở thời đại trước, đạo môn từng huy hoàng nhất thời, từng sinh ra hai vị thánh nhân. Trong đó một vị chính là đạo môn chi tổ lão tử, tu vi thông thiên, chứng được đạo môn đệ cửu cảnh thanh tịnh cảnh vô vi mà có triển vọng. Thế nhân thường nói, lão tử có tam bảo, nhất viết tử, nhị viết kiệm, tam viết không dám vì thiên hạ trước. Nhưng ở vĩnh dạ phủ xuống thời giờ, hắn lại đứng ra. Cho dù đã đạt tới thanh tịnh cảnh, có thể bình yên vượt qua vĩnh dạ, hắn vẫn vì thế nhân, đại biểu đạo môn cùng trời chống lại. Không sai, hắn chính là cái kia chiến tiên ngũ tổ bên trong đạo tổ, cùng ma tổ Sivu cùng là đệ cửu cảnh cường giả. Hắn tại trên đạo pháp tạo nghệ, thậm chí không kém hơn lúc trước vị kia sáng tạo ra Hạo Thiên chi thủ quan sơ đại quan chủ, Đồ Đồ. Nhưng lúc đó hắn đối mặt Hạo Thiên, sớm đã không phải ban sơ cái kia Hạo Thiên, mà là trải qua vô số vạn năm diễn hóa sau Hạo Thiên. Bởi vậy, trận chiến này nhất định thất bại. Cho dù là lão tử, cũng cuối cùng khó thoát thiên chu. Trước khi đại chiến, hắn rời châu xanh rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, lưu lại một quyển đạo đức kinh mặc dù vẹn vẹn 5000 nói, nhưng từng chữ trực chỉ đạo pháp bản nguyên. Thời đại này đông đảo đạo môn tiền bối, kỳ thật đều là thông qua nghiên cứu đạo đức kinh ngộ đạo, khai sáng ra từng cái đạo môn lưu phái. Có thể nói, lão tử tuy là thời đại trước đạo môn chí thánh, nhưng nó ảnh hưởng lại kéo dài đến nay, là đường kim đạo môn hương thịnh đặt xuống thâm hậu căn cơ. Bị Hạo Thiên tiêu diệt sau, lão tử hao hết cuối cùng một tia lực lượng, đem chính mình khổ tu mà thành thành tịnh lĩnh vực vẩy xuống nhân gian, hóa thành một chỗ cấm địa. Đó chính là bây giờ ở vào Đại Hán Hoàng triều cảnh nội Nam Hoa Sơn, có thể xưng nhân gian ít có phúc địa một trong. Bởi vì có lão tử thanh tịnh lĩnh vực che chở, cho dù Hạo Thiên cũng vô pháp tìm được nơi đây, cho dù là vĩnh dạ cũng khó có thể xâm nhiễm. Nguyên nhân chính là lão tử lưu lại vùng cấm địa này, mới là đạo môn bảo lưu lại sau cùng hỏa chủng. Hỏa chủng này chính là đạo môn vị thánh nhân thứ hai, Trang Tử, tu vi của nó đã đạt đến đạo môn đệ bát cảnh vũ hóa chi cảnh. Có thể tu tới đạo môn đệ bát cảnh, đủ để thấy Trang Tử đối với đạo pháp lĩnh ngộ chi sâu. Hắn cũng không noi theo lão tử chi lộ, mà là đi ra một đầu đạo thuộc về mình. Hắn thân ở giữa Tấp Lung, tâm du đại mộng tam tiên thế giới. Mộng cảnh của hắn chi pháp thậm chí có thể siêu việt thời gian giới hạn, nhìn thấy quá khứ cùng tương lai. Cho nên hắn nhưng nói là đương kim trừ chi thủ quan chủ Trần Nhu bên ngoài, biết được bí mật nhiều nhất người. Hắn biết Hạo Thiên chưa hiện thời điểm thiên địa như thế nào dung chuyển, cũng hiểu biết vĩnh dạ phủ xuống thời giờ nhân gian như thế nào đau khổ, thậm chí đoán được qua Hạo Thiên vẫn lạc sau thế giới đem thay đổi thế nào. Nguyên nhân chính là biết được cùng Hạo Thiên chi chiến thất bại, lão tử mới quyết định để Trang Tử còn sống sót, dẫn đạo hậu nhân lại lần nữa đối kháng Hạo Thiên. Hạo Thiên tự nhiên cũng phát giác được Trang Tử uy hiếp, cho nên dốc hết thể lực lượng đuổi giết hắn, tiếp tục trên vạn năm không thôi. Cuối cùng, Trang Tử lấy mộng điệp chi pháp hóa thân thành điệp, trải qua vạn năm phi hành, rốt cục đến lão tử lưu lại cấm địa Nam Hoa Sơn. Chỉ có ở chỗ này, hắn có thể không hề cố kỵ giải trừ mộng điệp chi pháp, trung tu một thế, cũng tự xưng là Nam Hoa lão tiên. Loại phương thức này không giống với lữ tổ, chân võ đại đế, thanh đế đám người chuyển thế chúng sinh, hắn bản ngã từ đầu đến cuối chưa từng cải biến. Trang Tử chính là Nam Hoa lão tiên, Nam Hoa lão tiên chính là Trang Tử. Bây giờ tu vi của hắn đã trở lại đỉnh phong, đặt tới đạo môn đệ bát cảnh, các loại đạo pháp đều là thông, không chỗ không tinh. Bởi vậy tổng hợp suy tính, tạm đem nó liệt vào đạo tiên bảng vị thứ nhất. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại sảnh lập tức lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ cùng ồn ào bên trong. Đạo môn đệ cửu cảnh, kế bị kia sáng tạo Hạo Thiên chi thủ quan sơ đại quan chủ Đồ Đồ đằng sau, đạo môn vậy mà lại xuất hiện vị thứ hai đệ cửu cảnh cường giả. Đây cũng là từ Tô Trần bắt đầu bình điểm đến nay, cái thứ ba bị phơi bày ra đệ cửu cảnh nhân vật. Lúc trước đám người nghe nói Hạo Thiên thế giới quy tắc cho phép cảnh giới tối cao là đệ bát cảnh, liền cho rằng đệ cửu cảnh cường giả lắc đắc không có mấy. Không nghĩ tới, vẹn vẹn thời đại trước, liền ra đời hai vị đệ cửu cảnh cao thủ. Một vị là ma môn đệ cửu cảnh ma tổ Sibiu, một vị là đạo môn đệ cửu cảnh đạo tổ lão tử. Điều này không khỏi làm người nhao nhao suy đoán, cái kia mặt khác ba vị từng cùng bọn hắn đặt song song là chiến thiên ngũ tổ cường giả, lại nên nhân vật bậc nào? Mà trước mặt mọi người người nghe được lão tử cuối cùng bị Hạo Thiên giết chết, trong lòng càng là nhấc lên thao thiên ba lan. Đây chính là đã đạt đến đạo môn đệ cửu cảnh lão tử, nắm giữ ngay cả Hạo Thiên đều không thể phát giác thanh tịnh chi cảnh, nhưng như cũng khó thoát khỏi cái chết. Lại liên tưởng đến Hạo Thiên còn từng diệt sát ma môn đệ cửu cảnh Sibiu, đám người đối với Hạo Thiên lực lượng càng là lòng sinh sợ hãi. Nhưng càng nhiều là đối với lão tử không gì sánh được kính ngưỡng. Lấy thanh tịnh chi cảnh bản có thể bình yên tị thế, ngay cả Hạo Thiên cũng khó lại nó gì, nhưng hắn lại dứt khoát dấn thân vào trận này cơ hội nhất định thất bại chiến tranh. Lão tử có tam bảo, nhất viết tử, nhị viết kiệm, tam biết không dám vì thiên hạ trước. Nhưng này cái không dám vì thiên hạ trước lão tử, lại tại đối mặt Hạo Thiên lúc cái thứ nhất đứng ra. Đây cũng là thời đại trước đạo môn người mạnh nhất, đây cũng là đạo môn chí thánh người. Cho dù bỏ mình, hắn cũng vì nhân gian lưu lại hai đại chí bảo. Một bộ đạo đức kinh trực chỉ đạo pháp bản nguyên, mở ra hậu thế đạo môn cường thịnh thế gian. Một thân thanh tịnh tu vi, vì nhân gian mở ra một tòa tránh được Hạo Thiên thế ngoại phúc địa, cũng lưu lại thánh nhân hỏa chủng. Nghe nói những này, ai không biết từ đấy lòng đối với lão tử lòng sinh kính ngưỡng. Mà nhất mọi người rung động, hay là Tô Trần đối với Trang Tử đánh giá. Tại lão tử bực này đạo môn đệ cửu cảnh diệu nhãn quang huy phía dưới, Trang Tử lại đi ra một đầu đạo thuộc về mình. Đây chính là kinh thiên động địa sự tình. Chương 210, có thể xưng võ đạo thịnh thế chương 210, có thể xưng võ đạo thịnh thế phàm tập võ tu đạo giả đều biết, tại tiền nhân trên cơ sở mở ra lối riêng, là gian nan dường nào một sự kiện. Nhất là vị này tiền nhân tạo nghệ đã cao thâm đến đột phá cực hạn trình độ. Lấy Trang Tử tư chất, nguyên bản hoàn toàn có thể y theo lão tử truyền lại chi đạo tu hành, vững vàng bước vào đạo môn đệ bát cảnh, vũ hóa chi cảnh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tuyển một đầu gian hiểm nhất đường, đồng thời còn đi thông. Chỉ bằng điểm này, hắn liền không thẹn với cùng lão tử tịnh xưng song thánh danh hiệu. Mà cái này Trang Tử cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn một mình sáng tạo mộng cảnh chi thuật, thét lên đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Người tại một tấc vuông, liền có thể mộng du tam thiên thế giới. Nếu không có Tô Trần chính miệng nói ra, đám người tuyệt khó tin tưởng thế gian lại có như thế nghịch thiên chi thuật. Cái này trang tử mộng cảnh chi thuật không chỉ có thể siêu việt không gian gông cùm xiềng xích, bao phủ đương đại mỗi một tấc đất, thậm chí còn có thể vượt qua dòng sông của thời gian, quán thông cổ kim. Liền ngay cả Hạo Thiên chưa sinh trước đó cùng thiên địa chôn vùi đằng sau cảnh tượng, hắn đều có thể mượn mộng cảnh nhìn trộm một hai. Nguyên nhân chính là thuật này quá mức kinh thế hai tục, trang tử nắm giữ bí ẩn viễn siêu thường nhân tưởng tượng, ngay cả Hạo Thiên cũng đem nó coi là đại họa trong đầu, truy sát vạn năm không thôi. Cũng nguyên nhân chính là bí thuật này huyền diệu không gì sánh được, trang tử mới có thể hóa thành hồ điệp, vượt qua vạn năm thời gian, trốn qua Hạo Thiên truy sát. Ai có thể nghĩ tới, cái kia trong năm tháng dài đằng đẵng, lại có một cái hồ điệp một mực tại nhân gian xoay quanh bay múa, chỉ vì tìm kiếm năm đó lao tử lưu lại cấm địa. Giờ phút này, mọi người đều bị thật sâu xúc động. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được lần trước vĩnh dạ giáng lâm thời điểm, đạo môn trên dưới là như thế nào đồng lòng kháng địch. Vô luận là lao tử bị tiên kiếp vẫn lạc, hay là trang tử hóa bướm lánh đời, đều là vì sẽ có một ngày có thể chống đỡ Hạo Thiên. Mà hai người bọn họ liên thủ bày kinh thiên bố cục, cũng nhất định sẽ tại một thế này rực rỡ hào quang. Trang tử hiện thân, làm cho trong đại sảnh mỗi một vị chiến tiên phái đệ tử đều kích động và phấn. Cái này không chỉ có đại biểu cho nhân gian nhiều một vị đạo môn đệ bát cảnh cao thủ tuyệt thế, càng mang ý nghĩa thế gian nhiều một vị thông hiểu cổ kim bí mật đại trí giả. Cái này khiến không ít người đối kháng nhất định Hạo Thiên nhiều hơn mấy phần lòng tin. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận ầm ĩ, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Thời đại trước chiến tiên đạo tổ vậy mà cũng là đệ cửu cảnh cường giả. Đạo môn quả nhiên không hổ là trên đời này cổ xưa nhất học phái, cao thủ nhiều như mây. Lão tử thực lực không chút nào kém hơn ma tổ Sibiu. Ta vẫn cho là chiến tiên ngũ tổ bên trong chỉ có Sibiu đạt đến đệ cửu cảnh, bây giờ xem ra, chỉ sợ mỗi một vị đều không thể coi thường. Hạo Thiên thực lực cũng quá đáng sợ, Sibiu cùng lão tử hai vị đệ cửu cảnh cường giả, lại đều không phải là nàng đối thủ. Sibiu bị thiên tru, lão tử cũng bị thiên tru. Mạnh mẽ như vậy Hạo Thiên, nhân gian thật có thể chiến thắng sao? Ta mặc dù đoán được đạo tiên bảng người thứ nhất tất nhiên kinh thế hai tục, lại không nghĩ rằng lại khủng bố đến tận đây, chính là thời đại trước đạo môn song thánh một trong. Nguyên lai đạo môn đệ bắt cảnh tên là Vũ Hóa, chấn nhu bởi vì sợ làm cho Hạo Thiên cảnh giác mà không dám bước vào cảnh này, bởi vậy có thể thấy được cảnh này cường đại. Trang tử tu vi mặc dù không kịp lão tử, nhưng hắn mộng cảnh này chi pháp, tuyệt đối là mở ra lối riêng, là ta nghe qua kinh khủng nhất bí thuật. Trang tử mộng cảnh chi pháp xác thực do người, không chỉ có thể nhìn trộm cổ kim vật tượng, biết được vô số bí văn, còn có thể mượn hóa bướm chi thuật tránh thoát Hạo Thiên truy sát, có thể xưng thần kỹ. Khó trách lao tử cuối cùng lựa chọn chịu chết, lại muốn để trang tử sống sót, hắn nắm giữ những bí ẩn kia, đối với chiến thiên phái trợ giúp thực sự quá lớn. Hiện tại ai còn dám nói ta đại hán giang hồ không phải thiên hạ đệ nhất? Đương đại hai vị đệ bắt cảnh cường giả, tất cả đều xuất từ chúng ta đại hán giang hồ. Cái này đại hán hoàng triều quả nhiên được trời ưu ái, ngay cả lao tử lưu lại thanh tịnh chi địa Nam Hoa Sơn, cũng rơi vào nơi đây, không biết tương lai ai có thể hữu duyên tiến vào bên trong. Nam Hoa lão tiên ẩn vào Nam Hoa Sơn bên trong, không biết hắn phải chăng biết được đương đại thế cục, lại sẽ ở khi nào hiện thân, dẫn dắt chúng sinh kháng địch. Hy vọng Nam Hoa lão tiên sớm ngày hiện thần, bây giờ nhân gian đối kháng Hạo Thiên lực lượng còn quá yếu, nhu cầu cấp bách lao nhân ra ông ta xuất thủ tương trợ. Hạo Thiên thần quốc phá toái đằng sau, nhân gian sợ sẽ đứng trước đến từ đại vũ trụ kiếp nạn, không biết Nam Hoa lão tiên có thể có hóa giải chi pháp. Lầu 3 phía nam cái thứ 5 trong dạng. Lộc Ngọc nói khẽ, không nghĩ tới lần trước vĩnh dạ phủ xuống thời giờ, cái kia chiến thiên đạo tổ cũng đồng dạng là đệ cửu cảnh cường giả, nhưng vẫn không có thể đánh bại Hạo Thiên. Mấy người còn lại cũng đều toát ra trầm tư cùng cảm khái. Tô Trần lần này giảng thuật, không thể nghi ngờ sâu hơn bọn hắn đối với Hạo Thiên kính sợ. Ngay cả ma môn đệ cửu cảnh Sibiu cùng đạo môn đệ cửu cảnh lão tử liên thủ đều không thể thắng qua Hạo Thiên, như vậy bây giờ, nhân gian thật còn có hy vọng chiến thắng nàng sao? Mặc dù đạo môn đệ thất cảnh cường giả số lượng không bằng ma môn, nhưng từ chỉnh thể đến xem, đạo môn tựa hồ vẫn là phải so ma môn mạnh lên 3 phần. Đứng hàng đạo môn 3 vị trí đầu Nam Hoa lão tiên, Trấn Nhu, Trương Tam Phong, tới đối đầu ma môn 3 vị trí đầu, tức Tiếu Tam Thiếu, Đồ Tể, Tiếu Thị huynh đệ, kém hơn một chút. Từ nữ nhẹ giọng mở miệng, càng làm cho người ta rung động là, đại hán giang hồ bên trong lại đồng thời có được đương đại ma môn cùng đạo môn đệ nhất cao thủ. Có hai người này trấn thủ, ai còn có thể dung chuyển đại hán giang hồ thiên hạ đệ nhất lên. Xích Luyện lười biếng dựa, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Vệ Trang lạnh giọng đáp, bất quá hai cái đệ bắt cảnh thôi, bây giờ chưa hẳn liền không có đệ cửu cảnh cường giả, nói là thứ nhất, còn sớm. Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm giác có lý. Mặc dù đệ bắt cảnh đã đạt Hạo Thiên thế giới cực kỳ, thần thông quảng đại, không thể địch nổi. Nhưng cùng cái kia siêu việt cực hạn đệ cửu cảnh khách quan, vẫn là khác nhau một trời một vực. Chỉ ít từ Tô Trần lời bình đến xem, chỉ có đệ cửu cảnh mới có cùng Hạo Thiên đối kháng chính diện bốn liếng. Ma môn chi Sibiu từng làm cho Hạo Thiên không cách nào triệt để chu diệt, đạo môn chi lão tử cũng có thể cùng Hạo Thiên chống lại mà không bại. Như thế có thể vì đệ bắt cảnh cuối cùng khó đạt đến. Như đương thời có thể ra một vị đệ cửu cảnh cường giả, vậy liền đủ để vượt trên đại hán giang hồ Tiếu Tam Tiếu cùng Nam Hoa lão tiên liên thủ. Y hệt năm đó đại đường giang hồ bên trong, Kha Hạo Nhiên một người độc áp thiên hạ kiếm tiên. Lầu 3 đầu tây gian thứ nhất bao xương. Cái này tiên đứng đầu bảng vị lại là thời đại trước đạo môn chí nhân trắng tử, lại có hoa bướm vạn năm chí năng. Loại tồn tại này, thường không thể thường a. Từ Phụng Niên nhịn không được thấp giọng hô, tuy ta cổ đuốt dâu trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra Hạo Thiên cường đại viễn siêu tưởng tượng, thời đại trước trận kia chiến thiên chi chiến, chỉ sợ xa so với trong truyền thuyết càng thêm thảm liệt. Lão Hoàng Liễu lươi nói hai vị đệ cửu cảnh liên thủ, còn khó thoát thiên chu. Ta thật nghĩ không thông, Hạo Thiên đến tuột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Ba người sau khi nghe xong Tô Trần những lời này, đều là sinh ra hàn ý trong lòng, đối với một thế này chiến thiên con đường phía trước, không tự chủ được cảm thấy mê võng. Lầu 3 cánh bắc căn thứ 5 bao xương. Lục Tiểu Phụng trầm tư một chút, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, cao giọng mà nói: "Tô tiên sinh hôm nay chi bình, kinh thế hai tụ, Lục Mộ cả gan, có tam vấn thỉnh giáo. Thứ nhất, thời đại trước, ma môn cùng đạo môn đều có đệ cửu cảnh cường giả, vì sao bây giờ hai phái chi đỉnh đều là dừng bước tại thứ 8? Thứ hai, lão tử thân là đạo môn chi tổ, tu thanh tịnh chi cảnh, nếu biết rõ cùng Hạo Thiên một trận chiến hẳn phải chết, vì sao vẫn khăng khăng chịu chết? Thứ ba, tiên sinh từng nói trang tử lấy mộng cảnh nhìn thấy cổ kim, vậy hắn có thể từng tìm được đối kháng Hạo Thiên chi pháp, lại có hay không nhìn thấy Hạo Thiên thần quốc sụp đổ đằng sau, ứng đối ra sao ngoại vũ trụ chi tiết?" Lời vừa nói ra, toàn trường bỗng nhiên yên lặng, bởi vì cái này tam vấn chính là đám người nhất lo lắng vị trí. Trước đây Tô Trần nói về ma tổ Si Vu lúc, đám người còn cảm giác bình thường. Dù sao Si Vu chính là ma môn hiếm thấy kỳ tài, phá cảnh mà sinh, đương thời có 102, không gì sánh được. Nhưng bây giờ đề cập thời đại trước đạo môn thánh nhân lão tử, đồng dạng bước vào đệ cửu cảnh, tu thanh tịnh chi pháp, đám người liền không khỏi lòng sinh lo nghĩ. Một đời kia, ma đạo đều có đệ cửu cảnh cường giả, đệ bát cảnh lại càng không biết phàm kỳ. Mà thế hệ này, hai phái đều là chỉ có một người đạt tới đệ bát cảnh. Hai đời cường giả chi kém, thực sự cách xa. Lại nói lão tử tiến hành, càng là làm cho người khó hiểu. Tranh phong với trời, cố nhiên khả kính, nhưng lão tử bản có thể ẩn nấp thân tại thanh tịnh chi cảnh, Hạo Thiên khó kiếm tung tích. Như ẩn nhịn cũng phát, lặng chờ cơ hội tốt, chẳng lẽ không phải càng hơn một bậc? Si Bưu tuy mạnh, lại không cách nào ẩn nấp Hạo Thiên chi nhãn, cuối cùng rồi sẽ một trận chiến, cầu sinh trong cái chết. Đám người còn có thể lý giải, nhưng lão tử đã có thể ẩn nấp thân, lại vẫn dứt khoát chịu chết, cử động lần này cùng mãng phu có gì khác? Mọi người đều không tin, lão tử như vậy trí tuệ, sẽ ngay cả bực này dễ hiểu đạo lý đều không rõ. Về phần vấn đề thứ ba, thì là quan trọng nhất. Trang tử mộng du tam thiên thế giới, nhìn thấy quá khứ tương lai, thậm chí biết trước Hạo Thiên hủy diệt cùng vũ trụ đại kiếp. Lão tử sở dĩ thả hắn một mạng, cũng chính là bởi vì hắn hoặc nắm giữ mấu chốt chi bí. Như vậy, hắn phải chăng đã tìm tới ứng đối Hạo Thiên kế sách? Hạo Thiên thần quốc một khi phá toái, thiên hạ thương sinh thì như thế nào đối mặt trong vũ trụ vô tận hải kiếp? Chuyện như thế quan vạn linh sinh tử thiên cơ, mới là đám người muốn biết nhất đáp án. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, thấp thỏm trong lòng, gần như ngạt thở. Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đối mặt đám người quăng tới nóng bỏng ánh mắt, chậm rãi mở miệng: "Cái này ba cái nghi vấn, hoàn toàn chính xác đáng giá xâm nhập bình luận. Trước đây ta từng đề cập qua, từ Hạo Thiên đem lực lượng bản nguyên vẩy hướng nhân gian, võ đạo liền ngày càng hưng thịnh. Thời đại trước chính là nhân gian võ đạo cường thịnh nhất thời kỳ, thiên địa nguyên khí tràn đầy, khí vận thịnh vượng. Phật, đạo, nho, ma, võ các đại lưu phái đều có đệ cửu cảnh cường giả tọa trấn, tức chiến thiên ngũ tổ, đều là đệ cửu cảnh cường giả. Không chỉ có như vậy, cái này mấy đại trong môn phái, đệ bát cảnh cao thủ cũng đều có mấy vị, có thể xưng võ đạo thịnh thế. Mà bây giờ thế hệ này, võ đạo đã suy sụp đến cực điểm, thiên địa nguyên khí chỉ là ngày xưa 1/10. Tại cái này tu hành gian nan tuế nguyệt bên trong, ma môn cùng đạo môn tự nhiên khó mà dựng dục ra đệ bát cảnh, đệ cửu cảnh cường giả. Về phần vấn đề thứ hai, lão tử biết rõ một trận chiến hẳn phải chết vẫn dứt khoát xuất thủ, tại chư vị xem ra, tựa hồ là phí công hy sinh. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Hắn chịu chết, cũng là bố cục một vòng, chính là chiến thiên ngũ tổ cộng đồng bày kinh thiên đại thế. Tô Trần vừa dứt lời, trong sảnh lập tức nhấc lên một trận xôn xao. Đám người chỉ cảm thấy linh hồn chấn chiến, tâm thần khó có thể bình an. Bọn hắn nghe được cái gì? Thời đại trước chiến thiên ngũ tổ, vậy mà từng cái đều là đệ cửu cảnh đỉnh cao cường giả. Chương 211, mạnh nhất một thế hệ chương 211, mạnh nhất một thế hệ một thời đại, lại hội tụ năm vị đệ cửu cảnh chí cường giả. Đây cũng là từ Hạo Thiên sinh ra đến nay, võ đạo huy hoàng nhất một cái kỷ nguyên. Nhất là cùng đương đại khách quan, càng hiện ra ngày xưa sáng chói cùng phồn thịnh. Trước sớm rất nhiều giang hồ hào kiệt còn tại cảm thán, hai cái đệ cửu cảnh cường giả đều không thể chống lại Hạo Thiên, Hạo Thiên nên đáng sợ đến mức nào. Bây giờ mới biết, chính mình hay là xa xa đánh giá thấp Hạo Thiên. Năm đó cùng Hạo Thiên một trận chiến, không phải hai cái đệ cửu cảnh cường giả, mà là dòng dã năm vị đệ cửu cảnh cường giả. Dù vậy, vẫn như cũ lấy thất bại kết thúc. Lại nghe Tô Trần đến tiếp sau lời bình, đám người không khỏi chấn động trong lòng. Nguyên lai lão tử lúc trước chủ động chịu chết cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào hy sinh, mà là vì một cái kinh thiên động địa bố cục. Cái này khiến bọn hắn cả đám đều cảm thấy da đầu run lên. Đến tột cùng là bực nào bố cục, lại cần chiến thiên ngũ tổ, năm vị đệ cửu cảnh cường giả liên thủ bố trí xuống. Như thế nào cục, lại cần đạo môn thánh nhân, đệ cửu cảnh cường giả lão tử lấy tính mệnh làm đại giá. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, thật là đáng sợ. Chiến thiên ngũ tổ lại tất cả đều là đệ cửu cảnh. Thời đại trước cũng quá kinh người đi. Tô tiên sinh trước đó nói qua, đệ cửu cảnh cường giả đối với Hạo Thiên thế giới là một loại nặng nề gánh vác, sẽ khiến bản nguyên dung chuyển, năm vị tề tụ một thế, vậy đơn giản là thiên băng địa liệt rầm rộ. Ta nguyên lai tưởng rằng chiến thiên ngũ tổ bên trong chỉ có ma tổ Si Vu cùng đạo tổ lão tử đạt đến đệ cửu cảnh, không nghĩ tới năm người đều là như vậy. Kết quả này xác thực chấn kinh, nhưng cũng hợp tình lý, nếu không có đệ cửu cảnh, làm sao có thể cùng Si Vu, lão tử đứng sóng vai? Thời đại trước thực sự quá huy hoàng, khó có thể tưởng tượng năm vị đệ cửu cảnh liên thủ chiến thiên là bực nào anh liệt, chớ nói chi là còn có đông đảo đệ bát cảnh cường giả. Có thể cho dù có được thực lực kinh khủng như thế, cuối cùng vẫn là bại, Hạo Thiên cường đại viễn siêu chúng ta nhận biết. Cùng thời đại kia so sánh, chúng ta thế hệ này xác thực quá suy bại, không biết ra sao nguyên nhân bố trí. Chơi ạ, ta không nghe lầm chứ? Lao tử chịu chết vậy mà có ẩn tình khác, là vì bố trí xuống kinh thế đại cục, lấy đạo môn đệ cửu cảnh cường giả sinh mệnh làm đại giá đến bố cục, đại giới này cũng quá nặng nề đi. Thật muốn biết, đây rốt cuộc là cái dạng gì cục, lại để lão tử cam nguyện bỏ ra như vậy đại giới. Lầu ba sườn tây cái thứ bảy trong dạng, thật là đáng sợ bí mật. Chiến thiên ngũ tổ đều là đệ cửu cảnh cường giả, còn có đông đảo đệ bát cảnh cường giả tỏa chấn. Đạo tổ lão tử chủ động chịu chết, cùng còn lại tứ tổ liên thủ bố trí xuống kinh thiên bố cục. Thời đại trước huy hoàng cùng sán lạ, cuối cùng bị vĩnh dạ chi kiếp triệt để vùi lấp. Nếu không có Tô tiên sinh hôm nay lợi bình, lại có ai có thể được biết? Sư Phi Huyên nhẹ giọng cảm thán, trong mắt lộ ra đối với thời đại kia vô hạn hướng tới. Tô Trần miêu tả võ đạo thịnh thế, cho dù là đã đạt kiếm tâm thông minh nàng, cũng không nhịn được lòng sinh hướng về. Lão tử thân là đạo môn đệ cửu cảnh thánh nhân, lại cam nguyện vì này chịu chết, đến cùng là dạng gì bố cục, thực sự khó có thể tưởng tượng. Hầu Hi Bạch khẽ lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Lần này lời bình triệt để lật đổ hắn đối với qua lại nhận biết. Trên chủ tọa Phạn Thanh Tuệ không phát một lời, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần tiếp tục giảng thuật. Nàng cũng hết sức tò mò, đây rốt cuộc là một cái như thế nào mưu đồ? Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần không có ra vẻ thần bí, ánh mắt đảo qua toàn trường, thản nhiên mở miệng, cái này do chiến thiên ngũ tổ liên thủ bảy cái bẫy động trời, chính là cùng nghi vấn thứ ba chặt chẽ tương quan. Trang tử đại mộng 3000 giới, nhìn thấy cổ kim, tự nhiên sẽ đem thấy biết cáo chí lão tử cực kỳ hắn chiến thiên nhất mạch cường giả. Bởi vậy, chiến thiên ngũ tổ đều biết hiểu bọn hắn muốn đối kháng Hạo Thiên là bực nào tồn tại, đồng thời minh bạch một khi đánh nát Hạo Thiên thần quốc sau, sẽ nên đón như thế nào đại kiếp nạn. Bọn hắn năm người cộng đồng bày ra kinh thiên đại kế, chính là vì đối kháng Hạo Thiên, ứng đối Hạo Thiên thần quốc sụp đổ sau đưa tới đại vũ trụ thai ách. Vì hoàn thành cái này một nhu đồ, chiến thiên nhất mạch bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, không chỉ có lao tử các loại nhiều vị cường giả cam nguyện chịu chết, càng hiến tế thế gian gần chín thành thiên địa nguyên khí cùng khí vận. Đây cũng là vì gì một thế này thiên địa nguyên khí mỏng manh, võ đạo dần dần thế nhỏ căn bản nguyên nhân. Tại thảm liệt như vậy đại giới phía dưới, cái này một bố cục hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Như hết thảy như chiến thiên ngũ tổ sở liệu, cục này nhất định có thể đối với Hạo Thiên tạo thành đả kích chí mạng. Đồng thời cho dù Hạo Thiên thần quốc hủy diệt, đại vũ trụ thai kiếp cũng sẽ không tác động đến nhân gian. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Trong lòng mọi người đều không do tự chủ siết chặt. Cái này kinh thiên đại kế, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Không chỉ có do năm vị bước vào đệ cửu cảnh cường giả tuyệt thế liên thủ bố trí xuống, còn dựng vào một vị cửu cảnh cường giả cùng với những cái khác nhiều vị đại năng tính mệnh, càng lấy nhân gian chín thành khí vận làm đại giá. Đây là kinh khủng bực nào bố cục. Có thể nói, toàn bộ thế giới vận mệnh đều bị áp tại ván này phía trên. Mà ván này mục đích, càng là làm cho vô số người trong giang hồ kích động đến lệ nóng doanh trọng, cảm xúc bành trướng. Nguyên lai đời trước chiến thiên người đã sớm biết Hạo Thiên thần quốc phá toái đằng sau vũ trụ hạo kiếp. Bọn hắn bố trí xuống cái này giật mình thiên chi cục, chính là vì ứng đối trận kiếp này khó. Nói cách khác, cho dù Hạo Thiên thần quốc sụp đổ, vũ trụ thai ách cũng sẽ không nguy hiểm cho thế gian sinh linh. Đây chính là tất cả mọi người nhất lo lắng vấn đề, mà lên một đời chiến thiên người lại sớm đã thay bọn hắn cân nhắc chu toàn, cũng lưu lại giải cục chi pháp. Điều này có thể không để cho đám người kích động và phấn. Lúc trước đủ loại lo lắng, tại lúc này tất cả đều tan thành mây khói. Nhân gian đã không còn ỷ lại Hạo Thiên thần quốc phù hộ. Cho dù đánh nát Hạo Thiên thần quốc, cũng lại không nỗi lo về sau. Đối với những cái kia tâm hướng chiến thiên, khát vọng đột phá Hạo Thiên thế giới người trong giang hồ tới nói, đây không thể nghi ngờ là một tề mạnh nhất hữu lực thuốc can thần. Để bọn hắn có thể buông xuống tất cả lo lắng cùng sợ hãi, nghĩa vô phản cố đạp vào chiến thiên chi lộ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, trong sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, thì ra là thế. Ta liền nói, có thể làm cho chiến thiên ngũ tổ liên thủ bày ra cái bẫy động trời, nhất định không phải tầm thường. Ta mặc dù lường trước ván này sẽ cực không đơn giản, lại không nghĩ rằng lại sâu xa đến loại tình trạng này, ngay cả Hạo Thiên thần quốc phá toái sau vũ trụ đại kiếp đều bị tính kế trong đó. Không hổ là chiến thiên ngũ tổ, thời đại trước Phật, đạo, nho, ma, võ ngũ mạch đứng đầu nhất cường giả, nhu lực chi sâu, viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Chiếu Tô tiên sinh nói tới, cái này một bố cục không chỉ có thể trọng thương Hạo Thiên, còn có thể hóa giải vũ trụ thái kiếp. Cái này sao có thể? Đây cũng là chiến thiên ngũ tổ độ cao. Ta nguyên lai tưởng rằng Lý Thuần Phong cùng Biên Thiên Cương nhu đồ đã là kinh thế hai tục, bây giờ xem ra căn bản là không có cách cùng ngũ tổ so sánh. Đạo tổ lão tử thà rằng bỏ mình cũng muốn thành toàn cục này, có thể thấy được cục này chi trọng, có thể xưng vạn cổ đến nay nhất hùng vĩ, sâu xa nhất bố cục. Là ván này hy sinh không chỉ lão tử một người, còn có rất nhiều đại tu hành giả, thậm chí gần chín thành nhân gian khí vận. Trước kia ta đối chiến thắng Hạo Thiên không có chút nào lòng tin, bây giờ rốt cục thấy được hy vọng, ngũ tổ ván này chính là chúng ta thắng thiên mấu chốt. Chiến thiên ngũ tổ vì ván này cơ hồ áp lên toàn bộ, một khi thất bại, nhân gian sẽ triệt để mất đi phản kháng Hạo Thiên khả năng. Chán quá thay chiến thiên ngũ tổ quên mình bị người, là chúng sinh lưu đến một chút hy vọng sống. Như vậy vĩ đại tồn tại, ai dám nói bọn hắn thất bại? Lầu ba phía nam gian thứ hai trong dạng, thì ra là thế. Vô Tâm thấp giọng nỉ non, chắp tay trước ngực, trong mắt một mảnh thanh minh. Lúc trước rất nhiều lo nghĩ, đang nghe lần này phân tích sau đều giải khai, để hắn sáng tỏ thông suốt, minh bạch rất nhiều chưa bao giờ nghĩ thông suốt sự tình. Khó trách thời đại trước, vẹn vẹn ma tổ Si Bưu dưới trướng liền có một vị bắt cảnh binh ma thần, 11 vị thất cảnh đỉnh phong binh ma thần. Mà một thế này, cho dù đem toàn bộ ma môn đỉnh tiêm cao thủ cộng lại, cũng khó địch nổi cái này 12 vị binh ma thần. Hai cái thời đại khí vận chênh lệch, chọn vẹn kéo ra gấp 10 lần. Nếu như thời đại trước là huy hoàng không gì sánh được võ đạo thịnh thế, vậy chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể xem như đi vào mạt pháp thế gian. Lý Hàn Ý liền ngữ khí trầm ổn, chậm rãi phân tích. Không tiếc lấy đạo tổ lão tử đám người tính mệnh, cùng toàn bộ nhân gian chi lực bố trí xuống như thế đại trận, loại thủ đoạn này thật sự là hùng vĩ đến cực điểm. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy bố cục mới có một tia hy vọng chống lại Hạo Thiên. Tư Không Trường Phong cũng không nhịn được phát ra từ đáy lòng cảm thán. Lần này nói ngữ, để bên trong phòng mấy người còn lại nhao nhao gật đầu đồng ý, ngày xưa ngũ đại đệ cửu cảnh cường giả liên thủ kháng trời, cuối cùng vẫn bị chu diệt, cái này nhất chân tương đối đám người rung động thực sự quá lớn. Nếu không có Tô Trần mở ra cái này kinh thiên đại cục, bọn hắn chỉ sợ sớm đã lâm vào trong tuyệt vọng. Mặc dù dưới mắt còn không biết được cái này một khoáng thế bố cục chân chính nội dung, nhưng ít ra, trong lòng bọn họ lại cháy lên hy vọng, lần nữa kiên định chiến thắng Hạo Thiên tín niệm. Lầu ba lâm một chỗ, Lục Tiểu Phụng thân thể chấn động, chưa từng ngờ tới lại sẽ có được kết quả như thế. Trận kia xa xưa vĩnh dạ chi chiến lại lần nữa bị để lộ một góc, nguyên lai chiến thiên ngũ tổ cùng Hạo Thiên đọ sức, chưa chân chính kết thúc. Tuy nói chiến thiên ngũ tổ hoặc vẫn hoặc phòng, nhưng bọn hắn ý chí đã chuyển thừa đến nay. Nói chính xác hơn, một thế này mới là bọn hắn cùng Hạo Thiên chân chính quyết đấu. Ngũ đại đệ cửu cảnh cường giả dùng hết hết thể bố trí xuống kinh thiên đại cục, đúng là bọn họ lưu cho đương đại cường đại nhất phản kích. Một khi cục này thành công, không chỉ có thể đánh tan Hạo Thiên thần quốc, càng có thể hóa giải thần quốc sụp đổ mang đến vũ trụ thái kiếp. Chỉ là tưởng tượng, liền đủ để cảm nhận được chiến thiên ngũ tổ cái kia không có gì sánh kịp hùng tâm cùng phách lực, không thẹn là cổ kim mạnh nhất một thế hệ. Nhưng nghĩ lại ở giữa, trong lòng của hắn lại dâng lên một nghi vấn khác, nhịn không được cao giọng hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, bây giờ thế gian nhưng còn có đệ cửu cảnh cường giả? Chiến thiên ngũ tổ kinh thiên bố cục, lại đến tột cùng là bực nào bộ dáng? Hắn vừa dứt lời, cả sảnh đường hào kiệt nhao nhao phụ họa. Đây chính là bọn hắn muốn nghe nhất nghe vấn đề. Đệ cửu cảnh cường hành, không gì sánh được, mặc cho ai nghe đều sẽ lòng sinh hướng tới. Tuy nói Tô Trần đã nói thế này chính là võ đạo suy vi thế gian, nhân gian khí vận chỉ là ngày xưa một phần mười, nhưng mọi người vẫn đầy cõi lòng chờ đợi. Dù sao lúc trước đề cập chân ma bảng đứng đầu bảng Tiếu Tam Tiếu lúc, hắn từng bạch ra Tiếu Tam Tiếu cảm giác được qua một vị ngay cả chính hắn đều không thể chống lại cường giả bí ẩn. Chương 212, hèn hạ vô sỉ một mặt. Chương 212, hèn hạ vô sỉ một mặt. Bởi vậy có thể thấy được, trên đời này cực khả năng còn cất giấu hơn xa Tiếu Tam Tiếu tồn tại. Mấu chốt nhất chính là, tất cả mọi người cấp thiết muốn biết được, chiến thiên ngũ tổ bố trí xuống kinh thế đại cục, đến cùng là cái gì? Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, như thế nào bố cục đã có thể trọng thương Hạo Thiên, lại có thể lắng lại vũ trụ thái kiếp. Giấu trong lòng đầy ngập chờ mong, đám người nhao nhao nín hơi ngưng thần, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần mở miệng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt đám người ánh mắt nóng bỏng, khẽ cười một tiếng, trầm âm thanh mở miệng, thời đại trước chính là từ Hạo Thiên sinh ra đến nay huy hoàng nhất võ đạo tình thế, nhân gian khi vận dồi dào đến cực điểm. Phật, đạo, nho, ma, võ các môn các phái đều là hưng thịnh không gì sánh được, cường giả xuất hiện lớp lớp, ngũ đại đệ cửu cảnh cao thủ càng là quét ngang cổ kim. Mà bây giờ bởi vì khí vận suy bại, chỉnh thể võ đạo tiêu chuẩn còn lâu mới có thể cùng lúc đó so sánh. Nhưng ở vạn năm trong tuyến nguyệt, chắc chắn sẽ có như vậy mấy vị kỳ tài ngút trời, cho dù thiên địa bất lợi, cũng vô pháp che giấu phong mang của nó. Tỷ như kiếm đạo nhất mạch Kha Hạo Nhiên, ma môn bên trong Tiếu Tam Tiếu, đạo gia Trần Lưu, Lữ Lộc Nguyễn, những nhân vật này thiên phú cùng tu vi, cho dù đặt ở thời đại trước, cũng có thể xếp vào nhóm đứng đầu. Mà chân chính có thể xưng đương thời có 102 tuyệt thế kỳ tài, kỳ thật cũng không phải là xuất từ kiếm đạo, ma môn cùng đạo gia, mà là giấu tại Phật môn cùng nho gia bên trong. Tại cái này hai đại trong truyền thừa, không chỉ có bước vào đệ cửu cảnh cao thủ tuyệt thế, thậm chí còn có người đột phá đệ cửu cảnh cực hạn. Bất quá, những này không tại hôm nay bình luận hàng ngũ, Tô Mỗ liền không nói nhiều. Chư vị nếu có hứng thú, không ngại tại một tháng sau lại đến Tử Kim lâu. Kỳ sau thuyết thư, Tô Mỗ là chư vị tường giải Phật môn cùng nho ra bên trong, tất cả đạt tới địa tiên phía trên cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó, ta đem đẩy ra hai bảng, Phật môn thế tôn bảng cùng nho ra thánh nhân bảng. Đến lúc đó chư vị liền có thể biết, đương đại đệ cửu cảnh cường giả thân phận chân thật, cùng vị kia siêu việt đệ cửu cảnh người cái thế phong thái. Về phần các vị quan tâm nhất chiến thiên ngũ tổ bố trí xuống kinh thiên đại cục, cũng đem tại hạ kỳ công bố. Tô Trần vừa dứt lời, cả tòa đại sảnh lập tức như sấm rền sôi trào lên. Tất cả mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin kinh ngạc thần sắc, căn bản không thể tin được chính mình nghe được nói. Trước đây Tô Trần nói đương kim thế gian khí vận chỉ còn thời đại trước một phần mười, rất nhiều người liền đã nản lòng thoái trí, cho là đệ bắt cảnh chính là đương đại cực hạn. Sở dĩ đi theo Lục Tiểu Phụng cùng một chỗ truy vấn đương đại phải chăng có người đặt chân đệ cửu cảnh, cũng bất quá là ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng người nào cũng không ngờ tới, đương đại lại thật sự có người đạt đến đệ cửu cảnh. Mỗi cái thời đại đều sẽ sinh ra lóa mắt đến cực điểm nhân vật thiên tiêu. Giống thời đại trước chiến thiên ngũ tổ, tất cả đều đột phá Hạo Thiên thế giới gông cùng xiềng xích, bước vào đệ cửu cảnh, có thể xưng vạn cổ hiếm thấy. Bây giờ bọn hắn vị trí thời đại cũng không kém cỏi. Cho dù khí vận suy yếu, cũng vô pháp ngăn cản Kha Hạo Nhiên, Tiếu Tam Tiếu, Trần Mưu, Lữ Động Nguyễn những tuyệt thế thiên tiêu này của thời. Sự thành tựu của bọn hắn không chỉ chiếu sáng đương đại, càng là có thể cùng vạn cổ hảo kiệt sánh vai. Đối với Tô Trần lần này lời bình, mọi người tại đây đều gật đầu đồng ý, nhưng mà ai cũng không ngờ tới, mấy người kia lại vẫn không phải đương đại kinh diễm nhất thiên tiêu, chân chính kinh tài tuyệt diễm nhân vật, lại tàng tại Phật môn cùng nho ra bên trong. Không chỉ có đệ cửu cảnh cường giả, thậm chí còn sẽ vượt qua đệ cửu cảnh tồn tại. Đây là cỡ nào bí mật kinh người? Nếu không phải xuất từ Tô Trần miệng, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao, phương thế giới này khí vận suy yếu đã là sự thật không thể chối cãi. Cho dù là Kha Hạo Nhiên, Tiếu Tam Tiếu, Trần Mưu, Lữ Động Nguyễn như vậy kinh diễm chi tài, như đặt ở thời đại trước, tối đa cũng chỉ có thể được xưng tụng tuyệt đỉnh, lại khó trèo lên đỉnh phong. Nhưng hôm nay Tô Trần lại nói cho bọn hắn, đương đại lại có so những người này còn muốn kinh diễm tồn tại, đạt đến đệ cửu cảnh, thậm chí siêu việt đệ cửu cảnh. Mặc cho ai nghe lời nói này, có thể nào không theo đáy lòng cảm thấy rung động. Được nghe lại Tô Trần đến tiếp sau nói như vậy, ở đây quần hùng càng là nhịn không được lộ ra vẻ mừng như điên. Phật môn thế tôn bảng, Nho gia thánh nhân bảng. Mặc dù không ít người sớm đã đoán được Tô Trần sau đó biết chút bình Phật môn cùng Nho gia cao thủ, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ như thế đại thủ bút, kỳ tiếp theo thuyết thư trực tiếp toàn bộ nói tới. Phật môn tăng chúng cùng Nho gia học sinh nhao nhao kích động reo hò, trong mắt lóe ra cùng nhiệt quang mang. Hai tháng này đến, kiếm tiên cùng đại ma hoành hành thiên hạ. Liên đối kiếm khách cùng ma môn đệ tử cũng mở mày mở mặt, nói chuyện đều ngạnh khí mấy phần. Mắt thấy kỳ này thuyết thư kết thúc, đạo môn đệ tử cũng sắp nên đón cao quang thời khắc, Phật môn cùng Nho gia đệ tử có thể nào không lo lắng. Bây giờ bọn hắn rốt cục yên lòng. Phật môn cùng Nho gia cường giả tuyệt thế, kỳ tiếp theo liền sẽ từng cái công bố. Huống chi, Phật môn cùng Nho gia lại có đệ cửu cảnh thậm chí siêu việt đệ cửu cảnh cường giả tồn tại, càng là làm cho hai phái đệ tử đối với kỳ sau thuyết thư tràn đầy chờ mong. Mà nhất mọi người rung động cùng ngạc nhiên, hay là Tô Trần câu nói sau cùng. Cái kia chiến thiên ngũ tổ dùng hết nhân gian nhất thiết bố trí xuống kinh thiên đại cục, kỳ tiếp theo liền đem hoàn toàn để lộ. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, liền hô hấp đều trở nên gấp rút. Thời đại trước, năm vị đệ cửu cảnh chiến thiên ngũ tổ liên thủ đều không thể chống lại Hạo Thiên, có thể thấy được Hạo Thiên cường đại, khủng bố đến cực điểm. Bây giờ, toàn bộ nhân gian đều đem hy vọng ký thác vào chiến thiên ngũ tổ bố cục phía trên. Mà cái này bố cục chân chính nội dung, tại kỳ tiếp theo công bố, ai có thể không làm chi điên cuồng? Trong chốc lát, trong đại sảnh tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Đương đại lại thật sự có đệ cửu cảnh cường giả, còn có siêu việt đệ cửu cảnh, thế này thì quá mức rồi. Đệ cửu cảnh đã dẫn phát Hạo Thiên thế giới bản nguyên chấn động, cái kia đệ cửu cảnh phía trên lại nên có bao nhiêu đáng sợ? Ha ha, kiếm đạo, ma môn lại thế nào lợi hại, chân chính cường giả đỉnh cao, còn phải nhìn ta Phật môn cùng Nho gia. Tô Thiên Sinh quả nhiên nói lời kinh người, kỳ tiếp theo lại muốn một hơi lời bình Phật môn thế tôn cùng Nho gia thánh nhân, tuyệt không thể bỏ lỡ. Kỳ tiếp theo thuyết thư nhất định phải trình diện, ta quyết định lại tại Trấn Bắc Thành lưu thêm một tháng. Trấn Bắc Thành chi tiêu quá cao, ta có thể nhịn không được, chỉ có thể đi về trước, nhưng kỳ sau nói cái gì cũng muốn lại đến. Kỳ này thuyết thư không chỉ là lời bình Phật môn cùng Nho gia, còn muốn để lộ chiến thiên ngũ tổ kinh thiên bố cục. Chiến thiên ngũ tổ dùng hết nhân gian tất cả mới bày xuống đại cục, khẳng định kinh thiên động địa, ta đã chờ không nổi muốn nghe kỳ tiếp theo. Lần này báo trước vừa ra, thiên hạ chỉ sợ muốn triệt để vỡ tổ, ta đã có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ có bao nhiêu cao thủ tràn vào Tử Kim lâu. Diệu, bản kỳ thuyết thư nội dung một khi truyền ra, ta Nho gia danh vọng tất nhiên tiêu thăng, nhất cử siêu việt ma môn cùng đạo môn. Không nghĩ tới đương đại người mạnh nhất lại xuất từ Phật môn cùng Nho gia, kỳ tiếp theo thuyết thư nội dung quả thực làm cho người chờ mong. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất bao xương, Phật môn thế tôn bảng cùng Nho gia thánh nhân bảng đồng thời xuất thế. Tô Tiên Sinh đây là muốn đem toàn bộ giang hồ long trời lở đất phải không? Lão hoàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Tuy ta chậm rãi gật đầu, nói ta sớm đoán được Tô Tiên Sinh biết chút bình Phật môn cùng Nho gia cao thủ, nhưng không nghĩ tới đương kim người mạnh nhất lại xuất từ cái này hai môn. Đúng vậy a, điểm này xác thực ngoài dự liệu. Nhìn chung các đại hoàng triều võ lâm, thanh thế thịnh nhất hay là ma môn cùng đạo gia. Nhưng Phật môn cùng Nho gia không nóng lòng tại giang hồ tranh đấu, cao thủ không muốn người biết cũng có thể thông cảm được. Kỳ này thuyết thư, sợ rằng sẽ để lộ rất nhiều Phật Nho hai nhà không muốn người biết cao nhân. Từ Phụng Niên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên đối với trận này bình luận tràn ngập chờ mong. Lầu ba sườn tây cái thứ bảy bao xương, kỳ tiếp theo yếu điểm bình Phật môn thế tôn bảng sao? Không biết ta Phật môn có cái nào đại đức nhân vật sẽ lên bảng. Sư Phi Huyên nhẹ giọng nói nhỏ, trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Phật môn coi trọng tiềm tu, càng là cao tăng đại đức, càng ẩn vào thế gian, không là ngoại nhân biết. Cho dù là Phật môn thánh địa từ hàng tịnh trai đương đại thánh nữ, nàng đối với Phật môn bên trong cường giả chân chính cũng biết không nhiều. Phản Thanh Tuệ trong ánh mắt đồng dạng mang theo chờ mong. Đã muốn biết Phật môn bên trong có cái nào cao tăng lên bảng, càng muốn nghe cái kia chiến thiên ngũ tổ đến tuột cùng thiết hạ như thế nào kinh thiên bố cục. Đốt. Điểm nhân khí tổng số đột phá 200 triệu, cửu tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, bạch kim chịu tưởng tạm 3 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được bạch kim chịu tưởng tạm 3 tấm, hoàng kim chịu tưởng tạm 9 cái, bạch ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, lập tức mừng rỡ. Cửu tinh nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Đây chính là cần dòng giá 200 triệu người khí giá trị mới có thể hoàn thành độ khó siêu cao nhiệm vụ. Tô Trần mặc dù ngờ tới bản kỳ điểm nhân khí lại so với kỳ trước cao hơn, nhưng có thể hay không đạt tới 200 triệu trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Cũng may đạo tiên bảng sau năm vị cùng liên tiếp thiên đạo bí văn dẫn nổ nhiệt độ, trực tiếp để hắn cuồng ôm 100 triệu người khí giá trị, thành công hoàn thành cửu tinh nhiệm vụ. Mà khi nghe được cửu tinh nhiệm vụ ban thưởng lúc, Tô Trần trong mắt càng là sáng lên. Lần trước hoàng kim chịu tưởng tạm đã có thể rút đến tiếp cận đệ bát cảnh bảo vật, lần này bạch kim chịu tưởng tạm uy lực nên mạnh bao nhiêu? Chỉ ít đệ bát cảnh cất bước, đây là không thể nghi ngờ. Mặc dù lấy Tô Trần bây giờ tu vi, đệ bát cảnh bảo vật đối với hắn trợ giúp không lớn, nhưng những bảo vật này có thể ban thưởng cho thủ hạ, mỗi một tờ bạch kim chịu tưởng tạm đều có thể tạo nên một vị đương đại cường giả đỉnh cao, mà chính hắn cũng sẽ bởi vậy được ích lợi không nhỏ. Dòng giá 200 triệu người khí giá trị đập xuống, Tô Trần đã khó có thể tưởng tượng chính mình sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Tâm niệm đến tận đây, hắn không khỏi tâm tình thật tốt, triển khai trong tay quả xếp, cao giọng nói ra, bản kỳ đạo môn tiên nhân bảng lời bình, dừng ở đây. Hôm nay thuyết thư, liền đến đây là kết thúc. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Thuyết thư kết thúc. Tuy là chuyện trong dự liệu, nhưng khi chân chính nghe được câu này, đám người vẫn lộ ra thần sắc không muốn. Còn không có nghe đủ a? Kỳ này đạo gia tiên nhân bảng lợi bình, không hề nghi ngờ so lúc trước lục địa kiếm tiên bảng, vô thượng chân ma bảng càng thêm đặc sắc. Nhất là top 10 đạo tiên, mỗi một vị lên bảng người đều nương theo lấy rung động lòng người bí văn. Nếu không có Tô Trần chính miệng giảng thuật, ai có thể nghĩ đến Tây Lăng trưởng giáo Hùng Sơ Mặc phía sau lại có như thế hèn hạ vô sỉ một mặt. Đạo thứ 8 tiên Ngụy Quang Minh càng là trực tiếp liên lụy ra Vĩnh Dạ đại kiếp cùng Hạo Thiên giáng lâm kinh thiên chi bí. Chương 213, bảy bản bí tịch chương 213, bảy bản bí tịch đạo thứ 6 tiên Lý Thuần Phong cùng Biên Tiên Cương đặt song song lên bảng, hiển thị rõ đại đường hoàng triều 300 năm nội tình, đủ làm cho thiên hạ hoàng triều ghé mắt. Về phần 5 vị trí đầu đạo tiên, càng là phân lượng cực nặng. Đạo thứ 5 tiên Thái Huyền chân nhân, đạo võ song tu, thân kiêm hai cảnh, thọ nguyên 500. Đạo thứ 4 tiên Tiên sư Tôn Ân, khai sáng tiên đạo hệ thống tu luyện, độc bộ thiên hạ. Đạo thứ 3 tiên Trương Tam Phong, tiên quân chuyển thế, chân võ đại đế hóa thân, hộ đạo thiên hạ. Đạo thứ 2 tiên Trần Nưu, chi thủ quan chủ, cổ xưa thần bí nhất tồn tại, cự nhập bắc cảnh, nguyện lấy bảy quyển tiên thư nghịch thiên cải mệnh. Đạo thứ nhất tiên Nam Hoa lão tiên, hóa bướm thị tiếp, bay qua vạn năm, trùng tu đệ bắc cảnh, chính là đương kim duy nhất vũ hóa cảnh cường giả. Những nhân vật này, cơ hồ tất cả đều không bị thế nhân biết được, tùy tiện vị nào bí ẩn chuyện cũ, đều đủ để làm cho các đại vương triều cùng võ lâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Huống chi, còn có Đông Hoàng thái nhất, Chân Võ đại đế, Chiến Thiên đạo tổ lão tử các loại có thể xưng vang dội cổ kim cường giả, bọn hắn bí tân cũng cùng nhau bị để lộ. Đây hết thảy đều tại ngắn ngủi nửa ngày ở giữa vì mọi người biết, mặc cho ai nghe đều sẽ cảm giác đến thoải mái lâm ly, dư vị vô tận. Nhưng mà, nghe sách lúc đó có nhiều thông khoái, thuyết thư vừa kết thúc liền có bấy nhiêu thất lạc. Nhìn xem dông tuyết đài cao làm bằng bạch ngọc, không ít người trong lòng đều sinh ra một tia vắng vẻ cảm giác. Cũng may, đến từ Kim lâu nghe sách đại đa số đều không phải là lần đầu, rất nhanh liền từ cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. Ngắn ngủi yên lặng đằng sau, trong sảnh lại khôi phục nguyên áo. Tuy nói sách đã kể xong, nhưng trong đó có thể cung cấp đề tài nghị luận thực sự quá nhiều. Rất nhiều giang hồ hào kiệt dứt khoát lưu tại trong lầu, đốt mấy đạo mỹ vị món ngon, tại nhai kỹ nuốt chậm ở giữa tiếp tục cao đàm phát luận. Ai cũng có thể nghĩ đến, kỳ này thuyết thư nội dung một khi truyền ra, thế tất tại toàn bộ thiên hạ kích thích sóng to gió lớn. Đại Minh võ lâm bên trong, các đại môn phái trưởng môn cùng cao thủ thành danh đều không thể không đứng trước một lựa chọn, có tiếp nhận hay không thưởng thiện phạt ác nhị sứ mời. Hiệp khách đảo bên trên Thái Huyền Kinh không hề nghi ngờ là đương đại đứng đầu nhất công pháp tu tiên một trong, cũng là dưới mắt dễ dàng nhất thu hoạch một bộ. Nhưng nó trình độ hung hiểm, cũng đủ làm cho đại đa số người nhìn mà phát khiếp. Đại Tống võ lâm bên trong, Đào Hoa đảo bên trên có dấu hoàn chỉnh cửu âm chân kinh chắc hẳn cũng sẽ gây nên không nhỏ gợn sóng. Bất quá Đông Tà Hoàng Dược Sư chính là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cao thủ, cũng không đủ thực lực người, tùy tiện tiến đến, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đông Ly võ lâm, Long Hổ Sơn Triệu Hoàng Sáo nuôi dưỡng ác long, âm thầm đánh cắp nhân gian khí vận, liền nhìn có hay không can đảm hơn người người có can đảm ra mặt thảo phạt. Đại đường trong chốn võ lâm, Long Tuyển trong bảo khố có giấu một viên trường sinh thần đan. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể đoán trước, tất nhiên sẽ dẫn tới các phương cường giả chen chúc mà tới, tranh đoạt cái này một khoáng thế kỳ chân. Mọi việc như thế tin tức, không biết đem khiên động bao nhiêu vương triều võ lâm, dẫn phát bao nhiêu ẩn thế cao nhân hiện thân. Từ Kim lâu bên trong đại đa số người trong giang hồ tuy không tư cách tham dự những chí bảo này tranh đoạt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn vây xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, trong sảnh tiếng nghị luận liên tiếp, thống khoái. Hôm nay sách này nói đến thật sự là thống khoái lâm ly, ta thật là muốn nhìn một chút tin tức này chuyển đi sau sẽ nhấc lên bao lớn phong ba. Lần trước Tô Tiên Sinh cái kia kỳ thuyết thư tiết lộ Chí Tôn Minh chủ quan ngự thiên thân phận, kết quả đại hán võ mạc đại môn phái liên thủ vây công, trực tiếp đem Chí Tôn Minh cho san bằng. Ta cũng nghe nói Độc Cô Kiếm Thánh tự mình động thủ, một kiếm đem quan ngự thiên trọng thương, cũng không biết có phải hay không đã lấy tính mạng của hắn. Lần này Tô Tiên Sinh lại rũ ra mấy môn tuyệt thế công pháp, không biết lại sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu, lại có mấy người có thể nhờ vào đó nhất phi trùng thiên. Ta có loại dự cảm, sau đó chắc chắn có không ít cao thủ tuân hướng đại đường giang hồ, tranh đoạt Long Tuyển bảo tàng. Lầu 3 phía nam thứ 7 gian bao xương. Phản âm thánh cơ nói khẽ, Tô Tiên Sinh thuyết thư quả nhiên không tầm thường, khó trách có thể dẫn tới thiên hạ các phương anh hào tề tụ. Còn lại mấy vị thánh cơ nhao nhao gật đầu, rất là tán thành. Huyền Tịnh thánh cơ nhìn về phía nữ đế, hỏi, nữ đế, chúng ta sau đó nên làm thế nào dự định? Lời này vừa nói ra, chúng thánh cơ ánh mắt đều tập trung ở nữ đế trên thân. Các nàng lần này đến đây, chủ yếu chính là vì từ Tô Trần trong miệng thăm dò Kỳ Vương Lý Mậu Trinh hạ lạc. Chuyện này bây giờ đã thuận lợi đạt thành. Về đại đường đi. Kỳ Vương mất tích tin tức một khi truyền về, sợ rằng sẽ dẫn phát một chút rung chuyển, ta phải trở về ổn định cục diện. Mặt khác, Lý Thuần Phong cùng Biên Tiên Cương bố cục đã ra ánh sáng, Long Tuyển bảo tàng thế tất dẫn tới các đại thế lực tranh đoạt, ta Huyền Âm Vương cũng không thể rớt lại phía sau. Nữ đế ngữ khí tỉnh táo mà kiên định. Nghe nói lời ấy, chúng thánh cơ đều là lộ vẻ kinh ngạc. Long Tuyển bảo tàng quan hệ trọng đại, không chỉ có là Lý Thuần Phong cùng 300 năm trước Đường Thái Tông liên thủ sở thiết, càng đã bị vị kia kinh thế hai tộc bất lương soái Viên Thiên Cương để mắt tới. Lại thêm trong đó có giấu một viên trường sinh thần đan, thế tất dẫn tới thiên hạ thế lực khắp nơi người tranh ta đoạt. Ta Huyền Âm Vương cũng muốn tham dự Long Tuyển bảo tàng tranh đoạt. Diệu Thành thánh cơ đại biểu đám người hỏi nghi vấn trong lòng. Nữ đế nhẹ nhàng thở dài, ta đối với bảo tàng bản thân cũng không hứng thú, nhưng nếu là huynh trưởng cố ý nhúng chàm, ta dù sao cũng phải tận một phần tâm lực. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia lo âu. Tô Trần lời nói còn tại trong óc nàng tiếng vọng. Kỳ Vương Lý Mậu Trinh bây giờ thân ở nhiều cương thập nhị động, còn thuộc an toàn, một khi bước ra vùng đất kia, nên đón hắn chính là một trận kiếp nạn. Bởi vì hắn bất quá là viên tiên cương trong tay một quân cờ thôi. Dù là Lý Mậu Trinh đã có lục địa thần tiên chi cảnh, tăng thêm bất diệt thân thể, nhưng đối mặt Viên Tiên Cương bực này đạo môn đệ thất cảnh cường giả tuyệt thế, vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Nghĩ như vậy, nữ đế trong lòng càng phức tạp, lập tức mang theo Cửu Thiên Thánh Cơ rời đi Tử Kim lâu. Lầu 3 sườn tây thứ 9 gian phòng. Doanh Chính ngay tại an bài người thần, Triệu Cao, Trương Hàm mấy người chọn lựa đệ tử kiệt xuất, chuẩn bị mang đến Đại Minh giang hồ. Đột nhiên, trong căn phòng đám người thần sắc đều là khẽ động, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ gặp một đạo thân mang áo đen, mang theo đẹp đẽ mặt nạ nữ tử chậm rãi đi vào, chính là Ma Môn chi chủ bộ Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh tham kiến Đại Tần Thủy Hoàng. Đối mặt Doanh Chính vị này Đại Tần hoàng đế, Bạch Tố Trinh chỉ là có chút thi lễ một cái. Lấy nàng Ma Môn đệ thất cảnh cường hành thực lực, đủ để ngạo thị thiên hạ tất cả đế vương, như vậy thi lễ đã là cực kỳ khó được. Doanh Chính cũng không trách móc, chỉ là trầm giọng hỏi, "Ma chủ đến đây, cần làm chuyện gì?" Bạch Tố Trinh ngữ khí bình tĩnh nói, "Ta muốn cùng bệ hạ đạt thành một vụ giao dịch. Bệ hạ giúp ta tìm được cái kia Trường Xuân không giả cốc vị trí, ta thì phụ trách phá vỡ trong đó không gian, trong cốc Trường Xuân tuyển, người ta tất cả lấy một nửa." Ma chủ tuy là cường giả tuyệt thế, nhưng nàng từng là tuyệt đại phong hoa giai nhân tuyệt sắc. Trường Xuân không giả trong cốc Trường Xuân tuyển đối với nàng dụ hoặc thực sự quá lớn. Đồng thời nàng cũng đúc tin, Doanh Chính nhất định cũng khát vọng đạt được cái này Trường Sinh chi thủy. Quả nhiên, nghe được Trường Xuân tuyển ba chữ, Doanh Chính ánh mắt chớp lên. Hắn lặng lẽ nhìn về phía người thần, người sau nhẹ nhàng gật đầu. Doanh Chính lập tức nắm chắc trong lòng, trầm giọng đáp, "Tốt, quả nhân liền cùng ngươi làm này giao dịch." Một bên phủ Tô, Trương Hàm bọn người cũng không khỏi lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ai có thể nghĩ đau khổ truy tìm Trường Sinh đồ vật, lại sẽ chủ động tìm tới cửa. Tuy nói cái kia Trường Xuân truyền chỉ có thể diên thọ mấy chục năm, nhưng như thế kéo dài tuổi thọ đồ vật, phóng nhãn thiên hạ cũng thuộc hiếm thấy chất bảo, có thể xưng trọng đại thu hoạch. Lầu 3 sườn tây gian thứ nhất bên phòng. Lão Hoàng nhìn qua trên lầu tất cả phòng người tiến người ra, nhịn không được cười ra tiếng, lúc này thuyết thư nội dung truyền đi, sợ là có một trận đại náo nhiệt muốn nhìn. Từ Phụng Niên cười nhạt một tiếng, nói ra, xem tôi, tự nhiên muốn tự mình trình diện mới đủ vị. Lão Hoàng tò mò hỏi, thiếu gia chuẩn bị đi đâu xem náo nhiệt? Lúc này thuyết thư thế nhưng là tuân gia không ít bí tân. Đại Minh, Đại Tống, Đại Đường, Đại Tùy giang hồ bên trong đều có đại sự phát sinh, hắn muốn biết Từ Phụng Niên đối với cái nào một cọc cảm thấy hứng thú nhất. Từ Phụng Niên nói muốn nhìn náo nhiệt, đương nhiên muốn tìm lớn nhất. Chúng ta đi, rồng, hổ, núi, Long Hổ Sơn cũng có náo nhiệt có thể nhìn. Lão Hoàng nhất thời có chút không nghĩ ra. Tuy ta cổ nói Long Hổ Sơn chính là đạo môn tổ đỉnh một trong, Đông Ly Hoàng Triều căn cơ sở tại, nếu thật náo nhiệt lên, chỉ sợ sẽ là dung chuyển thiên hạ đại sự. Từ Phụng Niên nói dọc theo con đường này còn xin tùy tiền bối hộ pháp tùy hành. Tuy ta cổ cũng không nói nhiều, trực tiếp đối với Từ Phụng Niên duỗi ra ba ngón tay. Từ Phụng Niên ngầm hiểu, sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề. Thính triều các bên trong có dấu không ít thần binh lợi khí, tùy tiền bối có thể tùy ý tuyển năm trôi. Dù sao thính triều các bảo vật đều là từ hiệu vơ vét tới, hoa lên nhà khác bảo bồi đến, tự nhiên không chút nào đau lòng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt màn đêm buông xuống. Bắc cảnh hoang tộc uy hiếp chưa giải trừ, trấn Bắc thành vẫn như cũ thực hành cấm đi lại ban đêm, cả tòa thành chỉ yên tĩnh, nghe không được một tia ồn nào. Từ Kim lâu chữa thiên phòng số một bên trong, Tô Trần đẩy ra cửa sổ, hít sâu một cái gió đêm, hai mắt thanh minh như nước. Sau đó, chính là kiểm kê thu hoạch thời điểm. Kỳ này thuyết thư có thể nói đại phong thu, so với bên trên đồng thời, nhân khí trực tiếp tăng lên gấp đôi. Dòng giá 200 triệu người khí giá trị. Đây là lúc trước hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng, mà lại, hắn còn nhất cử hoàn thành cựu tinh nhiệm vụ, đạt được 3 tấm chân quý bạch kim chịu tưởng tạm, đây chính là hắn trước đây chưa bao giờ từng thu được ban thưởng. Chỉ là ngấp lại đêm nay rút thưởng câu, liền khiến người kích động không thôi. Theo lệ cũ, Tô Trần trước lấy ra 7 tấm thanh đồng chịu tưởng tạm, bày ra tại trước mặt. 7 tấm thanh đồng thẻ, toàn bộ rút. Hắn ngữ khí bình tĩnh, loại cấp bậc này rút thưởng, sớm đã không cách nào kích thích trong lòng của hắn dù là một tia gợn sóng. Vừa dứt lời, 7 tấm rút thưởng thẻ liên tiếp tiêu tán. Ngay sau đó, liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo môn bí điển cửu âm chân kinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng thừa quyền thuật thái cực quyền. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo môn bí pháp hỏa quang đồng trần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt đỉnh nội công cửu dương thần công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo gia huyền kỹ tán thủ bát pháp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo môn bí thuật thiên địa thất sắc. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được phù đạo thần thông tỉnh tự phù. Tô Trần tiện tay vung lên, 7 bản bí tịch chỉnh tề bày ra ở trên bàn, hắn từng cái đảo qua. Không ngoài sở liệu, tấm này thanh đồng chịu tưởng tạm vẫn như cũ biểu hiện bình ổn, rút đến vật phẩm thuần một sắc đều là đệ lục cảnh đẳng cấp bảo bối. Chương 214, 9 cái hoàng kim chịu tưởng tạm. Chương 214, 9 cái hoàng kim chịu tưởng tạm, trong đó duy nhất có thể hơi câu lên hắn chú ý, liền chỉ có môn kia tỉnh tự phù. Phù này thuật chính là vạn năm qua cường đại nhất phù sư Nhan Diễm Chấn Dương tuyệt học, uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Phù đạo một đường có chút kỳ diệu, không chỉ là dựa vào tự thân nội lực, mà là thông qua cấu kết thiên địa nguyên khí đến thi triển thuật pháp. Nếu có thể mượn nhờ thiên thời địa lợi, cái này một phù thuật bạo phát đi ra uy lực đủ để đạt tới đệ thất cảnh cấp độ. Dạng này một môn phù thuật điện tịch, xem thỏa thích vạn năm thời gian cũng coi như được đỉnh cấp chân bảo. Bất quá Tô Trần đối với phù lục nhất đạo cũng không hứng thú, tiện tay liền đem những điện tịch này bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, Tô Trần đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, 8 tấm tản ra ngân quang rút thưởng thẻ nổi lên. 8 tấm bạch ngân chịu tưởng tạm, toàn bộ rút ra. Hắn ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ nói, "Đốt, rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu chân công pháp Trường Xuân Bất Lão công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khí vận chí bảo khí vận kim liên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên phú mô bản trước thiên đạo thể. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo môn bí thuật nhất khí hóa tam thanh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần bí cổ trùng vẫn sinh cổ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vu cổ bí pháp vẫn sinh cổ luyện hóa pháp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được âm dương gia bí kỹ âm mạch bắt chú. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thức bí thuật thần du và lý. Nghe trong não liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở, Tô Trần khẽ gật đầu. Nhóm này Bạch Ngân chịu tưởng tạm chỗ rút ra bảo vật, hiển nhiên so Thanh Đồng chịu tưởng tạm mạnh hơn không ít. Nhưng hắn ánh mắt đảo qua, chân chính gây nên hắn hứng thú, cũng chỉ có môn kia nhất khí hóa tam thành. Môn thần thông này nguyên thuộc Bắc Mãng đạo đức tông trưởng môn viên Thanh Sơn tất cả, có thể hóa ra ba cái thực lực hơi yếu phân thân. Từ đẳng cấp bên trên nhìn, môn thần thông này cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng công hiệu quả lại dị thường kinh người. Càng là cao thâm người tu luyện thi triển, nó có khả năng hiện ra uy lực liền càng mạnh. Thí dụ như viên Thanh Sơn thi triển, chỉ có thể triệu hồi ra ba cái phổ thông lục địa thần tiên phân thân. Nhưng nếu do Tô Trần đến tôi động, liền có thể ngưng ra ba cái chí ít có đệ bắt cảnh chiến lược hóa thân, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố năng lực. Hắn đối với Bạch Ngân chịu tưởng tạm vốn là không có ôm quá lớn kỳ vọng, có thể được thu hoạch này đã đầy đủ hài lòng. Thu hồi Bạch Ngân chịu tưởng tạm đoạt được đằng sau, Tô Trần thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng. Trước mặt hắn, chín cái lóe ra kim quang rút thưởng thẻ xếp thành một hàng, cả gian phòng ốc đều bị kim vi bao phủ. Chín cái hoàng kim chịu tưởng tạm toàn bộ rút ra. Tô Trần không chần chờ chút nào, trực tiếp ở trong lòng mặc niệm. Theo chín cái hoàng kim chịu tưởng tạm liên tiếp vỡ vụn, hệ thống rất nhanh truyền về nhắc nhở, rút. Rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu chân công pháp Thái Huyền Kinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu chân công pháp Hoàng Thiên Đại Pháp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cái thế thần công Hồn Thiên Tứ Tuyệt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thú thần quy tinh huyết một phần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thú thần long long nguyên một viên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được âm thần tu luyện pháp một bộ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên khải tu luyện pháp một bộ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đỉnh tiêm đao pháp ngạo hàn lục quyết. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vu cổ bí pháp binh thần quái đàn cổ pháp. Nghe được hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Tô Trần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hoàng kim chịu tưởng tạm, quả nhiên càng hơn một bậc. Vô luận là Thái Huyền Kinh hay là Hoàng Thiên Đại Pháp đều là có thể giúp người bước vào đệ thất cảnh tu chân bí điển, uy lực phi phàm. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, lại còn quất đến một viên thần long long nguyên. Mặc dù chỉ lần này một viên, nhưng nó ẩn chứa lực lượng, có thể so với dung hợp kỳ lân, phượng hoàng, thần quy tam đại thần thú huyết mạch chi tổng cộng, công hiệu phi phàm. Bất quá, thứ này với hắn mà nói ngược lại là khó khăn nhất lợi dụng. Mấy vị thị nữ sớm đã phục dụng phượng hoàng tinh huyết, không cách nào lại tiếp nhận thần long long nguyên dung hợp, mà hắn tự thân cũng không cần bực này ngoại vật đến tăng cường. Không bằng đem thanh điệu thể nội vượng hoàng tinh huyết luyện hóa, lại đem viên này thần long long nguyên bàn cho nàng. Thần long long nguyên phối hợp long thần công, không biết có thể kích phát ra như thế nào chiến lực. Tô Trần suy nghĩ một lát, cảm thấy chủ ý này đáng giá thử một lần. Đại hắn cha xét xong hoàng kim chịu tưởng tạm thu hoạch, thần sắc lại nghiêm túc mấy phần. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, chân chính từ đầu còn tại phía sau. Ba tấm bạch kim chịu tưởng tạm toàn bộ rút ra. Tô Trần trong lòng mặc niệm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đốt. Rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên phú mô bản tiên quân thể phách. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vũ hóa cảnh tu luyện pháp một phần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo môn chí cao bí điển đạo đức kinh. Mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng khi những phần thưởng này chân chính hiện hiện bên tai lúc, Tô Trần vẫn không khỏi tâm thần chấn động. Thiên quân thể phách, vũ hóa cảnh tu luyện pháp, đạo môn chí cao bí điển đạo đức kinh. Cái này ba loại bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là đủ để chấn động thiên địa trọng bảo. Nếu nói tiên nhân thể phách là đột phá đệ thất cảnh tiên nhân đại trưởng sinh chìa khóa, cái kia tiên quân thể phách chính là thông hướng đệ bát cảnh căn cơ. Võ Đăng khai phái tổ sư Trương Tam Phong chính là bởi vì tìm về thuộc về mình tiên quân thể phách tu vi mới một đường đột nhiên tăng mạnh, bước vào đệ thất cảnh đại viên mãn chi cảnh. Có thể nói, tiên quân thể phách so tiên nhân thể phách dòng giá cao hơn một cái cấp bậc. Về phần cái kia vũ hóa cảnh tu luyện pháp, càng là không cần nhiều lời, đây chính là trực chỉ đạo môn đệ bát cảnh chân chính công pháp. Mặc dù nó không giống tiên quân thể phách như thế dung hợp liền có thể lập đến cường hành chi lực, nhưng tựa như một hạt giống, một khi cắm rễ, liền có thể từ từ trưởng thành, cuối cùng sẽ có một ngày đến vũ hóa cảnh chi đỉnh. Cả hai khách quan thực sự khó phân sàn sàn nhau. Mà sau cùng đạo đức kinh cũng không phải là bình thường đạo pháp, càng giống là đạo chi bản nguyên tồn tại, vô hình vô tướng, nhưng lại bao hàm toàn diện. Chỉ bằng vào một quyển đạo đức kinh giá trị kỳ thật cũng không tính cao, dù sao thật sâu áo huyền diệu, thường nhân khó mà hiểu thấu đáo. Chính là thế gian tuyệt đại thiên tiêu, cũng bất quá có thể từ đó ngộ ra mấy loại cao thâm đạo thuật. Nhưng nếu tăng thêm hệ thống lực lượng, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Hệ thống ban tặng đạo đức kinh không cần khổ tu đốn ngộ, một khi luyện hóa liền có thể triệt để thông hiểu, đây mới thực sự là chỗ kinh khủng. Mang ý nghĩa chỉ cần dung hợp kinh này, liền có thể tại đạo thuật tạo nghệ bên trên đuổi sát đạo tổ lão tử, bệ nghệ thiên hạ tất cả đạo môn cường giả. Bất quá Tô Trần hay là đè xuống lập tức dung hợp xúc động. Nguyên nhân hay là một điểm kia, những vật này mặc dù vô cùng chân quý, nhưng nếu do hắn tự mình dung hợp, thực tế ích lợi cũng không lớn. Đối với hắn mà nói chỉ là một chút tăng lên, nhưng nếu là chuyển ban thưởng người khác, lại đủ để tạo nên ba vị đệ bát cảnh cường giả. Bởi vậy, cân nhắc liên tục, hắn đem ba kiện trọng bảo này đều thu hồi. Đối với hắn mà nói, chân chính mấu chốt chính là cái kia 200 triệu người khí giá trị, cái gì đệ bát cảnh chí bảo, bất quá là chi tiết thôi. Bây giờ hắn tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết đã đến tầng 19, tiếp cận hóa thần cảnh đỉnh phong. Tô Trần không chút do dự hành động. Thanh Nguyên kiếm quyết thứ 21 đến tầng thứ 24 tâm pháp, cần 20 triệu điểm nhân khí, trực tiếp vào tay. Có thể giúp hóa thần cảnh tu sĩ đột phá bình cảnh thần nguyên đan, giá trị 10 triệu điểm nhân khí, một hơi mua vào năm bình. Trong khoảnh khắc, 70 triệu điểm nhân khí liền biến mất không thấy. Vô luận là tu luyện tâm pháp hay là tăng cao tu vi linh đan, càng về sau càng đắt đỏ. May mắn hắn mỗi kỳ thu hoạch điểm nhân khí đều tại tăng lên gấp bội, nếu không thật đúng là khó có thể chịu đựng như vậy tiêu hao. Vừa luyện hóa mới được tâm pháp, Tô Trần chỉ cảm thấy thần thức thanh minh, cảnh giới đã bước vào luyện hư cảnh đỉnh phong. Cấp bậc này, tuy là tại những cái kia lớn linh giới bên trong, cũng có thể xưng bá chủ một phương. Làm sơ điều tức vững chắc sau, hắn liền quanh chân ngồi xuống, nuốt một viên thần nguyên đan, bắt đầu buồn tẻ lại hiệu suất cao luyện đan tu hành. Theo từng mai thần nguyên đan bị luyện hóa, linh lực trong cơ thể càng sôi trào mãnh liệt, như thủy triều cuồn cuộn, không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới càng cao hơn. Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng 19 đỉnh phong, Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng 20 sơ kỳ, Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng 20 hậu kỳ, Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng 20 đỉnh phong, Thanh Nguyên Kiếm Quyết tầng thứ 21. Ầm vang ở giữa, thiên địa rung động. Tại bàng bạc linh lực chống đỡ dưới, hắn nhất cử vượt qua lệch trời kia, bước vào chân chính luyện hư cảnh, từ cảnh giới mà nói, tương đương với phương thế giới này đệ thập cảnh. Mà lại, đây là từ Hạo Thiên thế giới sinh ra đến nay, vị thứ nhất lấy võ đạo bước vào đệ thập cảnh tồn tại. Toàn bộ Hạo Thiên thế giới cũng theo đó chấn động. Vô luận nhân gian hay là thiên giới, phàm là có thể cảm ứng được thế giới bản nguyên ba động cường giả, đều là chấn kinh thất sắc. Thế giới bản nguyên càng là trong nháy mắt ngưng tụ ra chín đạo vô hình vô tướng quy tắc lôi đỉnh, rơi thẳng trấn Bắc Thành, như muốn đem Tô Trần triệt để xóa đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, trong hư không tiếng sấm cuộn cuộn, đinh hai nhức óc. Nhưng khi lôi đỉnh tiếp cận trấn Bắc Thành trên không lúc, lại bị lục địa triều tiên bảng lực lượng sinh sinh vặn mèo, hóa thành từng đạo quang hoa sáng chói, ở trong thiên địa nở rộ ra. Phản phất là tại vì Tô Trần an mừng hắn trở thành Hạo Thiên thế giới vị thứ nhất võ phu đệ thập cảnh cường giả. Thử Kim lâu trong phòng khách, Tô Trần chậm rãi mở hai mắt ra, theo hắn ý thức trở về, cái kia cỗ tràn ngập một phía, đủ để xé rách không gian uy áp cũng theo đó thu liễm. Vùng thiên địa này quy tắc ba động, hắn tự nhiên thấy rõ, nhưng cũng không để ở trong lòng. Không nói trước có lục địa triều tiên bảng đem hết thảy từ bên ngoài đến quy tắc chi lực ngăn cách ở bên ngoài, coi như chỉ bằng vào bây giờ tu vi, cái kia mấy đạo quy tắc lôi đỉnh cũng căn bản không cách nào thương hắn mảy may. Đối với Tô Trần mà nói, đây hết thảy bất quá là cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn thôi. Hắn nhìn lướt qua trên bàn, lúc trước mua được 5 bình thần nguyên đan, bây giờ chỉ còn cuối cùng một bình, hiển nhiên không đủ để chèo chống hắn lại đột phá tiếp một cái đại cảnh giới. Mà lại, đối với đã bước vào luyện hư cảnh hắn tới nói, thần nguyên đan hiệu quả cũng biến thành cực kỳ có hạn, kém xa lúc trước như vậy thần hiệu rõ rệt. Về phần cao cấp hơn linh đan, có thể trợ luyện hư cảnh tu sĩ tinh tiến tu vi hư nguyên đan, nó giá cả cao tới 20 triệu điểm nhân khí. Lấy Tô Trần trước mắt còn lại điểm nhân khí đến xem, miễn cưỡng có thể đổi 6 bình. Nhưng hắn tại suy nghĩ một chút đằng sau, liền không chút do dự một hơi mua cái này 6 bình hư nguyên đan. 100 triệu 2000 ngàn vạn người khí giá trị, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức lý giải, vì sao những cái kia tu chân giới đại năng động một tí bế quan mấy trăm năm cũng không thấy tỉnh mình. Bởi vì tu luyện mang tới loại kia thăng hoa cảm giác, thật sẽ nghiện. Tu vi càng cao, mỗi một lần đột phá mang đến khoái cảm liền càng mãnh liệt, hơn xa thế gian bất luận cái gì vui thích.